Chương 671, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 7 chương 671, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 7 Phương Chi Ý bước chân dừng lại. Người cái gì hệ thống a, thương thành cũng có, điểm tích lũy vô dụng, ngoại trừ trừng mắt to ngươi còn có thể làm gì? Gần nhất không ít hệ thống bị người thợ săn kia thôn phệ, ta đều là mới tới. Rất nhiều chức năng chưa hề hoàn thiện. Ngươi không phải liền là giám sát đi. Túc chủ mời xưng hô ta là chân thị chi nhãn, tạ ơn, ta có thể trông thấy rất nhiều ngươi nhìn không thấy đồ vật. Thuận ngư bức. Phương Chi Ý quay đầu lại nhìn về phía cái kia như thế cầm bằng côn người trẻ tuổi. Cùng hắn trên đầu vai cái kia to lớn ánh mắt. Mà ánh mắt hiện tại cũng chuyển hướng hắn bên này, hắn có thể rõ ràng trông thấy cái kia ánh mắt con người co vào tới cực hạn. Túc chủ, đừng nói nữa, chạy a. Chạy em gái ngươi a, không phải muốn giúp người ta tìm đại tiểu thư sao? Những này nữ cũng là kỳ hoa, lớn bụng còn chạy khắp nơi, gọi là cái gì nhỉ, dẫn bóng chạy có phải hay không? Chạy cái nào không tốt, chạy như thế một cái trên chấn đến người trẻ tuổi tiếp tục nói liên miên lại nhải, uy, uy, ngươi ở đâu? Ánh mắt thanh âm đã run rẩy, tại, túc chủ, chúng ta gặp phải phiền toái. Ở trong mắt nó, Phương Chi Ý sau lưng có một vệ hắc ám, sau đó kia bôi đen ám dần dần mở rộng, tại Phương Chi Ý sau lưng cơ mấy chục đầu xúc tu, còn có một trương huyết buồn đại khẩu. Người trẻ tuổi trông thấy nhìn mình chằm chằm Phương Chi Ý, ngượng ngùng cười cười, ngươi tốt. Phương Chi Ý cũng cười, tốt, rất tốt. Túc chủ, hắn là liệp sát giả. Ánh mắt tận lực đem chính mình hướng người trẻ tuổi sau lưng nhét. Người trẻ tuổi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Phương Chi Ý, ngươi nói nhăng gì đấy, chính là người. Ngươi, chính ngươi nhìn. Ánh mắt trực tiếp đem thần kinh khoác lên người tuổi trẻ trên thân, sau một khắc, người trẻ tuổi ngây dại, mượn hệ thống thị giác, hắn tận mắt nhìn thấy Phương Chi Ý sau lưng cái kia đáng sợ quái vật. Trong tay hắn băng côn cũng trượt xuống rất xuống. Ngươi có thể làm được sao? Ánh mắt cơ hồ muốn khóc, ta có thể cải giám, ta chính là tân thủ. Ngươi không hiểu sao? Chính là nhân loại các ngươi thực tập sinh. Phương Chi Ý đột nhiên xích lại gần, ánh mắt cùng nhiệm vụ người đều không tự chủ được rút lui một bước. Hỏi các ngươi, vì cái gì gần nhất không ai tới tìm ta a? Tuổi trẻ người vô ý thức quay đầu nhìn về phía mình hệ thống, ánh mắt có chút e ngại, chúa tể. Phi, xuyên nhanh cục bên kia tổn thất có hơi nhiều, rất nhiều nhiệm vụ người căn bản cũng không muốn gặp được ngài, nó thậm chí dùng tới ngài, tiểu hát xúc tu ngay tại nó phụ cận bồi hồi. Phương Chi Ý trầm tư gật gật đầu, dạng này a, các ngươi đi thôi. Một người một hệ thống nhẹ nhàng thở ra, đều nghĩ đến mau chóng rời đi. Đồng nhiên, uy, đại ca, ngươi có việc phân phó sao? Người trẻ tuổi xoa xoa tay. Phương Chi Ý lộ ra vẻ mặt nụ cười quỷ dị, có tiền sao? Người trẻ tuổi rõ ràng sững sờ. Về thôn trên đường, Phương Chi Ý hài lòng sờ lấy lấp đầy cái bụng, ngươi xem một chút người ta xuyên việt cũng không thiếu tiền, ta xuyên việt liền phải tự nghĩ biện pháp tranh, ngươi à? Tiểu Hắc lườm hắn một cái, ngươi cũng quá độc ác, liền cho người ta lưu lại 100 khối tiền xe. Cái gì gọi là ta giữ lại 100 khối? Kia là hắn chủ động cho ta. Phương Chi Ý không cam lòng, hơn nữa ngươi không nghe thấy nhiệm vụ của bọn hắn là đem nam chính dẫn bóng ánh trăng sáng làm trở về xe bước. Đều trèo lên lớn như vậy tiểu người, chẳng lẽ thiếu ta cái này khu khu mấy ngàn khối tiền? Tiểu Hắc bất đắc dĩ giang tay, ai? Lúc đầu có thể đánh bữa ăn ngon. Thôi đi, người ta đều phục nhuyễn, ngươi cũng đừng tổng là nghĩ đến chém tận giết tuyệt. Tiểu Hắc lại là nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có chút thần sắc suy tư, nhanh tới rồi sao? Tới cái dám tới, xa như vậy đường. Phương Chi Ý thuận miệng trả lời một câu, không có chút nào ý thức được Tiểu Hắc hỏi không phải chuyện này. Hắc, ngươi xem đi, ngươi đem nguyên chủ thân đệ đệ làm mất lòng. Tại sắp đến lúc, Tiểu Hắc cười nói. Phương Chi Ý có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng hắn ít ra sẽ thông minh một chút, làm hạ độc ca gì gì đó, kém nhất cũng là thừa dịp ta ngủ ném rắn vào đi. Trực tiếp như vậy. Không sai, ngay tại chỗ bóng tối, mắt đỏ Phương Chi túc siết chặt cây gậy trong tay, hắn mặc dù cũng hận lên Trương gia người, nhưng là so với cái kia, hắn hiện tại càng hận hơn Phương Chi Ý, rõ ràng hắn trước kia cái gì đều trước cố lấy chính mình, lần này thế mà như thế đối với mình, nhất định là hắn mong muốn tại thân cha mẹ trước mặt biểu hiện. Trước kia những cái kia đối với mình yêu mến đều là trang. Làm phát hiện Phương Chi Ý thân ảnh lúc hắn coi như tức chọn ra phản ứng, cầm lên hôm nay Trương Đại Minh đánh hắn thời điểm dùng gậy gỗ. Hưởng cho ngươi còn là anh ta, thế mà đem ta hại thành dạng này, Phương Chi Túc trong lòng là hành vi của mình tìm được lý do, trước kia liền không quen nhìn ngươi giả mù sa mưa lấy Phương gia hai cái lao già vui vẻ, hiện tại ngươi lại lấy lòng cha mẹ, ta dựa vào cái gì liền phải bị đánh? Ngươi không cho ta tốt hơn, ngươi cũng tốt hơn không được. Phương Chi Túc quyết định chủ ý, một gậy đánh bại Phương Chi Ý, cho hạ giận về sau lấy đi tiền của hắn, chính mình ra ngoài sông. Hắn làm một khắc cũng không muốn ở lại cái này. Cái gì cho má cha mẹ ruột, đều là mắt cho coi thường người khác ra hỏa. Nhưng là coi như hắn một gậy vung ra lúc, Phương Chi Ý nghiêng đi thân, Phương Chi Túc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vùng trống không gậy gỗ, Phương Chi Ý mặt theo trong bóng tối dò ra, dưới ánh trăng lộ ra trắng bệnh, hắn đông nhiên nết môi nở nụ cười. A, lao tam ngươi vì cái gì đánh ta? Phương Chi Ý tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hắn cũng trực tiếp ngồi dưới đất. Mà cái này động tĩnh tự nhiên là hút đưa tới ngồi trong phòng một mực chờ lấy Phương Chi Ý trở về Trương gia người, ba người trước sau tuôn ra. Ngươi, ta rõ ràng không có đụng tới ngươi. Ngươi Phương Chi Túc ngộng, hắn vừa rồi có lẽ là hoa mắt, nhưng là tốt xấu lúc trước hắn cũng cùng cái khác tiểu hôn hôn đánh qua một trận, vậy vô đánh không có đánh tới người hắn còn có thể không biết sao. Chỉ là mọi thứ đều chậm. Làm Trương gia người nhìn thấy cầm gậy gỗ Phương Chi Túc lúc, Vương Linh đầu tiên đổi sắc mặt, ngươi làm gì? Nàng cũng không phải đau lòng Phương Chi Ý, chỉ là đơn thuần sợ hãi cái này túi tiền nhỏ có cái gì sơ suất. Ta không có Phương Chi Ý vẻ mặt thống khổ ông chân, không được, chân của ta ngươi nói bậy, ta rõ ràng đánh chính là ngươi đầu. Trương Đại Minh giận dữ, ngươi thế mà còn dám dẫn đầu. Hắn bay lên một cước, Phương Chi Túc bị đạp ngã xuống đất, nhưng là bọn hắn hiện tại quan tâm hơn Phương Chi Ý thế nào muộn như vậy mới trở về. Hôm nay đi tìm được việc làm sao? Phương Chi Ý trong lòng cười lạnh, đám này hàng quả nhiên không có kiên nhẫn, hắn ôm chân vẻ mặt thống khổ, tìm tới. Cho một cái ông chủ lớn đạp xích lô, một tháng 8.000 đâu hắn thậm chí móc ra 500 khối, đây là người ta cho tiền đặt cọc đạp xích lô 8.000. Trương Hùng mặt mũi tràn đầy không tin, nào có tốt như vậy công tác? Ngươi lừa gạt quỷ đâu a? Phương Chi Ý ngẩng đầu, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi cho rằng chính là bình thường đạp xích lô? Kia là cho người ta tiếp đãi ngoại tân thời điểm đạp, kết thúc người ta trả lại tiền ba. Đến lúc đó ta lại huấn luyện mười mấy cái lao đại gia lão thái thái gì gì đó, một năm nói ít cũng phải tranh hơn ngàn bạn. Ngươi ơi, chân của ta! Phương Chi Ý kêu dên lên. Ngươi một nhà này cái này mới nhớ tới Phương Chi Ý chân bị đánh đến sự thật. Chương 672, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 8. Chương 672, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 8. Chân đả thương có phải hay không liền đạp không được nữa? Vương Linh hỏi. Phương Chi Ý nếu như không phải muốn duy trì hiện trạng, không phải nhảy dựng lên cho nàng bả miệng, một lát hắn cắn răng nhẹ gật đầu. Ngươi cái này nữ tử. Vương Linh nhìn thấy dây rủa lấy bỏ dậy Phương Chi Túc, 8.000. Bán đi ngươi đều không đáng 8.000. Nàng hận thấu Phương Chi Túc, lúc trước đem hắn mang lên chỉ có điều vì giả bộ giống một chút, bây giờ trở về tới, tiểu tử này quả thực chính là dư thừa. Tại nàng tiếng mắng chửi bên trong, Trương Đại Minh lần nữa độc thủ, lần này cùng hắn cùng nhau còn có Trương Hùng. Nói đùa, hôm nay mẹ thật là đã nói với hắn, về sau Phương Chi Ý tiền lương về mẹ quản, 8.000, đây chính là 8.000 a. Nguyên bản chán ghét Phương Chi Ý cùng Phương Chi Túc hắn cũng nổi giận. Phương Chi Túc nên đón lần thứ 3 đánh đập, thoạt đầu hắn còn có thể phản kháng, nhưng là đối mặt cha ruột cùng đại ca vây công, hắn dần dần cũng mất tiếng vang. Cho dù dạng này, Vương Linh cũng không có nói câu nào, chỉ là vẻ mặt thịt đau nhìn xem Phương Chi Ý chân. Phương Chi Túc không có bị đánh chết, Phương Chi Ý cũng bị nâng trở về phòng dưỡng thương, Trương gia người có thể không nơi cho hắn mời bác sĩ. Mà một đêm này, sát vách lẫn nhau oán trách thanh âm không ngừng truyền tới, oán trách dần dần thăng cấp thành quảng độ vật, sau đó chính là nam nữ đánh nhau, tất cả cùng nguyên chủ khi còn bé ký ức giống nhau như lúc. Ta nói không đi, ngươi không phải muốn đi tìm. Xem đi, tìm trở về một cái nghịch tử, một cái ăn không ngồi rồi tàn phế. Ngươi ngậm miệng. Ngươi năng lực ngươi cho ta nhi tử tranh lễ hỏi a. Ngươi cái này xú nương môn. Ta cào chết ngươi. Phương Chi Ý như cũng ngủ được rất dễ chịu, hắn mới mặc kệ những này đâu. Mà Phương Chi Túc ánh mắt trống rỗng, thậm chí hôm sau thiên không có sáng, chính hắn liền lên dậy, giống như là bị rút đi linh hồn đồng dạng bắt đầu làm việc, cũng không nói chuyện. Cái này khiến chuẩn bị gây chuyện Trương Hùng không có cơ hội phát huy, chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ mắng vài câu. Phương Chi Ý đãi nộ cũng bắt đầu hạ xuống, không giống chi trước mấy ngày, lúc ăn cơm chỉ là Vương Linh kêu hắn một tiếng. Phương Chi Ý xử lấy gậy chống tới bên cạnh bàn, còn không hề ngồi xuống, Trương Đại Minh hừ một tiếng. Vương Linh lập tức hỏi, lão nhị, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm lại đi tìm việc làm? Phương Chi Ý sững sờ, tốt liền đi thôi, cái này trên trấn công tác có thể nhiều. Vương Linh dừng một chút, nếu không ta nhường đại ca ngươi cùng ngươi đi tìm. Ngươi cũng biết, bây giờ trong nhà không giàu có, nhiều người như vậy muốn ăn cơm. Nếu không ngươi liên lạc một chút ngươi cái kia, cha mẹ vui, tìm bọn hắn mượn ít tiền thế nào? Phương Chi Ý cười, chẳng ra sao cả, ta mang theo đệ đệ lúc đi ra đã cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, dù sao, các ngươi mới là cha mẹ ruột của ta à, các ngươi không phải là ghét bỏ ta đi. Vương Linh có chút mất tự nhiên, làm sao lại Phương Chi Ý cũng không nói nữa, chỉ là khí định thần nhàn mở ra bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vương Linh quay đầu đã nhìn thấy ngây ngốc Phương Chi Túc, lập tức một cỗ oán khí dâng lên, nếu không phải ngươi, làm sao có những sự tình này. Phương Chi Túc rõ ràng toàn thân run lên, hắn từ khi nhận hôn lại cha mẹ về sau, chịu vì phía trước hơn 10 năm cộng lại còn nhiều hơn còn muốn hung ác. Nhưng là Phương Chi Ý biết cái này hàng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền biết sợ. Dù sao lớn nhỏ cũng coi là ma hoàn. Quả nhiên lại bị đánh dừng lại về sau, Phương Chi Túc ánh mắt cũng thay đổi, hắn hiện tại bình đẳng cựu thị lấy Trương ra mỗi người. Bởi vì Phương Chi Ý lấy cơ chân tổn thương không đi tìm công tác kiếm tiền, ngược lại hàng ngày ở nhà đưa yêu cầu, sĩ diện, có mấy lần Trương Đại Minh đều không nhịn được muốn mang hắn, nhưng là bị Vương Linh ngăn cản, lý do của nàng là, dù sao về sau còn chỉ bảo Phương Chi Ý kiếm tiền. Thế là nổi giận trong bụng Trương gia người đem khí rơi tại Phương Chi Túc trên thân. Nhưng là Phương Chi Túc đã thức tỉnh, hắn yên lặng nhận thụ lấy đến từ thân cha mẹ cùng thân đại ca bạo kích, trong lòng oán hận càng thêm rõ ràng, hắn không có tiền, chạy cũng không biết chạy chỗ nào, điểm này hắn vẫn là rõ ràng, nhưng là các ngươi coi là dạng này liền có thể đối phó ta. Tiểu gia ta nhiều lần nhường nhịn, các ngươi thế mà được một tức lại muốn tiến một thước, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Một phen mang theo Trung Nhị bản thân tẩy não về sau, Phương Chi Túc hạ quyết tâm. Ban đêm, đi tiểu đêm Vương Linh bị ngồi ở trong sân bóng người giật nảy mình, đợi đến thấy rõ tướng mạo không khỏi chửi ầm lên, ngươi muốn chết? Hơn nửa đêm ngồi ở chỗ này làm gì? Muốn hủ chết mẹ ngươi. Phương Chi Túc ngừng động tác trong tay, chậm rãi quay đầu, ánh mắt âm tàn nhìn xem Vương Linh. Vương Linh thấy rõ trong tay hắn bị mài đến lóe sáng dao phay, trong lòng kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão tử chính là tạp chủng cũng là ngươi sinh. Phương Chi Túc đột nhiên nhảy dựng lên, xách theo dao phay liền hướng Vương Linh vung đi, Vương Linh dọa đến kêu to, quay đầu liền chạy. Tiếng kêu của nàng hút đưa tới Trương Đại Minh, Trương Đại Minh hất lên quần áo bất mãn đi tới, nhao nhao lăn tăn cái gì. Sau một khắc hắn nhìn thấy giống như điên cuồng tiểu nhi tử. Dừng tay. Phương Chi Túc làm sao nghe cái này, thuận thế một đao hướng hắn chặt đi qua, Trương Đại Minh tranh thủ thời gian trốn tránh. Ba chó, tỉnh táo. Chúng ta là cha mẹ ngươi a. Trương gia vợ chồng nhìn xem Phương Chi Túc đỏ lên ánh mắt có chút sợ, nhưng là đầy người đều là tổn thương. Vương Chi Túc đã đắm chìm trong xoay người làm chủ trong khoái cảm. Phi, lão tử vẫn là các ngươi cha đâu. Phương Chi Ý trong phòng nghe thanh âm bên ngoài yên lặng vỗ tay, tốt, đây mới là bà chó bản tính. Nhưng là cơ giao phay Phương Chi Túc không có cản rỡ bao lâu liền bị sau lưng bụng trộm nhào lên Trương Hùng đè xuống, trong miệng hắn chửi loạn lấy, còn đang không ngừng giãy giụa. Trương Đại Minh nhẹ nhàng thở ra, tiến lên liền muốn đánh. Có bản lĩnh đem lão tử đánh chết, đánh không chết lão tử thừa dịp các ngươi đi ngủ cho các ngươi nguyên một nắm chặt. Trương Đại Minh không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Không nói những cái khác, câu nói này giống như đã từng quen biết. Chính mình lúc nhỏ giống như cũng đã nói lời tương tự. Loại này cảm giác không được tự nhiên nhường Trương Đại Minh không tiếp tục đánh nhi tử, chỉ là nhường Trương Hùng đem hắn ném vào kho tủi giam lại. Cái nhà này bên trong bầu không khí biến có chút quỷ dị, Trương Đại Minh lần thứ nhất chăm chú nhìn xem cái này cùng hắn dài đến cơ hồ giống nhau như lúc tiểu nhi tử, trong lòng có chút buồn chồn, hắn có thể quá rõ ràng chính mình là dạng gì hỗn đản. Mà Phương Chi Túc dường như cũng đã nhận ra địa vị mình biến hóa, cũng không còn làm việc, hắn tự nhận là đã đứng lên, như trước kia tại Phương gia lúc như thế, hắn bắt đầu suốt ngày chơi bời lêu lổng, mệt mỏi liền về nhà, có cái gì ăn cái gì. Vương Linh bị hắn hù dọa một lần về sau cũng không dám lại đối với hắn nói chuyện lớn tiếng, đổi thành nhỏ giọng bước. Phương Chi Túc cũng tại Phương Chi Ý trước mặt đắc chí qua, nhưng là Phương Chi Ý không có chút nào nuông chiều hắn, đưa tay chính là một bàn tay, ta thay cha mẹ giáo huấn ngươi. Ngươi? Phương Chi Túc bị đánh cho hồ đồ, chính mình cũng như thế dũng, ngươi thế mà còn dám đánh ta. Hắn quay đầu liền bắt đầu bốn phía tìm đao, nhưng là cương trảo lên đao đến, liền lại bị đánh một bàn tay, giơ đao lên, lại một cái tát, Phương Chi Túc cảm giác trước mắt tất cả đều là tinh tinh. Sai, ca. Sai. Phương Chi Túc sợ hãi. Hắn xưa nay không biết Phương Chi Ý cái tắt góc độ như thế xảo trá, vừa nhanh vừa chuẩn. Theo hai cái này kẻ ngoại lai quật khởi cùng bảy nát, toàn bộ Trương gia lớn nhất người bị hại xuất hiện, Trương Hùng, vốn chỉ muốn hai cái nhận trở về đệ đệ có thể hầu hạ mình, kết quả hiện tại một cái nói thụ thương phải dưỡng thương, một cái trực tiếp nghỉ việc, mấu chốt nhất là cha mẹ còn mặc kệ, thế là kêu ít chuyện bật lại rơi xuống trên đầu của hắn, cái này khiến Trương Hùng trong lòng oán khí không ngừng sinh sôi. Mà Phương Chi Túc tại kinh nghiệm trước đó bi kịch về sau bắt đầu giống lò xo đồng dạng kịch liệt bắn ngược, hắn trong thôn tìm về lúc trước tại nội thành du đãng cảm giác. Hắn ngại trong nhà đồ ăn chiến lệnh, liền trộn người trong thôn gà, người ta tìm tới cửa, hắn xách theo đao chỉ vào đường lỗ mũi người mắng, bất quá nhường Phương Chi Ý ngoài ý muốn chính là, uống rượu Trương Đại Minh thế mà khen ngợi Phương Chi Túc làm tốt. Chương 673, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 9 chương 673, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 9 nhưng là Trương Đại Minh cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu khen ngợi nhường Phương Chi Túc dường như tìm tới trước kia cảm giác, đến từ thân cha tán thành cũng làm cho hắn có chút bành trướng, thế là hắn bắt đầu làm ra càng thêm khác người chuyện. Hôm nay ăn trộm gà, ngày mai trộm đồ ăn, có người mắng hắn liền điểm người ta củi lửa đống. Từng cọc phiền toái rất nhanh lại tìm cửa, cho dù là Trương gia vợ chồng lại không nói đạo lý, cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy. Thế là không riêng gì bồi thường tiền, còn lần nữa dạy dỗ Phương Chi Túc dừng lại, đánh hắn không phải là bởi vì hắn gây tai họa, mà là bởi vì hắn chọc họa còn muốn cho trong nhà bồi thường tiền. Lao tử tiền thưởng, bài tiền bị ngươi một mũi lửa đốt rủi. Nếu như nói lần trước Trương Đại Minh trong lòng còn có lo lắng, lần này hắn liền thật tức giận, không có rượu uống không có bài đánh, cha ruột tới hắn cũng đánh. Trương Hùng ở một bên gọi tốt, chỉ có Phương Chi Ý nhìn xem Phương Chi Túc ánh mắt lắc đầu. Quả nhiên ăn đòn Phương Chi Túc chỉ là yên tĩnh một ngày, hôm sau đi ra ngoài đã tìm được hôm qua dẫn đầu tới nhà phải bồi thường gia nhân kia, để người ta hải tử đánh cho một trận, nếu không phải đại nhân phát hiện đến sớm, hắn thậm chí muốn đem đứa nhỏ buộc đi bán. Sự tình lần này huyên náo càng lớn, rất nhiều người vây quanh Trương gia muốn lời giải thích. Trương Đại Minh tức giận đến không được, Vương Linh sốt ruột đến xoay quanh, chỉ có kẻ đầu sỏ vẻ mặt không quan trọng, thậm chí trên mặt hắn còn mang theo trả thù khoái cảm. Trương gia không có tiền bồi thường, mà đối với người ta báo động lời giải thích, Vương Linh sợ mình trước đó đánh Phương Chi Ý cấp trên chuyện cũng bị điều tra ra, tranh thủ thời gian quay đầu tìm tới Phương Chi Ý, nhường hắn nghĩ một chút biện pháp. Phương Chi Ý cũng hào phóng, trực tiếp lấy sạch trong túi mấy trăm khối, cuối cùng chuyện này Trương gia bồi thường tiền xin lỗi, thậm chí lại đem trong nhà nuôi gà đều bồi cho người khác mới dẹp đi. Trải qua sau chuyện này, Trương gia thanh danh cũng rất xuống đáy cốc, mặc dù nguyên bản nhà bọn hắn thanh danh cũng không có gì đặc biệt. Kẻ đầu sỏ Phương Chi Túc thế là lần nữa nên đón cha mẹ ruột bạo kích, hắn như cũ cắn chặt răng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ánh mắt ấy thậm chí Phương Chi Ý đều phải nhìn thẳng vào một chút. Đánh chết hắn, đánh chết cái này ăn không ngồi rồi. Trương Hùng hét to, nói xong lườm Phương Chi Ý một cái, hắn thấy hai cái này đệ đệ đều là ăn không ngồi rồi. Cái này Trương gia huyết thống thật đúng là một lời khó nói hết ta. Tiểu Hắc cảm khái nói, chỉ là yên tĩnh ba ngày, khôi phục thất thất bát bát Phương Chi Túc ánh mắt u ám, tùy tiện đi đến trước bàn cơm an vị hạ, cầm lấy bánh ngô liền gặm, tựa như cắn xé con mồi giống như da thú. Trương Đại Minh vẫn chưa rời giường, Vương Linh nhíu nhíu mày, từ hôm nay trở đi, ngươi làm việc trong nhà bởi vì ngươi bồi thường nhiều tiền như vậy, nghe không? Phương Chi Túc không có trả lời. Trương Hùng gần nhất vốn là tâm tình không tốt, gặp hắn dạng này lập tức hỏa khí lên rồi, nhấc chân chính là một ước, cha hỏi ngươi đâu? Biết à? Phương Chi Ý yên lặng rời đi vị trí, hắn đã sớm thoáng nhìn Phương Chi Túc tiểu tử này bên hông có đồ vật gì. Quả nhiên, Phương Chi Túc đột nhiên từ bên hông rút ra đao bổ củi, một đao liền hướng Trương Hùng bổ tới. Trương Hùng rõ ràng không nghĩ tới thằng nhãi con này thực có can đảm chặt chính mình, thậm chí không có trốn tránh, thẳng đến tấu xương đau đớn đánh tới, hắn kêu thảm ngã xuống đất, mà Phương Chi Túc dường như cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, nhìn xem máu theo vết thương thẩm thấu quần áo, trong mắt của hắn điên cuồng rút đi. Sợ hãi phun lên đại não, không khỏi nhẹ buông tay, đao bổ tuổi rất xuống đất. Đều là ngươi tự tìm. Hắn dù sao cũng là 17-18 tuổi hải tử, lập tức hoảng loạn lên, quay đầu liền chạy. Vương Linh kêu khóc, Trương Đại Minh nuốt tim, Trương Hùng co quắp mà ngã trên mặt đất, Phương Chi Ý chỉ là mắt lại nhìn. Quả nhiên người một nhà liền ra nguyên chủ một người tốt, vẫn là lạm người tốt. Trương Hùng được đưa đi trên trấn bệnh viện, đối với đứa con trai này, Trương gia vợ chồng bảo bối thật sự, thậm chí lấy ra áp đáy hồng tiền, mà cùng nhau tới thôn dân vụ trộm báo cảnh sát, trông thấy cảnh sát một mấy mắt, Trương gia vợ chồng có chút bối rối, lúc nghe bọn hắn là hỏi thăm cái này lên đả thương người án lúc lại thở dài một hơi. Đều là tên tiểu tạp chủ kia, hắn hôm qua liền lấy đao chặt ta cùng cha hắn, hôm nay lại chặt hắn cả. Vương Linh không nói, nàng không chút nào xách ngược đánh Phương Chi tốt chuyện. Tại hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra sau, cảnh sát rời đi. Mà Trương Hùng bảo vệ mệnh, đao kia chém vào trên vai của hắn, chỉ là sẽ để cho hắn cái tay kia về sau cầm không được vật nặng, bác sĩ là đề nghị nằm viện, nhưng là Trương Đại Minh kiên quyết phản đối, bọn hắn nhưng không có nhiều tiền như vậy. Trương Đại Minh cùng Vương Linh mày ủ mặt dê mang lấy Trương Hùng về tới nhà, vừa về đến đã nhìn thấy Phương Chi Ý nhàn nhã phơi nắng. Trương Đại Minh đen mặt, Vương Linh cũng có chút không vui, ta nói ngươi liền không thể làm chút chuyện. Phương Chi Ý quay đầu, chỉ chân của mình, ta đi đường đều khó khăn, có thể làm chuyện gì? Ngươi, năm đó ta mang ngươi còn làm sống đâu? Vương Linh nói rằng, từ khi nhận về hai đứa con trai này, trong nhà liền không có thái bình qua, nàng thật sự là có khí không có địa phương vùng. Phương Chi Ý nói rằng, vậy ta đi tìm việc làm a, dù sao còn phải nuôi các ngươi không phải. Hắn phí sức đứng người lên, cầm qua một bên gậy trống. Nghe nói lời này, Vương Linh sắc mặt dễ nhìn một chút, cũng là, hiện tại lớn tay của con trai có vấn đề, về sau hắn tìm vợ cũng phải tốn nhiều tiền, còn muốn chỉ vào Phương Chi Ý đâu. Trương Đại Minh hừ một tiếng, đồng nhiên đưa tay, lấy chút tiền cho ta, ta đi chơi hai thanh. Gần nhất hắn đều không chút đánh bạc, hôm nay tại trong bệnh viện trông thấy có người đánh bài, khơi gợi lên hắn tưởng nghiện. Tiền tiền tiền, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương Linh có chút khí, ngươi thiếu cược hai thành sẽ chết ta. Trương Đại Minh cũng mặc kệ những cái kia, hắn hôm nay nhìn thấy Vương Linh cho Trương Hùng giao xong tiền sau còn có thừa, thế là vào tay liền móc, Vương Linh cùng hắn xé rách lên, hoàn toàn không để ý bị quăng ở một bên Trương Hùng. Cuối cùng Trương Đại Minh lấy được tiền, hùng hùng hổ hổ đi, Vương Linh miệng bên trong vòng quanh hắn tám đời tổ tông, cái này mới nhìn rõ nhi tử còn trên mặt đất ngồi, tranh thủ thời gian lại đi đỡ, vừa quay đầu trông thấy Phương Chi Ý còn đứng ở nơi đó, tựa như đang tự hỏi cái gì, không khỏi hỏi, ngươi còn không đi? Phương Chi Ý lắc đầu, ta dù sao cũng phải yếu điểm tiền a. Đòi tiền? Vương Linh sửng sốt một chút. Đúng vậy a, ta muốn đi trên trấn tìm việc làm không phải sao? Phương Chi Ý nói xong lại lần nữa ngồi xuống, không phải ta chỉ có thể tiếp tục ngồi tại bực này chất tốt. Vương Linh sắc mặt khó nhìn lên, nhưng là cắn răng, chỉ có thể vào phòng sờ soạn đường này, xuất ra hai tấm rúm gió 10 khối đưa cho Phương Chi Ý. Phương Chi Ý bĩu môi tiếp nhận, chống ngoặt liền đi. Chỉ là vừa rời đi tầm mắt của bọn hắn, Phương Chi Ý liền ném đi gậy trống, phủi mông một cái bắt đầu chính mình cuộc sống tốt đẹp. Tại trên trấn, hắn nhìn thấy dán tại trên cột điện lệnh truy nã, không nghĩ tới nơi đó cảnh sát cao như thế hiệu, chính mình đáng yêu đệ đệ đã thành một gã tội phạm truy nã. Đáng tiếc, không có tiền truy nã. Phương Chi Ý lắc đầu. Trương gia người cũng không nghĩ tới, Phương Chi Ý trở lại lúc vẫn không có tìm được việc làm, chậm tới Trương Hùng bắt đầu nói đến ngồi trầm trọng. Sinh viên có làm được cái gì? Trong thành lớn lên thì có ích lợi gì? Còn lấy ra cung cấp, ta nhìn cùng hắn cái kia đệ giống nhau như lúc. Chương 674, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 10. Chương 674, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 10. Trương Đại Minh uống vào không biết cái nào lấy được thấp kém rượu đế, nồng đậm cồn vị tràn ngập tại làm cái phòng bên trong. Vậy ngươi lúc nào thì có thể tìm được công việc? Vương Linh cũng có chút nóng nảy, chính mình nhận về hắn đến có thể không phải là vì nuôi hắn. Phương Chi Ý buông tay, ta làm sao biết? Hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, sinh viên lại nhiều, cái này không thể trách ta à? Ngươi Vương Linh có chút nói năng lộn xộn, nàng nhìn xem Phương Chi Ý, hắn vẫn là mình vừa mới nhìn thấy như thế, sạch sẽ, trầm ổn, làm sao lại không tìm được việc làm đâu? Nên không phải hắn căn bản không có tìm việc làm. Ta mặc kệ, ngày mai ngươi nhất định phải tìm được việc làm, không được liền dốc sức. Vương Linh rốt cục cũng không nhịn được. Phương Chi Ý duỗi lưng một cái, tốt. Trương Đại Minh bỗng nhiên nâng cốc chén trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, ta lúc đầu liền nói không cần tìm không cần tìm, ngươi không tin, ngươi xem một chút hiện khi tìm thấy hai cái, một cái dám cầm đao chặt đại ca, một cái đi ăn chùa. Vương Linh sắc mặt khó coi, nhưng là không có phản bác. Phương Chi Ý ngẩng đầu lên, nhắc đến ăn ăn không, ta đói. Trương Đại Minh nổi giận nói, đói bụng liền bị đói. Ngươi đối cái nhà này không có cống hiến, hàng ngày há mồm liền phải ăn. Phương Chi Ý vui vẻ, đúng a, các ngươi tìm tới ta thời điểm nói như thế nào? Các ngươi thật là ta cha mẹ ruột à, cha mẹ ruột quản ta ăn uống ở không phải rất bình thường. Ngươi Trương Đại Minh lúc đầu tính cách còn kém, rượu phẩm càng kém, nghe vậy hỏa khí trong nháy mắt lùa lên, đừng tưởng rằng ngươi lớn lao tử cũng không dám đánh ngươi. Trương Hùng lộ ra thần sắc kích động, Vương Linh chỉ là há to miệng, cũng không có cản, đánh đi, không chừng đánh một trận liền an tâm kiếm tiền. Trương Đại Minh nói liền nâng tay lên muốn hướng Phương Chi Ý bung đi, có thể hắn vừa đưa tay, Phương Chi Ý tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được cổ tay của hắn, dùng sức vặn một cái, Trương Đại Minh đau đến ngao kêu một tiếng. Ngay sau đó, Phương Chi Ý không chút lưu tình đưa tay, đùng 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 liên tiếp rút Trương Đại Minh mấy cái tát. Trương Đại Minh bị đánh đến mắt nổi đom đóm, gương mặt cấp tốc sưng phồng lên. Trương Hùng nguyên bản thần sắc kích động trong nháy mắt cứng đờ, miệng há thật to, dường như có thể tắc hạ một quả trứng gà. Vương Linh cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chấn kinh. Nhị cậu, ngươi lại dám đánh ngươi cha? Mẹ, chân của hắn không có việc gì. Trương Hùng chú ý điểm cũng không giống nhau lắm. Phương Chi Ý cũng không giả, nguyên bản hắn còn muốn mượn tìm việc làm lấy cớ đem Trương ra người ép khô, nhưng là hôm nay trông thấy kia hai tấm 10 khối, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, như vậy thì trực tiếp tiến vào kế tiếp giai đoạn a. Ai, phụ tử ở giữa trò đùa sao có thể gọi đánh đâu?
Ngược
ngươi. Trương Đại Minh đứng dậy, nhi tử.
Bên trên.
Trương Hùng chỉ là sửng sốt một chút, đi về phía trước mấy bước, trên mặt liền chịu một bạt hai, tại chỗ chuyển vài vòng.
Ngươi đánh ta.
Phương Chi Ý nhìn xem hắn, ngươi là đại ca, chịu đệ đệ đánh một chút không lại so đó a. Trương Đại Minh lần nữa quái khiếu nhặt lên ghế, nhưng là đồng dạng, hắn cũng bị Phương Chi Ý một bạt hai tắt đến ánh mắt thanh tịnh không ít.
Dừng tay.
Ngươi đứa con bất hiếu này.
Vương Linh hô to.
Phương Chi Ý nhìn nàng một cái, phát hiện nàng chỉ là đứng ở nơi đó múa mép khua môi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống.
Ta mặc kệ à, các ngươi là ta cha ruột mẹ ruột, các ngươi liền phải quản ta ăn ở, bên ngoài đi làm quá mệt mỏi, ta muốn nằm ngửa.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Vương Linh nhìn xem Phương Chi Ý, đông nhiên ý thức được chính mình nhận cái gì trở về.
Chơi ạ, nghiệp chứng a.
Ta tạo cái gì người ta, hai đứa con trai, một cái suốt ngày gây chuyện, đem trong nhà tiền đều đến hết, một cái càng là bất hiếu à, đều động thủ đánh đại ca hắn đánh ba hắn a.
Phương Chi Ý móc móc lỗ tai, đừng gào, quên.
Các ngươi tiểu nhi tử đem người trong thôn đều đắc tội kết thúc, ngươi chính là khóc chết, bọn hắn cũng sẽ không tới quên ngươi.
Vương Linh miệng hà lớn, nửa ngày không có phát ra âm thanh, chuyện tại sao sẽ là như vậy hướng đi.
Tiểu Hắc cười đến nhanh đau sốc hông, nếu như nó có lời nói, phương diện này ngươi cùng ngươi cái kia không may đệ đệ cũng là phối hợp thật tốt, một cái ở bên ngoài cho nhà gây chuyện, một cái trong nhà làm sàng làm bậy, Trương gia người cũng thật sự là rất thảm.
Phương Chi Ý trả lời, cái gì gọi là ta làm sàng làm bậy, ta chẳng qua là tính tiền.
Nguyên kịch bản bên trong, người một nhà này không có một cái nào vô tội không phải sao, cuối cùng ác nhân còn sống được thật tốt, người tốt liền đều đã chết, cái này đạo lý cho má gì vậy?
Người tốt liền nên để cho người ta ức hiếp.
Từ này thiên khai bắt đầu, Phương Chi Ý cũng không giả, hắn thật cao hứng ngủ đến buổi sáng, rời giường liền phải ăn cơm, bởi vì trong nhà không có tiền, Vương Linh chỉ là nấu điểm bát cháo, Phương Chi Ý uống hai ngụm, vẻ mặt không cao hứng đem cái bàn xốc.
Còn nói là ba ruột ta mẹ, liền cho ta ăn cái này.
Còn chưa có ăn cơm ba người khác.
Trương Hùng chỉ là há to miệng, còn đang do dự lấy tổ chức cái gì ngôn ngữ, ba liền chịu một cái miệng dọc tử.
Ngươi đánh ta làm gì?
Phương Chi Ý lắc lắc tay, nhìn ngươi không vừa mắt.
Không phục.
Trương Hùng bưng kín mặt.
Trương Đại Minh cũng không nghĩ tới, chính mình tuổi đã cao, mặc dù lúc tuổi còn trẻ liền hưởng phúc chẳng hề làm gì, lại đột nhiên có thêm một cái cha.
Phương Chi Ý thay đổi trước đó giữ im lặng, cơm kém liền lật bàn, đồ vật cản trở hắn liền nện đồ vật, dù là Vương Linh lấy mẹ ruột thân phận chỉ trích hắn, hắn cũng không chút khách khí, há mồm liền phun.
Nuôi không nổi cũng đừng sinh a.
Con mẹ nó chứ vui lòng làm con của ngươi.
Ngược lại ta mặc kệ, các ngươi đem ta tìm trở về, các ngươi liền phải nuôi ta.
Trương Đại Minh tính tình cực kém, nghe vậy không cam lòng mắng hai câu, đúng vậy, hắn cũng chỉ ra mắng.
Nhưng là Phương Chi Ý liền cùng uống một dương thuốc kích thích dường như, chết lao đầu tử, con mẹ nó ngươi nói người nào?
Ba.
Trương Hùng bụng mặt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi đánh ta làm gì?
Phương Chi Ý hoạt động tay, ngươi là con của hắn, hắn nói ta liền đánh ngươi, có ý kiến?
Lên luyện một chút.
Trương Hùng khóc không ra nước mắt.
Ta nói cho các ngươi biết à, từ hôm nay trở đi, ta không quản các ngươi làm việc gì, ngược lại ta muốn ăn ngon uống ngon ngủ ngon, nếu là bị đòi ta, các ngươi liền đợi đến a.
Phương Chi Ý trực tiếp trở về phòng, theo cửa phòng một ném, cửa gỗ gục xuống.
Trương gia đám người mặt mũi tràn đầy bi phẫn.
Ta hôm nay mới biết, những người kia cặn bã hành vi vẫn là thật thoải mái, một ít dưới tình huống.
Tiểu Hắc cười hắc hắc.
Phương Chi Ý nheo mắt lại, còn xem náo nhiệt, hỗ trợ tìm xem tiểu tử kia giấu đi đâu rồi, cũng không thể nhường hắn trở về thai họa nguyên chủ phụ mẫu.
Tiểu Hắc gật gật đầu, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
Đoá đoá, ngươi nhỏ sữa cái dám sặc tới ta.
Một cái kèm theo bọn khí âm nam nhân toàn thân bá tổng khí tức, ngay tại ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt nữ chính vẻ mặt thẹn thùng.
Mà cách đó không xa nhiệm vụ người siết chặt nắm đấm, ta tốt muốn lộng chết bọn hắn a.
Thứ đồ gì a đều là.
Nhưng là hắn hệ thống không có trả lời.
Ánh mắt nhìn trước mắt cái này rất có cảm giác gáp bách sinh vật màu đen, lớn, đại ca, ngươi có việc.
Tiểu Hắc gật gật đầu, ta tìm người, ngươi không phải ánh mắt được không?
Là, đúng vậy, phốc 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 phốc.
Tiểu Hắc cùng ánh mắt hệ thống đồng thời quay đầu, Tiểu Hắc vẻ mặt ghét bỏ, nhiệm vụ của các ngươi.
Ánh mắt gật gật đầu, nhìn không ra tâm tình của nó.
Cũng là đủ bị tội, các ngươi cái kia chỗ tệ.
Có phải hay không muốn không được a?
Tiểu Hắc nhìn như vô tình hỏi.
Ánh mắt dừng một chút, xấu hổ trả lời, ta không rõ ràng tính toán, không làm khó dễ ngươi, tìm người à?
Người tới.
Ta tiểu công chúa kéo túi quần tử.
Bá tổng hô, nhiệm vụ người cao mày, so an phân còn khó chịu hơn, thời gian này lúc nào thời điểm là cái đầu a.
Chương 675, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 11 chương 675, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 11 Phương Chi Ý nghiêm nhiên trở thành Trương gia ác ngộng, tại võ lực của hắn uy hiếp dưới, ngay cả Trương Đại Minh cái này đồ lười biếng đều bị tiến đến một cái trên công trường làm cộng tác viên, trông thấy hắn đến, không ít người quen biết đều trêu ghẹo, ghê gớm a, ngươi Trương Đại Minh cũng có làm việc một ngày.
Trương Đại Minh vẻ mặt buồn thiu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nơi xa nhìn mình chằm chằm Phương Chi Ý, mở ra miệng lại nhắm lại.
Hắn như thế mấy chục năm liền không có qua loại khổ này thời gian.
Giống như hắn còn có Vương Linh cùng Trương Hùng, Vương Linh tốn sức mở ra khẩn lên hoang phế nhiều năm thổ địa, đưa tới không ít người thảo luận, mà Trương Hùng mặc dù phế đi một cái tay, cũng không thể đào thoát Phương Chi Ý ma chảo.
Động.
Cuộc sống tốt đẹp muốn dựa vào hai tay sáng tạo.
Chớ có biếng nhác.
Phương Chi Ý xem như hoàn toàn thả bản thân, mỗi ngày trời chưa sáng liền cầm lấy cây côn gõ cửa phòng của bọn hắn, hơi hơi đi ra chậm một chút, cửa phòng liền sẽ bị hắn đập xấu.
Mà ban đêm càng thêm thảm, Phương Chi Ý không chỉ có để bọn hắn chế tác, còn cho bọn hắn tiếp điểm linh hoạt ban đêm làm.
Trương Đại Minh khóc không ra nước mắt, cuộc sống tốt đẹp dựa vào hai tay sáng tạo, vậy ngươi cũng là dùng ngươi hai tay của mình sáng tạo à? quang ồn ào tính thế nào chuyện gì. Nhưng là cho dù dạng này, Phương Chi Ý cũng hầu như có thể gây chuyện, không phải ngại cơm không thể ăn, chính là chê bọn họ kiếm được thiếu, hôm nay mang lấy bọn hắn giúp người thu lương thực, ngày mai liền để bọn hắn đi công trường. So sánh Trương gia vợ chồng, Trương Hùng thảm hại hơn, hắn lần thứ ba làm đập sống, Phương Chi Ý trực tiếp cho hắn làm tới một cái dòng dọc xe, lệnh cưỡng chế hắn ra ngoài ăn xin. Nếu không đủ tiền, ngươi cũng đừng trở về. Trương Hùng nhìn xem trên người mình quần áo rách nát, vẻ mặt khổ đại cứu thâm. Đương nhiên ngươi không trở lại ta cũng có thể tìm tới ngươi, đến lúc đó Phương Chi Ý hoạt động một chút cổ tay. Mà một bên Trương Đại Minh cùng Vương Linh lại cái gì cũng không dám nói, từ khi Phương Chi Ý nhiều lần dùng so Trương Đại Minh còn bạo lực thủ đoạn giải quyết vấn đề về sau, bọn hắn đã sợ hãi. Bọn hắn vốn chính là tự tư, bằng không thì cũng sẽ không bán hài tử. Hiện ở loại tình huống này, tự nhiên là trước bảo trụ chính mình, mặt đối với nhi tử cầu cứu ánh mắt, Trương Đại Minh cúi đầu xuống, Vương Linh cũng mất tự nhiên xoay mở mặt. Kể từ đó, Trương Hùng liền hận lên ba mẹ của mình. Thời gian lại qua vài ngày nữa, Trương gia nước sôi lửa bỏng, nhưng là Phương Chi Ý phong bình cũng rất tốt. Nghe nói không? Trương gia tìm trở về đứa con trai kia. Chém người cái kia. Không phải cái kia, là kia người sinh viên đại học, hắn cũng không biết dùng biện pháp gì, nhường Trương gia người đều đi làm việc. Ngươi nói đùa sao? Kia toàn gia. Làm việc. Đây là tiếng người sao? Ngươi còn đừng không tin, ta tận mắt nhìn thấy, tiểu tử kia thật không giống Trương gia loại, là vật liệu. Trương Đại Minh muốn mặt, hắn cũng không thể nói bị nhi tử đánh sợ, nghe thấy người trong thôn nghị luận cũng chỉ có thể túi đầu nhanh chóng chạy qua. Đều tại ngươi, ngươi xem một chút ngươi tìm cái gì trở về. Đây là nhi tử sao? Đây là cha ta, sống cha. Ban đêm Trương Đại Minh phẫn hận không thôi. Vương Linh cũng vẻ mặt đau khổ, nàng gần nhất bị phơi lại hắc không biết, về nhà còn muốn tại Phương Chi Ý giám thị hạ nấu cơm, thậm chí nàng cũng không dám nói gì, nàng bên này mắng Phương Chi Ý, bên kia bảo bối của mình đại nhi tử liền phải bị đánh. Hơn nữa Phương Chi Ý một mép so với nàng còn lợi hại hơn. Không bằng, chúng ta đem hắn đuổi đi ra a. Vương Linh do dự nói rằng. Trương Đại Minh suy tư một lát, cắn răng nhẹ gật đầu. Thế là hôm sau, Phương Chi Ý ra ngoài đi tản bộ trở về đã nhìn thấy nhà cửa đóng kín. Ngươi đi đi. Về thành bên trong đi. Chúng ta quan hệ liền đến cái này. Trương Đại Minh tại cửa ra vào chống đỡ lấy, hắn là thật bị dày vò sợ. Mẹ về sau sẽ tới thăm ngươi. Vương Linh sợ Phương Chi Ý nổi giận, cũng theo sát lấy nói, nhà ta tình huống so ra kém người ta, ngươi nhanh đi về. Trả lời bọn hắn chính là trầm muộn thanh âm. Cái gì thanh âm? Trương Đại Minh có chút mờ mịt nhìn về phía mình lão bà, sau một khắc, thanh âm kia tại vang lên bên tai, một nửa lưỡi búa phá vỡ trước mắt hắn cửa gỗ, cứ như vậy mượt mà ra hiện tại hắn trước mắt. Lưỡi búa bị rút mở, Phương Chi Ý ánh mắt ra hiện ra tại đó. Vậy không được, các ngươi đều là ta người thân nhất, đây chính là các ngươi nói qua. Ta làm sao lại bỏ xuống thân nhân của ta một mình đi hưởng phúc đâu? Phương Chi Ý thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác hưng phấn, để cho người ta sởn hết cả gai úc. Giờ phút này, Trương Đại Minh chân đều mềm nhũn, hắn là thật sợ hãi, cái này lão nhị so lão tam còn kinh khủng. Ít ra lão tam chính mình đánh thắng được, đây là đánh không lại lại không nói đạo lý. Không chờ Phương Chi Ý phá hủy cửa, Trương Đại Minh chủ động mở cửa ra, vẻ mặt định nọt, nhi tử, cái kia, cha mới vừa rồi là nói lung tung. Phương Chi Ý nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực câu câu lại nhìn về phía Vương Linh. Vương Linh cũng lập tức nói rằng, mẹ cũng là nói đùa, ngươi là mẹ yêu thích à, mẹ làm sao lại đuổi ngươi đi đâu. Lúc này một mực đứng ở phía sau không có nhúc nhích Trương Hùng có loại dự cảm xấu. Ba, không phải ta à, ngươi đánh ta làm gì? Trương Hùng là thật không có tính khí, một tát này xuống dưới hắn nước mắt đều chảy ra. Không nghe thấy sao? Không phải mẹ nó ý tứ, cũng không phải cha ý tứ, kia chẳng lẽ không phải ý của ngươi? Ta hút chết ngươi chia rẽ gia đình kẻ đầu sỏ. Trương Đại Minh thấy nghe răng niết miệng, nhưng là không dám chút nào tiến lên. Phương Chi Ý hung ác hắn đã từng gặp qua, hiện tại chỉ cần không đánh chính mình chuyện gì cũng dễ nói, mà Vương Linh mặc dù vẻ mặt đau lòng, cũng là đồng dạng tâm thái. Một lần không thành tựu đến hai lần, Trương gia người bên ngoài ra chế tác lúc bắt đầu vụng trộm tính toán, không thể trêu vào tránh còn không được sao? Ngươi không đi chúng ta đi chính là. Thế là trong đêm Trương Đại Minh mang theo lão bà cùng nhi tử thu thập một vài thứ liền vụng trộm rời khỏi nhà. Trong đêm bùn bã lũ không dễ đi, thật là chỉ cần có thể rời xa cái kia bóc lột cả nhà ác ma, thế nào đều được. Không biết chạy bao lâu, Trương Đại Minh mệt mỏi không thở nổi, dựa vào ven đường một cái cây liền ngồi xuống. Mẹ nó, đều tại ngươi cái này xú nương môn, cũng đã sớm nói bán đều bán đi, ngươi nhất định phải tìm, tìm đi. Ngươi nhìn tìm trở về có một cái đồ chơi hay sao? Vương Linh cũng bị quất, ta nào biết được bọn hắn lại là như vậy. Ngươi liền biết trách ta, lúc trước ngươi không phải cũng đổ tiền. Hai người nhao nhao ở mỹ lên, chỉ có Trương Hùng vẻ mặt khẩn trương, chớ ồn ào, một sẽ cho người nghe thấy làm sao bây giờ? Nhường ai nghe thấy? Hắn bên tai truyền đến một tiếng nhường linh hồn hắn cũng bắt đầu thanh âm run rẩy. Trương Hùng chậm rãi quay đầu, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nhị cậu, không, đệ. Ngươi thế nào? Trương Đại Minh cùng Vương Linh mặt mũi trắng bệnh. Phương Chi Ý lúc này như cái ác ủy cười gằn, cha mẹ, các ngươi hơn nửa đêm muốn đi đâu à? Chúng ta. Trương Đại Minh thoáng nhìn Phương Chi Ý trên tay lưỡi búa, trong lòng một cái giật mình. Chúng ta nghĩ đến sớm một chút đi đường, đi tìm một chút kiếm tiền sống tới làm. Đúng. Vương Linh liên tục gật đầu. Phương Chi Ý gật đầu cười nói, a, tốt, kia đi thôi. Hắn dường như tin. Trương gia người chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi, lão thiên cũng là chiếu cố bọn hắn, một cái mở tại trấn bên trên nhà máy có không ít thứ muốn chuyển, sáng sớm ngay tại chiêu công nhân bút bác, Trương Đại Minh ba người kiên trì đi đi danh. Nhưng là tiền bọn hắn lại là một phần đều không có nhìn thấy, đều bị Phương Chi Ý cầm đi. Phương Chi Ý cũng là nhẹ nhõm, thu tiền liền đi, tại trên trấn tiêu sái một ngày sau đó lại về tới đây tới đón ba người. Lúc này Trương Đại Minh ba người đã mệt mỏi không đi nổi, cũng không biết Phương Chi Ý tại sao cùng lão bản thương lượng, lão bản cơ hồ tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm, cường độ cao việc tốn thể lực nhường ba người khổ không thể tả, nhất là phế đi một cái tay Trương Hùng càng là cảm thấy mình sắp chết. "Cha mẹ, ta sẽ không cần chết a một đường trên đường trở về." Trương Hùng vẻ mặt cầu xin, hắn duy nhất hảo thủ đã không có chi giác. "Đừng nói mỏ." Vương Linh nhỏ giọng an ủi, nàng trông thấy phía trước nhất thảnh thơi đi tới Phương Chi Ý, từ đầu đến cuối không rõ cái nào khâu xảy ra vấn đề, không phải là chính mình cùng trượng phu nhường Phương Chi Ý đi làm việc, sau đó nghiền ép hắn sao? Kế hoạch chạy trốn cũng thất bại, Vương Linh muốn đến cuối cùng phương pháp xử lý, báo động. Nhất là trong lòng yêu đại nhi tử lần nữa bị Phương Chi Ý đánh cho ngao ngao gọi về sau, nàng rốt cục không thèm đếm xỉa. Chương 676, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 12 chương 676, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 12 có thể là cảnh sát đến hỏi thăm một lần, lại nghiệm tổn thương, lại hỏi thăm qua xem náo nhiệt thôn dân cùng Phương Chi Ý bản người về sau, cảnh sát xác định một sự kiện, cái này Trương gia người một nhà đều là hết ăn lại nằm, thanh danh cũng không tốt, ngược lại cái này Phương Chi Ý ăn nói tự nhiên, thậm chí bằng lòng từ bỏ trong thành lương cao công tác nhận thân về đến giúp đỡ người nhà, thôn dân cũng nói hắn là người rất tốt, cuối cùng lắc đầu, ngươi mong muốn người nhà cần cù làm giàu là đúng, nhưng là không thể gấp, càng không thể đánh chửi ngươi ca ca biết sao. Phương Chi Ý vẻ mặt hối hận, biết chủ muốn các ngươi nhìn hắn, tuổi đã cao còn hết ăn lại nằm, trong lòng ta sốt ruột liền sẽ cho hắn hai lần, cho các ngươi thêm phiền toái. Cảnh sát tỏ ra là đã hiểu, sau đó lại chuyển hướng Trương gia người, các ngươi tình huống này thuộc tại gia đình tranh chấp, muốn lẫn nhau khai thông, hai người các ngươi làm vì cha mẹ thế nào liền làm gương mẫu cũng làm không được, còn không bằng các ngươi nhi tử. Người một nhà muốn đem thời gian qua tốt. Không phải, cảnh sát, là hắn lại tại chúng ta nhà. Vương Linh sốt ruột, nhưng là nàng vừa mới chỉ Phương Chi Ý, đã nhìn thấy Phương Chi Ý tay theo trên cổ xẹt qua đi, trong nháy mắt nàng liền hiểu được đối phương ý tứ, chúng ta biết nhìn xem cảnh sát muốn đi, Trương Hùng nhịn không được, ta tự thú. Chúng ta tại Hải Thị đánh một người quản lý. Chúng ta đánh người. Hắn, đều là hắn chỉ điểm. Hắn cảm xúc kích động chỉ vào Phương Chi Ý vẻ mặt vô tội. Hắn vừa nói đến, Trương Đại Minh cùng Vương Linh đều sửng sốt. Cảnh sát cũng nghiêm túc lên, chờ một chút, ta lập tức xác minh, các ngươi đừng động. Cùng ngày Trương gia người toàn bộ bị mang đi, Phương Chi Ý cũng không có ngoại lệ. Cảnh sát liên hệ Hải Thị bên kia, phát hiện xác thực trước đó có như thế một chuyện, chỉ là không có tìm tới đánh người người, nhưng là hiện tại đánh người người chủ động nhảy ra ngoài, đó nhất định là phải xử lý. Sau cùng kết quả xử lý chính là, hoặc là bồi thường tiền thu hoạch được thông cảm, hoặc là liền tạm giữ lại tiền phạt. Các ngươi tuyển A, thật tốt thương lượng một chút. Nói xong cảnh sát rời đi, cho bọn hắn một nhà tử lưu lại không gian. Phương Chi Ý hai tay vây quanh, chật chật, ngươi nói một chút ngươi, trong nhà có tiền sao ngươi liền không đánh đạc hay? Ân. Vương Linh cùng Trương Đại Minh cũng bất mãn nhìn xem Trương Hùng. Trương Hùng gấp, dựa vào cái gì không có chuyện của ngươi? Dựa vào cái gì? Phương Chi Ý buông tay, ta lại không có đánh người, ta chỉ nói là ta bị quản lý khai trừ, là các ngươi đi lên đánh người. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ sao? Phương Chi Ý giống như cười mà không phải cười. Ta tốt. Chớ ồn nào. Trương Đại Minh đầu góc một đoàn loạn, hắn không biết rõ lúc đầu thật tốt bảy nát sinh hoạt thế nào cứ như vậy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn phải ngồi tù. Trương gia không có tiền, Phương Chi Ý càng không có tiền. Nhưng là Phương Chi Ý có biện pháp tốt. Thế là tại Phương Chi Ý theo đề nghị, Trương gia lão trạch bị đấu giá, Trương gia căn cơ cũng liền hoàn toàn bị đào gãy mất. Đối với Trương gia ba người đủ rũ, Phương Chi Ý thật cao hứng, nhìn, bán phòng cùng, bồi thường tiền còn lại không ít đâu. Chúng ta đi tiêu sái tiêu sái. Ngươi. Trương Đại Minh trừng mắt nhìn xem Phương Chi Ý, Phương Chi Ý cũng nhìn xem hắn, thế nào? Không có việc gì, nghe ngươi. Trương Đại Minh là hoàn toàn không có chiêu, cái này lão nhị như cái kẹo da trâu như thế dán bọn hắn một nhà tử, đánh không lại cũng đuổi không đi, vung còn không bỏ rơi được, mấu chốt nhất là, dù là báo quan người ta cũng mặc kệ, ngươi cái này thuộc về là chính mình giáo dục vấn đề, cũng không phải vụ án, ngươi báo cái gì cảnh đâu. Tại Phương Chi Ý tiêu phí hạ, điểm này tiền đều không có rất hai ngày nữa, mà Trương gia người cũng hoàn toàn tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại không có phòng, cũng mất có thể đi trở về địa phương. Vương Linh muốn ngăn cản Phương Chi Ý, nhưng là Phương Chi Ý căn bản không để ý nàng, muốn ăn cái gì liền mua, muốn chơi cái gì liền chơi. Trương gia người nguyên vốn phải là vui vẻ, nhưng là nghĩ đến đây là nhà mình phòng ở đổi lấy, thế nào đều không vui. Nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ luôn luôn rất đông nhiên, tại ngày này buổi sáng vừa tỉnh dậy, Phương Chi Ý biến mất. Phát hiện trước nhất chuyện này Trương Hùng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui đến phát khóc, cha mẹ, hắn đi. Trương gia ba người mừng rỡ như điên, thẳng đến quán trọ sân khấu đến thông chi bọn hắn đã đến giờ, nhất định phải trả phòng. Đi thì đi. Trương Đại Minh trên lưng hành lý, không có Phương Chi Ý, thế nào đều tốt. Tiên sinh, trước thông thả đi, các ngươi hôm qua tại chúng ta sân khấu mua 10 đầu khói, 20 bình rượu, nói trả phòng lúc cùng một chỗ tính tiền, các ngươi nhìn tiền mặt vẫn là quét thẻ. Nguyên bản vui sướng người một nhà lần nữa rơi xuống địa ngục. Ác ma, ma quỷ, ma quỷ. Vương Linh tức giận đến kém chút mới ngã xuống đất. Các ngươi sẽ không phải không có tiền a? Đại sảnh tiểu thư tỷ lông mi liền nhíu lại, tay cũng sờ lên điện thoại. Hải Thị, một cái đầy người rách dưới tóc ngưng kết thành từng cỗ người ngẩng đầu nhìn cột mốc đường, đột nhiên cao hứng trở lại, ta trở về. Phương Chi Túc rốt cục dựa vào chính mình thành công về tới cha mẹ nuôi chỗ thành thị. Về phần truy nã, có Phương gia nhị lao đỉnh lấy, cùng lắm thì bồi thường tiền thôi. Chính mình thân cha mẹ chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền, bọn hắn mới không sợ. Phương Chi Ý, ngươi liền tự mình lưu tại kia cho bọn họ làm trâu làm ngựa a. Hắn cười lên ha hả. Mà trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi móc lấy đầu, Phương Chi Túc đúng không? Phương Chi Túc sững sờ, vẻ mặt bối rối, ngươi nhận là người? Người trẻ tuổi lắc đầu, ngươi hóa thành cho ta đều biết, hắn lẩm bẩm một câu, hệ thống đều tại lỗ tai ta bên cạnh thì thầm đã nhiều ngày, ngươi là ai? Phương Chi Túc tính cảnh giác mười phần. Người trẻ tuổi cười nói, ta là ai không sao, ngươi muốn kiếm tiền sao? Phương Chi Túc là người, nhìn đối phương ăn mặc, còn có cách đó không xa xe sang trọng, hắn nuốt ngụm nước bọt, sau đó mạnh mẽ nhẹ gật đầu. Kiếm tiền, sau đó báo thủ. Hắn muốn để nhìn không nổi chính mình người đều đi chết. Phương gia cửa bị đẩy ra, Phương gia nhị lao không ở nhà, Phương Chi ý dạo qua một vòng, móc ra một phong thư lưu lại, lại đem chính mình mới từ người ta kia lừa đến tiền cũng buông xuống, sau đó lại lần nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ngươi dạng này, Phương gia phụ mẫu sẽ rất thương tâm a? Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Phương Chi ý lắc đầu, thương tâm cũng tốt hơn mất mạng, không phải ta nói, nguyên chủ cũng tốt, Bạch Nhãn Lang đệ đệ cũng tốt, cũng không xứng đạt được phần thân tình này. Tiểu Hắc không biết rõ, nhưng vẫn gật đầu, vậy chúng ta đi vẫn là? Phương Chi ý lắc đầu, vậy không được, thật vất vả bắt được một cái nhân vật có tiền, chúng ta vất vả nhiều như vậy cái thế giới, còn không thể hưởng thụ một chút. Tiểu Hắc yên lặng là nhiệm vụ kia người cảm thấy khổ sở. Ở trước đó, muốn để ta đáng yêu đệ đệ thật tốt hưởng thụ một chút cao quy cách đời người mới là. Phương Chi ý lần nữa tà ác nở nụ cười. Hắn không có cơ hội lại đi quấy rối kia đối hiền lãnh Phương gia vợ chồng. Phương Chi Túc thẳng đến bị trói tại trên giường sắt mới phát giác không thích hợp, hắn liều mạng dãy rồi lấy, thả ta ra. Các ngươi tổng giám đốc ứng thuận với ta. Hắn nói để cho ta đảm nhiệm CEO. Chương 677, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 13. Chương 677, nhận thân hấp huyết quỷ người nhà 13 mang theo miệng bảo vệ người ngự khí băng lãnh, chỉ bên cạnh hắn một loạt giường sắt, CEO. Vừa vặn bọn hắn đều là CEO. Phương Chi Túc nhìn xem những cái kia giống nhau bị khóa ở người trên giường sợ hãi không thôi, thẳng đến hắn trông thấy bác sĩ kia cầm thuốc tê nguyên một đám đánh tới, thậm chí không có trừ độc. Không cần, không cần. Hắn gọi có tác dụng, đến phiên hắn lúc, bác sĩ tay dừng lại. Không có. Bác sĩ nhíu mày. Phương Chi Túc nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ trời xanh. Chính mình có thể còn sống sót nhất định phải báo thủ. Trương gia người muốn chết. Phương Chi ý muốn chết. Lừa gạt mình người tới nơi này cũng muốn chết. Còn có. Đúng rồi, còn có chính mình cao trung lão sư. Còn có. Cha mẹ nuôi. Bọn hắn thế mà đều không quan tâm tình huống của mình. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, một câu nhường hắn như rơi vào hầm băng. Không có coi như xong, liền trực tiếp hạ đao a. Cái gì? Các ngươi? A, cùng hắn có giống nhau huyết mạch Trương gia người trôi qua cũng thật không tốt, bọn hắn lúc trước vì có thể theo quán trọ thoát thân, kém chút đem quần lót đều chống đỡ ra ngoài, nếu không phải quán trọ lão bản ghét bỏ, bọn hắn liền phải chạy trần chuồng. Mà hai tay chống chân lại không có bất kỳ cái gì kỹ năng Trương gia người như thế nào sinh hoạt đâu. Ban đầu Trương Đại Minh chuẩn bị đi làm việc vặt, dù sao tại Phương Chi Ý giám sát hạ hắn làm qua một hồi, nhưng là hiện tại không giống như vậy, không có Phương Chi Ý uy hiếp, hắn cảm thấy mỗi chuyển một viên gạch đều là mệt, chỉ là làm không đến nửa ngày liền nghỉ việc, đốc công một phân tiền không cho đuổi đi hắn. Vương Linh cũng là thông minh, nàng trực tiếp nhặt lên phế phẩm, phát hiện phế phẩm thật đúng là có thể đổi mấy đồng tiền, dứt khoát ngay tại rác rưởi kia đứng bên cạnh dựng lên một cái tốt lều tạm thời đặt chân. Cái này người tử, ta sớm muộn muốn để hắn trả giá đắt. Trương Đại Minh như cũ uống rượu, chỉ có điều rượu này là Vương Linh nhặt về, nhìn xem nằm tại kia không có việc gì đại nhi tử, tâm hắn sinh chán ghét, ăn không ngồi rồi. Ngươi liền biết nằm, ra ngoài đòi tiền a. Nhị cậu bất là dạy qua ngươi đòi tiền. Trương Hùng nghe thấy câu nói này, lập tức đen mặt, từ khi Phương Chi Ý biến mất về sau, hắn đầu tiên là cảm giác được bâng lòng. Nhưng là quá khứ những ngày kia bị đòn hình tượng giống quỷ như thế quân lấy hắn, mà rất nhanh trí nhớ của hắn đã tìm được điểm mấu chốt, mỗi lần hắn bị đánh, cha mẹ đều chỉ là cố lấy chính mình. Hắn cũng nghĩ tới, lúc trước bác sĩ đề nghị nằm viện, tay của hắn liền còn có khôi phục khả năng, bọn hắn lại không nỡ. Đủ loại ủy khuất nhường Trương Hùng hận thấu cha mẹ ruột của mình, mà nghĩ đến lão nhị cùng lão tam diễn xuất, hắn cũng suy nghĩ ra một chút đạo lý, sẽ khóc hài tử có được ăn, không cho liền áo. Ngươi tại sao không đi muốn? Từ nhỏ đến lớn, ngươi liền sẽ trong nhà đùa nghịch vi phong, ngươi kiếm qua một phân tiền, không phải uống rượu chính là đánh bài. Đánh bài ngươi còn không thắng được. Trương Hùng mỗi câu lời nói đều đâm tại Trương Đại Minh ống thở bên trên, Trương Đại Minh giận dữ, ngựa ngươi. Ngươi cũng tưởng tượng kia hai cái bạch nhãn lang giống nhau là không phải. Kia hai cái bạch nhãn lang vừa trừng mắt ngươi lập tức liền sợ, liền cùng ta có tính tình. Ta nhổ vào. Vương Linh khi trở về, hai cha con đang xoay đánh nhau, đầy một mồm âu nôn huyền ngữ, Vương Linh kinh ngạc che miệng, đừng đánh nữa. Các ngươi đừng đánh nữa. Lên đầu Trương Đại Minh quay đầu mắng, ngươi cái này xú nương môn còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi, lão tử sẽ rơi đến nước này. Vương Linh bị mắng có chút ngây người, đúng vậy a, nếu như không phải mình. Trước mắt nàng có chút hoa, giống như là nhìn thấy khi còn bé lão nhị cóng lao tam tại sông vừa giặt áo phục hình tượng. Không, không đúng, cũng là bởi vì kia hai thằng nhãi con là bạch nhãn lang. Đòi nợ ủy. Lần này giao phong sau, Trương Hùng dù sao trẻ tuổi một chút, chiếm điểm thượng phong, hắn thở hổn hển, dường như cảm thấy lúc trước Phương Chi Ý hai huynh đệ cảm giác. Từ lúc ngày này lên, hắn cũng là trực tiếp đưa tay liền phải tiền, không cho liền mắng, mang gấp mặc kệ là đối mẹ ruột vẫn là cha ruột nhấc tay liền đánh. Trương Đại Minh có chút chịu không được, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vương Linh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu lấy, bất quá một tháng, tóc liền đều trắng. Nhặt ve chai lúc nàng nhìn thấy bên đường mông lớn TV, bên trong ngay tại phát hình tin tức. Trông thấy trên TV gương mặt kia, nàng ngây ngẩn cả người, lão tam, ba chó. Không sai, gương mặt kia là nàng tiểu nhi tử, cái kia ngỗ nghịch tử. Vương Linh ánh mắt đờ đẫn biến có chút kích động, tên tiểu tạp chủng này còn lên TV. Vậy mình có hay không có thể? Nhưng là máy móc thông báo âm phá vỡ nàng huyễn tưởng. Vì để cho vị hôn thê sống sót, A tập đoàn người thừa kế bắt cóc mấy tên nhân viên tiến hành khí quan tới ghép, trong đó tên này người bị hại bị móc đi hai cái thận. Phá án cơ quan chiếu theo pháp luật đối nghi phạm tiến hành bắt, nghi phạm tại bắt hiện trường còn tại phách lối hô to muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng Vương Linh không nghĩ tới, nàng thế mà tại một ngày nhìn thấy hai cái tin tức đều cùng con trai mình có quan hệ. Xin hỏi Phương tiên sinh, ngươi nói tuổi thơ của ngươi là bi thảm, vì cái gì bi thảm đâu? Trong ống kính Phương Chi Ý nhìn xem ống kính, dường như hắn có thể trông thấy trước TV Vương Linh. Bọn hắn không có thành tiểu phụ mẫu trách nhiệm, sinh con chỉ là vì miễn phí sức lao động, hoặc là nói, tài sản, ta cùng đệ đệ ta từ nhỏ bị cha mẹ ruột bán đi, bởi vì ta cái kia cha ruột ưa thích đánh bạc uống rượu, mà mẫu thân của ta cũng ưa thích ngược đãi hài tử. Đáng sợ như vậy, bởi vì làm cha làm mẹ không cần khảo thí, điểm này xác thực đáng sợ. Phương Chi Ý lời nói xoay chuyển, cho nên ta tài sản sẽ toàn bộ quên đi ra, thành lập một cái liên quan tới nhi đồng từ thiện quỹ ngân sách. Câu nói kế tiếp Vương Linh không nghe thấy, nàng chỉ biết là Phương Chi Ý lại có tiền, nhưng là hắn lại quên đi ra ngoài. Hắn thế mà quên ra ngoài cũng không cho cha mẹ hắn dùng. Cái này hung trướng. Nàng bước chân càng lúc càng nhanh, nàng muốn đi kêu lên Trương Đại Minh lần nữa đi tìm tới Phương Chi Ý. Nhưng khi nàng đẩy cửa ra, Vương Linh choáng váng, con trai mình cả người là máu cơi tại Trương Đại Minh trên thân thở hổn hển, trong tay còn cầm một thanh thiết truy. Ngươi đã làm gì? Vương Linh dọa sợ. Trương Hùng nhìn chằm chằm lấy nàng, lao già này không biết rõ từ chỗ nào lấy được một khoản tiền, thế mà muốn giấu đi. Ta cùng hắn muốn, hắn không cho. Hắn không cho ta liền tự mình cầm. Ha 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 ha. Trương Hùng bảo tụ. Cố ý giết người, tính chất ác liệt bị phán án tử hình. Mà Vương Linh trong đầu một mực là một màn kia, tinh thần của nàng cũng xảy ra vấn đề, cả người đều biến điên điên cùng khủng, gặp người liền nói mình có ba con trai đều rất hiếu thuận. Mà phụ cận người đều trốn tránh nàng, bởi vì lao thái bà này lúc nào cũng có thể sẽ bỗng nhiên bạo khởi đánh người. Vương Linh kết thúc cả ngày nổi điên, chậm rãi đi trở về thuộc về mình túp lều bên trong, mà túp lều bên trong nằm một cái không thể động đậy người, trông thấy nàng trở về mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng cầu thận. Lao tam, nhi tử, mụ mụ trở về, mẹ nấu cơm cho ngươi. Vương Linh ngữ khí vô cùng dịu dàng. Phương Chi Túc thế nào cũng không nghĩ tới, mình bị người từ trong bệnh viện tiếp đi ra, trực tiếp liền đưa đến nơi này, hắn nhìn xem cái kia chính mình trước kia vô cùng hướng tới mẹ ruột, trong lòng chỉ có nồng đậm sợ hãi. Ngươi tại sao phải chặn đại ca ngươi? Vì cái gì? Quả nhiên, Vương Linh lại bắt đầu phát bệnh. Ha 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 ha, cha ngươi chết, cha ngươi chết. Phương Chi Túc trong lòng tuyệt vọng dần dần mở rộng, hắn biết mình không trở về được nữa rồi, chỉ có thể bồi tiếp cái này điên mẹ ruột ở chỗ này vượt qua chính mình còn lại thời gian, không có ai biết quá khứ của hắn, cũng không có người sẽ an bài tương lai của hắn. Đại ca, ta đi. Hoàn thành nhiệm vụ người cúi đầu không lưng, không có cách nào, trước mắt người này hắn là thật không thể trêu vào. Phương Chi Ý hiện tại cực kỳ giống nhà giàu mới nổi, lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, đối mặt nhiệm vụ người thỉnh cầu, chỉ là khoát tay áo, đi thôi đi thôi. Nhiệm vụ người nhẹ nhàng thở ra, xem ra liệp sát giả cùng hệ thống nói cũng không giống nhau lắm, cũng không phải nhìn thấy hệ thống liền giết chết. Chỉ là hắn đến cùng nghèo bao lâu a? Về phần sau, bất quá hắn cũng coi như cho mình ra một ý kiến hay, không phải ai có thể nghĩ tới có thể như thế đối phó cái kia nhân vật chính đâu. Không. Phương Chi Ý có thể nói là trưởng cứu mình tại thủy hỏa người tốt. Không phải thiên biết mình còn muốn bị kia hai cái tinh thần bệnh tra tấn bao lâu. Chương 678, huynh đệ của ta là vai ác một chương 678, huynh đệ của ta là vai ác một Chi Ý, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi không thành. Đường Chi Lâm nhíu mày, nhìn trước mắt Phương Chi Ý cười ngây ngô lấy lắc đầu, biết Lâm, những chuyện ngươi làm là sai. Đường Chi Lâm thở dài, hỏi ngươi một lần nữa, chẳng lẽ ngươi thật không theo ta đi. Phương Chi Ý lắc đầu, ta không đi, ngươi cũng đừng đi. Nhưng là Đường Chi Lâm dứt khoát rời đi. Chỉ là xa xa ném câu nói tiếp theo, chờ ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời tới tìm ta. Phương Chi Ý cùng Đường Chi Lâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người đồng thời học nghệ, hai người thân phận thấp, thường xuyên ăn không đủ no, liền cùng một chỗ trộm đồ ăn. Đường Chi Lâm đầu góc nhanh nhẹn, lại so Phương Chi Ý tuổi tác lớn một chút, luôn luôn đảm nhiệm đại ca nhân vật. Mỗi khi Phương Chi Ý bởi vì chậm tay bị bắt lại, hắn luôn luôn cản ở phía trước. Mà Phương Chi Ý tính cách ngu dốt, Đường Chi Lâm đối với hắn đánh giá là người tốt, nhưng là đần độn. Phần này ngu đần nhường Phương Chi Ý quấn vào một cái phiền toái bên trong, hắn đần độn nghe xong lời của sư bá. Đi môn phái trọng địa giúp sư bá cầm đồ vật, ai ngờ bị trông coi đệ tử phát hiện, tại là tại chỗ bị bắt. Đối mặt hắn ý đồ trộm cắp môn phái bí bảo lên án, Phương Chi Ý bịa giải, nhưng là trước kia đối với hắn cực tốt sư bá lại trở mặt rồi, ta khi nào yêu cầu ngươi đi trộm sư phụ ngươi đồ vật? Hoang đường. Miệng hắn đẩn, giờ phút này cũng hoàng hồn. Trộm cắp sư môn bí bảo người, cắt ngang tay chân trục xuất sư môn. Chấp pháp đường trưởng lão nói ra câu nói này, sư phụ của hắn cũng trầm mặt nhìn xem hắn. Nguyên bản Đường Chi Lâm có thể đứng ở một bên nhìn xem, nhưng là hắn không chút do dự, ngày này Huyền Thiên môn ra hai cái phản bội chạy trốn đồ đệ, Đường Chi Lâm đại náo chấp pháp đường, đả thương số tên đệ tử, cứu ra Phương Chi Ý hai người một đường đào vong, rốt cục cách xa sư môn truy sát. Nhưng là người cũng nên ăn cơm uống nước, người không có đồng nào hai người rất nhanh liền lâm vào tuyệt cảnh. Ngay lúc này, Phương Chi Ý bị người gọi lại, chỉ một cái liếc mắt hắn liền bị mê chặt, gọi lại nữ nhân của hắn tên là Chu Thanh Thanh, ánh mắt dường như có thể câu người như thế. Uy, ngươi là này ăn mày a? Đi theo ta, chúng ta kia có chút cơm thừa. Phương Chi Ý lần thứ nhất ăn cơm no. Đương nhiên hắn cũng không có quên Đường Chi Lâm, thế là đưa ra muốn dẫn cơm cho huynh đệ của mình, mà Chu Thanh Thanh thúc thúc nhìn thấy hắn bộ pháp, rõ ràng là người tập võ, lập tức sinh lòng cảnh giác phái người theo dõi. Người theo dõi có thể giấu giếm được không có đầu óc Phương Chi Ý, nhưng là không thể gạt được Đường Chi Lâm, Đường Chi Lâm độc thủ, đánh chạy người theo dõi. Đối mặt Đường Chi Lâm ngữ trọng tâm trường khuyên cáo, Phương Chi Y vẫn là chỉ có thể đần độn cười. Ban đêm hôm ấy, một đám cao thủ vây quanh hai huynh đệ chỗ đặt chân, bọn hắn cũng không e dè nói ra thân phận của mình, bọn hắn đến từ một cái dân gian tổ chức gọi Đồ Long Hội. Thấy Phương Chi Y huynh đệ hai người thân thủ đến, muốn mời chào bọn hắn. Đối mặt với đối phương ném tới cành ô liu, Phương Chi Y động tâm rồi, chủ yếu hắn có thể hàng ngày trông thấy Chu Thanh Thanh, liền không nhìn Đường Chi Lâm ánh mắt, hương phấn nhẹ gật đầu. Đường Chi Lâm cũng không có cách nào, đành phải tạm thời đáp ứng xuống. Phương Chi Ý cũng là cái gì đều không muốn, tại người ta nơi này có ăn có uống còn có thể bị Chu Thanh Thanh đẩy, mặc dù phải làm việc, nhưng là hắn rất vui vẻ, nhưng là Đường Chi Lâm lại có thêm một cái tâm nhãn, dần dần hắn phát hiện không đúng, nhóm người này miệng thảo luận lấy thay trời hành đạo, nhưng là làm việc lại là tàn nhẫn vô cùng, đừng nói quan binh, chính là phổ thông bách tính trở ngại bọn hắn, cũng là giết không tha, lấy tên đẹp vì tương lai quốc thái dân an. Đường Chi Lâm cũng đốc, hắn mấy lần cùng Phương Chi Ý nói muốn rời đi nơi này, nhưng là Phương Chi Ý hoàn toàn nghe không vào, hắn cảm thấy mình ở chỗ này liền rất tốt, Đường Chi Lâm không có biện pháp. Đành phải tại một ngày đêm khuya chính mình vụng trộm rời đi, lúc rời đi hắn lần nữa hỏi Phương Chi Ý, ai ngờ Phương Chi Ý không chịu đi không nói, còn muốn để cho người đến. Đường Chi Lâm chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, hắn trong lòng suy nghĩ sớm muộn muốn đem Phương Chi Ý cũng lôi ra đến. Đường Chi Lâm võ nghệ thượng thừa, cái này khiến hắn manh động dấn thân vào trong quân ý nghĩ, cái này triều đại, rất nhiều thành thị đều thực hành quân chính một thể quản lý, chỉ có gia nhập triều đình khả năng nhanh chóng đứng vững gót chân trèo lên trên, điểm này Đường Chi Lâm mạch suy nghĩ rất là rõ ràng, hắn cũng làm được, bằng vào một thân võ nghệ hắn rất nhanh liền bò lên trên phạm thành chỉ huy sứ cao vị. Mà Đường Chi Lâm nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là đem huynh đệ mình nhận lấy, thế là mới xảy ra mở đầu kia một đoạn đối thoại. Hắn không rõ, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ trèo lên trên, khuất nhục chính mình kiêng, mệt mỏi chính mình thụ, vì cái gì Phương Chi Ý chính là không muốn rời đi đâu. Hắn đương nhiên không rõ, bởi vì Phương Chi Ý cho rằng Chu Thanh Thanh một nhóm người đại biểu cho chính nghĩa, bọn hắn làm sự tình mới là có ý nghĩa. Đường Chi Lâm thành chỉ huy sứ, một lòng trèo lên trên, tự nhiên là sẽ cùng Chu Thanh Thanh một nhóm người sinh ra xung đột, hắn không có khả năng bỏ mặc một đám trắng trợn phản tặc tại chính mình ngay dưới mắt sinh động, thế là trong lúc nhất thời không ngừng xung đột. Đường Chi Lâm xung phong đi đầu, mỗi lần đều tự mình xuất động, liên tiếp đả thương bắt được xong nhiều tên Đồ Long Hội phản tặc. Mà cử động như vậy cũng làm cho Phương Chi Ý đối với hắn thoá mạ không ngừng. Nguyên nhân là bởi vì Đường Chi Lâm hành động, những cái kia ngày xưa đồng bạn đem vấn đề đều do tại trên đầu của hắn, nói hắn chính là Đường Chi Lâm chó săn, thậm chí có người đem thối rơi đồ ăn chụp tại trên đầu của hắn, thậm chí Chu Thanh Thanh đối với hắn cũng lãnh đạm rất nhiều. Phương Chi Ý mặc dù thương tâm, nhưng là như cũng ngây ngô, chỉ mong lấy có thiên có thể chứng minh trong sạch của mình. Thái độ của hắn nhường Đồ Long Hội người càng thêm tức giận, bọn hắn thay đổi biện pháp nhục nhã hắn, thậm chí tại một lần hành động bị ngăn trở sau đối với hắn động tư hình. Mà tin tức này lại làm cho Đường Chi Lâm biết, Đường Chi Lâm lập tức dẫn người xuất phát, nhưng là hắn không có tìm được Phương Chi Ý, mà là bắt được Chu Thanh Thanh. Đường Chi Lâm nghĩ đến cũng đơn giản, cầm Chu Thanh Thanh đổi Phương Chi Ý, nhưng là hắn đánh giá thấp Đồ Long Hội đối hội chúng tẩy nào trình độ, bọn hắn thà rằng không cứu Chu Thanh Thanh, cũng không nguyện ý ném đi khí tiết. Nhất tuyệt chính là, Đường Chi Lâm rốt cục vẫn là bận tâm tới Phương Chi Ý ý nghĩ, mong muốn để cho người ta đem thị chúng Chu Thanh Thanh buông ra lúc. Trong đám người bắn ra tên bắn lén nhường hắn kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế mà ngay cả người mình đều giết. Chu Thanh Thanh cứ thế mà chết đi. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái kia ngày xưa hảo huynh đệ vẻ mặt sát khí xông vào doanh trướng của mình, phẫn nộ chỉ trích hắn, Đường Chi Lâm có chút minh bạch. Đồ Long Hội giết Chu Thanh Thanh, hoàn toàn chọc giận Phương Chi Ý, bọn hắn đại khái là nhìn ra Đường Chi Lâm không nguyện ý đối Phương Chi Ý ra tay, mới mong muốn mượn Phương Chi Ý tay diệt trừ hắn. Đường Chi Lâm vẫy lui thân mình, chính mình đối chiến Phương Chi Ý, chỗ hắn chỗ lưu thủ, Phương Chi Ý chiêu chiêu tàn nhẫn, hai người theo doanh trướng đánh đi ra bên ngoài. Đường Chi Lâm vẫn không có từ bỏ thuyết phục Phương Chi Ý, nhưng là đau mất người yêu Phương Chi Ý như thế nào nghe loạn. Một hồi dạ tiêu gọi tiếng vang lên, Đường Chi Lâm có chút kinh ngạc, mà Phương Chi Ý giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh, đột nhiên tiến lên ôm lấy eo của hắn, mặc cho hắn dây rủa cũng không buông ra tay. Triều đình vô đạo, biết Lâm ngươi đây là trợ trụ vi ngược, giết hại bách tính, đổ sát nghĩa sĩ, ngươi sai nhiều lắm, cùng ta cùng một chỗ chuộc tội a. Chương 679 huynh đệ của ta là nhân vật phản diện 2, chương 679 huynh đệ của ta là nhân vật phản diện 2, vài chi tôi độc ám tiến bay tới. Đường Chi Lâm vô ý thức đẩy ra Phương Chi Ý né tránh, nhưng là hắn nhìn thấy thủ hạ của mình mấy cái thiên hộ lúc này mang theo âm tàn cười, trong chốc lát Đường Chi Lâm minh bạch mình bị bán rẻ, cuối cùng hắn dù là võ nghệ lại cao hơn, cũng không có tránh thoát loạn tiễn. Đường Chi Lâm chết, phạm thành binh sĩ rắn mất đầu, một bộ phận dứt khoát trực tiếp đầu Đồ Long Hội, một bộ phận thì là thương hoàng rút lui, mà Phương Chi Ý nhìn xem chừng mắt hai mắt Đường Chi Lâm, hắn có chút không dám tin tưởng, Đường Chi Lâm đại ma đầu này thật liền chết. Càng làm cho hắn không thể tin được sự tình ở phía sau, Đồ Long Hội rất nhanh liền nắm trong tay phạm thành, lễ khánh công thượng. Uống nhiều thúc thúc nhất thời tắt tiếng nói ra hoàng thượng băng hà, các lộ thế lực tranh đấu sự thật, mà lại cũng nói ra ám sát Chu Thanh Thanh sự tình. Phương Chi Ý tức giận không thôi, hắn đánh lao đầu kia một quyền này cũng làm cho hắn ném đi mệnh của mình. Đồ Long Hội khởi binh vào cái ngày đó, Phương Chi Ý bị trói tại trên bậc cờ, nghe bọn hắn cho hắn an tội danh, làm tranh cho hổ, giết hại bách tính, mưu sát nghĩa sĩ. Nhìn xem phía dưới núi kêu biển gầm đám người, Phương Chi Ý lần đầu cảm giác mình giống như sai lại hình như không sai, nhưng là hắn biết mình hôm nay liền phải chết. Phương Chi Ý đột nhiên vỗ bàn một cái, đem sắt vách một bàn người giật nảy mình. Phương Chi Ý, ngươi nổi điên làm gì? Một người đột nhiên chỉ vào hắn mắng. Phương Chi Ý liếc mắt nhìn lại, đây chính là Đồ Long biết một cái cứ điểm, mặc dù nhìn qua là cái tử lâu, nhưng là người bên trong này từng cái hung thần ác sát, thấy thế nào cũng giống như thổ phỉ hang ổ hỏi ngươi đâu. Ngươi không đi làm sống ngươi ngồi tại cái này vỗ bàn. Ngươi đủ tư cách sao? Người kia thẳng bưng bưng đi tới. Đồ Long sẽ trở cấp sâm nghiêm, cũng không biết cái nào học được quy củ, mới gia nhập liền phải cho lão nhân làm trâu làm ngựa, đương nhiên là có quan hệ ngoại trừ. Phương Chi ý bĩu môi, đứng người lên liền đi. Thái độ gì? Người kia có chút gấp, tiền bối nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy có phải hay không? Phương Chi ý quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi bao lớn cái tiền bối a? Gia nhập bao lâu? Ngay cả đao đều cầm không vững ngươi giả trang cái gì tiền bối ngươi trang? Hắn thật muốn rút nguyên chủ một thân công phu thế mà có thể thụ điều khí này. Ngươi cái này người kia tức giận bật lên, một chiêu hắc hổ đạo tâm liền đến. Nếu là nguyên chủ, chịu cũng liền chịu, hắn quen thuộc, thế nhưng là Phương Chi ý mới sẽ không nuông chiều hắn. Đưa tay đón đỡ, một cước đá ra, người kia thẳng tắp bay ra ngoài, bưng bít lấy hạ thể đau đến thanh âm đều không phát ra được. Phương Chi ý, chú ý thân phận của ngươi. Bàn kia người đều đứng lên, mà một thanh âm từ phía sau truyền đến, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Phương Chi ý quay đầu, nhìn thấy một cái mỹ nữ, kỳ thật cũng liền như thế, hắn thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, Chu Thanh Thanh loại này thật không tính là đẹp cỡ nào, đoán chừng cũng chính là nguyên chủ khẩu vị đặc biệt. A Tam, ngươi nằm dạp trên mặt đất làm gì? Chu Thanh Thanh hơi kinh ngạc, mà rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, Chi ý, có phải hay không là người đánh? Phương Chi ý không có trả lời. Nhìn thấy hắn thái độ lãnh đạm, Chu Thanh Thanh rõ ràng có chút không thoải mái, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiểu Hắc che miệng cười, hay là cái vua cao thủ? Phương Chi ý kinh ngạc nhìn một chút nó, không nghĩ tới Tiểu Hắc đã biết cái gì gọi vua. Chu Thanh Thanh gặp hắn y nguyên không nói lời nào, giận dữ nói ra, ngươi thế nào? Trước kia ngươi không phải như thế, nhanh đi xin lỗi. Đạo em gái ngươi a. Phương Chi ý mở miệng, sau đó nhấc chân liền hướng hậu viện đi đến, lưu lại một đám người kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Thanh Thanh, hắn chuyện gì xảy ra a? Có người nhỏ giọng hỏi. Cũng có người vô cùng phẫn nộ, cái kia gặp ai cũng một mặt định nọt giá hỏa thế mà phách lối như vậy. Phương Chi ý, ngươi đứng lại đó cho ta. Nơi này là Đồ Long hội, không phải do ngươi làm càn. Hắn cầm lấy một cây gậy liền hướng Phương Chi ý phóng đi, chuẩn bị một côn đánh ngã hắn. Nhưng là ngay tại hắn cây gậy muốn nện vào lúc, Phương Chi ý có chút nghiêng người tránh thoát, một bàn tay bắt lấy xuống rơi gậy gỗ, lại là một cước đá vào trên đầu gối của hắn. Hắn tử chỉ cảm thấy trọng tâm bất ổn, bịch liền quỳ xuống. Ngươi nên đón hắn là một cái vang dội cái tát. Phương Chi ý ngẩng đầu nhìn trận mắt hốc mồm một đám người, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không quên? Hắn ngừng lại một chút, quên chính các ngươi bao nhiêu cân lượng? Rát rưởi. Phương Chi ý, ngươi sao có thể nói như vậy? Nhanh cho mọi người nói xin lỗi. Chu Thanh Thanh rõ ràng tức giận, nàng xác nhận chính mình nói như vậy về sau Phương Chi ý liền sẽ giống thường ngày cúi đầu không lưng xin lỗi, đều là người một nhà, ngươi đừng nói chút để cho người ta hiểu lầm. Phương Chi ý nhìn về phía nàng, xin lỗi. Ha ha, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi là rác rưởi. Chu Thanh Thanh thở dài một hơi, ta nói là các vị đang ngồi, có một cái tính một cái, đều là rác rưởi. Ngươi, có người tính khí nóng nảy, vỗ bàn lên, nhưng nhìn gặp Phương Chi ý lại một bàn tay đem trước mắt hắn tử đánh ngã, hắn lại ngồi xuống. Nhìn xem Phương Chi ý nên ngang rời đi, Chu Thanh Thanh biểu lộ kinh nghi bất định. Tiểu tử ngốc này tính bất ngờ tình đại biến. Không nên, trước đó hắn nhìn chính mình ánh mắt rõ ràng chính là đã bị chính mình mê hoặc mới đối. Hay là trước tiên đem hắn gạt sang một bên đi, thúc thúc Chu Vạn Lý phái người đưa tới tin tức, nói là có một cái cấp tốc tin tức để nàng nhanh đi một chuyến. Mà Phương Chi ý trở về phòng không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu loạn. Họ Phương người đi ra. Trong viện có người hô lớn. Phương Chi ý có chút phiền, những người này có hết hay không? Rảnh rỗi như vậy. Hắn đẩy cửa ra nhanh chân đi ra đi, đối diện chính là một cái lưới lớn hướng hắn đập đến, Phương Chi ý hơi phản ứng, cũng không có lui lại. Vươn tay liền tóm lấy lưới, sau đó hướng trái phát lực, lập tức bên phải kéo lưới người một cái lảo đảo bị quăng ra ngoài. Còn Đồ Long hội, tận học đầu đường lưu manh đánh phục kích bộ kia. Phương Chi ý vô tay. Ngươi nói cái gì? Những người kia giận. Ta nói, hôm nay các ngươi vận khí không tốt, ta tâm tình không quá thư sướng. Phương Chi ý nhe răng cười đứng lên. Mặc dù bọn hắn đều cầm đao thương côn đồng, nhưng là tại Phương Chi ý trước mặt sát thực không quá đủ nhịn. Đợi đến Chu Thanh Thanh gấp trở về lúc, một màn trước mắt để nàng quá sợ hãi, hậu viện nằm xuống một bọn người, từng cái đều mặt mũi bầm dập, trong miệng còn không ngừng rên rỉ. Thế nào? Nàng đột nhiên nhìn về hướng Phương Chi Ý phòng nhỏ. Phương Chi Ý, ngươi đi ra. Chu Thanh Thanh có chút tức giận, cái này Phương Chi Ý làm sao tính bất ngờ tình đại biến. Phương Chi Ý thò đầu ra, làm sao? Ngươi cũng nghĩ bị đánh. Ngươi. Chu Thanh Thanh trợn tròn trong mắt, dị vãng Phương Chi Ý sẽ không như vậy đối với mình. Nhưng là nghĩ đến thúc thúc nhắc nhở, nàng đè xuống hỏa khí, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Phương Chi Ý cũng đi ra, đứng ở trước mặt nàng. Chu Thanh Thanh không hiểu có chút tim đập nhanh, nhưng là y nguyên cố giả bộ trấn định, ngươi tại sao muốn đánh huynh đệ của mình? Phương Chi Ý cười, bọn hắn cũng không phải huynh đệ của ta, là của ngươi. Chương 680 huynh đệ của ta là nhân vật phản diện 3, chương 680 huynh đệ của ta là nhân vật phản diện 3, ngươi sao có thể nói như vậy? Bọn hắn cũng là vì ngươi tốt, chúng ta Đổ Long sẽ một mực đều là dừng lại à, dừng lại, ta không cần bọn hắn tốt với ta. Vậy ngươi vì cái gì đánh người? Chu Thanh Thanh liền cắn chết cái vấn đề này. Phương Chi Ý lông mày nhướng lên, là bọn hắn muốn ăn đòn a đại tỷ, ngươi nhìn không thấy? Lớn, đại tỷ. Chu Thanh Thanh lộ ra một bộ thụ thương biểu lộ. Bọn hắn dù cho đối với ngươi có sự hiểu lầm, ngươi cũng không thể động thủ đánh người à? Mà lại bọn hắn vì cái gì tìm làm phiền ngươi? Một cây làm chẳng nên non ngươi biết đụng. Chu Thanh Thanh đầu góc trống rỗng, má trái cảm giác đau đớn mới khiến cho nàng tỉnh táo lại. Ngươi, ngươi đánh ta? Phương Chi ý giơ tay phải lên, xin lỗi à, ta chính là muốn nhìn một chút một bàn tay có thể hay không đập vang. Trên nguyên tắc ta không đánh nữ nhân, nhưng là không biết vì cái gì, vừa nghe thấy câu nói này ta liền không có nguyên tắc ngươi, ngươi không có thuốc nào cứu được. Ta cũng không tiếp tục muốn nói với ngươi. Chu Thanh Thanh quay đầu liền chạy, nằm một chỗ huynh đệ cũng mặc kệ, nàng có chút tức giận, thiểm cầu này thế mà đánh chính mình. Phương Chi Ý nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu, không hiểu thấu à, bất quá một tát này coi như thanh toán xong đi. Quay đầu nhìn thấy đám kia nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn mình chằm chằm ra hỏa, Phương Chi Ý nhíu mày, nhìn các ngươi mẹ hắn cái gì nhìn. Bọn hắn lập tức rời đi ánh mắt, tiếp tục bưng bít lấy bị đánh địa phương rên rỉ lên. Trong khuya hôm đó, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, cuối cùng vững vàng đứng tại một bức tường mấy trước, trên lưng ngựa người ngẩng đầu nhìn, chỉ là mũi chân điểm nhẹ, dậm trên mã an liền bay qua từng rào, tại xác định là phòng nào đằng sau, gõ cửa sổ. Phương Chi Ý từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, theo ba tiếng nhẹ nhàng đánh, hắn mỉm cười, sau đó mở ra cửa sổ. Bên ngoài là mặc nhuyễn giáp đường Chi Lâm, hắn nhìn xem chính mình cái này y nguyên mặc cũ nát áo mỏng huynh đệ, trong lòng thở dài, tiểu tử này quá cưỡng chính mình lại bắt hắn không có biện pháp gì. Chi Ý, ta hôm nay chính là đến cố ý tìm ngươi, trước đó ta thân bất do kỷ, nhưng là bây giờ ta đã đảm nhiệm phạm thành chỉ huy sứ ngươi ta huynh đệ, có phúc cùng một chỗ hưởng. Trước khi hắn tới chuẩn bị không ít tìm từ, nhưng là bây giờ nhìn lấy Phương Chi Ý, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, đi theo ta đi. Hắn làm xong Phương Chi Ý lần nữa cự tuyệt hắn chuẩn bị, nhưng là chuyện này hắn nhất định là muốn nếm thử. Phương Chi Ý cơ hồ không có cân nhắc, xông pha khói lửa a đại ca. Ngươi không cần một mực sống ở trong ảo tưởng, lưu tại nơi này ân. Đường Chi Lâm sững sờ một chút, hắn cẩn thận chu đáo này trước mắt người đến, là Phương Chi Ý không sai, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Chi Ý nghiêm mặt nói, xông pha khói lửa a, đại ca. Ngươi nghĩ thông suốt, nghĩ đến phi thường thấu triệt, những người này quá phận ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Phương Chi Ý cau mày, một mặt căm thù đến tận xương thủy. Coi là thật. Đường Chi Lâm gặp hắn trực tiếp đáp ứng, ngược lại đem chính mình làm mơ hồ, cái kia đi. Phương Chi Ý vừa muốn đáp ứng, sau đó đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiểu hắc đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn cải chính quy tà a? Ngươi liền đánh giám đi, cái gì là chính cái gì là tà? Tiểu hắc nói ra, không phải, thế nhưng là Đường Chi Lâm thỏa thỏa nhân vật phản diện a, hắn về sau có thể giết không ít người. Phương Chi Ý có chút chấn kinh, hắn là binh, những người kia là tặc, quan binh giết tặc có vấn đề gì? Ai có đạo lý a? Cái gì gọi là nhân vật phản diện? Đây là ta hảo đại ca. Ngươi suy nghĩ một chút, một tốt đại ca, nguyên chủ phạm sai lầm hắn giúp nguyên chủ thoát đi sư môn, cùng nguyên chủ cùng một chỗ đói bụng, chịu nhục ăn được quan gia cơm, cuối cùng leo lên cao vị còn muốn lấy kéo chính mình cái này ngốc không cứ thế trèo lên huynh đệ một thành, người như vậy ngươi nói cho ta biết là nhân vật phản diện. Hỗn đản ngôn luận. Phương Chi Ý rõ ràng, không nói những cái khác, liền nói nguyên trong nội dung cốt truyện, hắn có hay không giết qua một cái dân chúng vô tội. Cái kia ngược lại là không có chấm đen nhỏ một chút đầu. Dù sao ta mặc kệ à, một đám phản tặc lôi kéo ta làm vi phạm sự tình, huynh đệ của ta mang ta ăn ngon uống sướng, ta chẳng lẽ không biết ai mới là nhân vật phản diện. Tiểu Hắc buông tay, tốt ta, ngươi cao hứng là được, bất quá hắn mệnh cũng không giải. Phương Chi Ý ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác, cái gì? Phía sau kịch bản à, hắn dù sao là sẽ bị thủ hạ bán nhân vật phản diện này có chút đầu óc nhưng là không nhiều, dựa vào có thể đánh cùng tàn nhẫn thượng vị, người phía dưới đều không phục hắn, chỉ là e ngại hắn, ngươi cũng đã làm quan, ngươi suy nghĩ một chút hắn có thể sống bao lâu. Tiểu Hắc một mặt đại thông minh bộ dáng, đến lúc đó ngươi cá nhân liên quan này đoán chừng cũng phải chôn cùng. Phương Chi Ý nhíu mày, lần sau loại này tình báo trọng yếu ngươi có thể hay không sớm một chút nói. Ngươi lại không hỏi mẹ nó, cao hứng hụt còn tưởng rằng thật có thể dựng vào nhân vật phản diện xe vượt qua hoa thiên tiểu địa sinh hoạt gặp hắn chậm chạp không có động tác. Đường Chi Lâm có chút ngộng, Chi Ý, ngươi. Phương Chi Ý khoát tay, không nổi, ta hiện tại không thể đi. Đường Chi Lâm thở dài, là hắn biết sẽ là dạng này, năm gần đây thiên hạ dung chuyển, lưu dân làm loạn nhiều lần cấm không chỉ, tổng đốc đại nhân tu đến mật báo, nói phạm thành cũng có phản tặc, mạng hắn ta đuổi bắt phản tặc mà cái này đổ long biết Phương Chi Ý trầm tư. Đường Chi Lâm cắn răng tiếp tục khuyên, đừng có lại chấp mê bất ngộ, bọn hắn đều là người nào người không rõ ràng sao? Cho dù bọn hắn không phải phản tặc, cũng không có một người tốt. Hải tặc, hái hoa tặc, giang hồ thuật sĩ, lúc trước bọn hắn thu lưu ngươi ta huynh đệ hai người, người cho rằng là bọn hắn hảo tâm. Bọn hắn cũng bất quá là coi trọng ngươi và ta thân thủ mà thôi. Lô Đường Chi Lâm nhìn xem Phương Chi Ý dáng vẻ, có chút nóng nảy, ngươi đừng quên chúng ta cuộc sống trước kia, ở trên núi lúc chúng ta liền đã thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hiện tại ta ngồi lên chỉ huy sứ vị trí, toàn bộ phạm thành ta lớn nhất. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, Chi Ý, ngươi không cần lúc này phạm hồ đồ. Tiểu Hắc đem liên quan tới Đường Chi Lâm kịch bản đều nói cho Phương Chi Ý, Phương Chi Ý cũng rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía nguyên chủ vị này huynh đệ kết nghĩa. Cái này không phải là muốn ta làm việc sao? Ngươi nói ngươi là chỉ huy sứ đúng không? Bất thình lình tra hỏi để Đường Chi Lâm sững sờ, sau đó gật đầu nói, không sai, hiện tại phạm thành ta quyết định. Hắn có chút đắc ý, Phương Chi Ý lại không quản hắn tiếp tục hỏi, ngươi có thể điều động bao nhiêu binh mã? Lời này của ngươi nói đến, phạm thành 500-600 tên quân sĩ đều muốn nghe theo hiệu lệnh của ta. Đường Chi Lâm vung tay lên. Phương Chi Ý thở dài, nhưng nhìn Đường Chi Lâm đắc chí vừa lòng biểu lộ cũng không có dội nước lạnh, rất nhanh hắn liền sẽ bởi vì khắc nghiệt cấp dưới không ngừng đắc tội với người, sau đó bị nằm cái thiên hộ mất quyền lực, liền nếu cái phản đảng đều muốn chính mình tự mình xuất thủ, cái gì cầu thí chỉ huy sứ. Ta đây, có cái sự tình thương lượng với người thương lượng. Phương Chi Ý đột nhiên đặt tay lên Đường Chi Lâm bả vai, Đường Chi Lâm sững sờ, nhưng là cũng không có tránh ra khỏi, ngươi nói, yên tâm, chỉ cần ta có đều có thể phân một nửa cho ngươi. Phương Chi Ý có chút im lặng, đồ lòng sẽ là phản tặc sao? Chương 681 huynh đệ của ta là vai ác 4 chương 681, huynh đệ của ta là vai ác 4 đương nhiên Đường Chi Lâm nghĩ hẳn là. cho nên ta mới muốn ngươi cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Phương Chi Ý lại hỏi, sau đó thì sao?
Đương nhiên là bắt người, nghiêm thẩm, khoản này công lao ta sẽ không nuốt một mình.
Phương Chi Ý kinh ngạc nhìn một hồi Đường Chi Lâm, cái này vai ác đầu góc xác thực không nhiều, nhưng là cũng nghĩ đến thông, bất quá hắn có thể nói ra những lời này chính mình liền rất hài lòng.
Ta có một cái phương án, ngươi cẩn thận nghe một chút.
Thấy Phương Chi Ý thần bí bộ dáng, Đường Chi Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng là theo Phương Chi Ý giảng thuật, sắc mặt của hắn biến dần dần có chút hồng nhuận, theo mặt mũi tràn đầy không đồng ý tới mặt mũi tràn đầy kích động.
Vậy cứ thế quyết định, người ta huynh đệ hai người liên thủ, tất nhiên nhất định có thể nhỏ giọng một chút, nghe hiểu liền đi nhanh lên.
Phương Chi Ý không nhịn được đẩy hắn một thanh, cũng không trách hắn, vốn cho là năm tháng cục, ai biết chiếc thuyền này cũng là chiếc thuyền hỏng.
Đường Chi Lâm không thôi vô vỗ Phương Chi Ý bả vai, linh hoạt lật ra ngoài cửa sổ, thả người nhảy lên tường đây, nghe tiếng vó ngựa từ từ đi xa, Phương Chi Ý có quắp ngã xuống trên giường. Nhưng là một lát sau hắn ngồi dậy, tính toán, cuộc sống tốt đẹp còn muốn chính mình đi sáng tạo.
Chơi tờ mờ sáng, đột nhiên tiếng huyên náo đánh thức Phương Chi Ý, nghe phía ngoài tiếng quát mắng, Phương Chi Ý đẩy cửa ra đi ra ngoài, đã nhìn thấy ngày hôm qua chút bị đòn đám ra hỏa lúc này mặt mũi tràn đầy bối rối, trong tay còn nắm chặt binh khí.
Thế nào?
Ai ngờ có người quay đầu nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, há mồm muốn mắng, nghĩ đến hôm qua bị đòn chuyện, lại ngạnh sinh sinh nén trở về.
Chi Ý,
cũng may Chu Thanh Thanh xuất hiện, Đường Chi Lâm mang theo quan binh vây quanh quán rượu. Nàng có chút bối rối, nhưng là bối rối lại phần lớn là biểu diễn đi ra, nàng hôm qua đã nghe thúc thúc nói, Đường Chi Lâm nương tựa theo cao cường võ nghệ bỏ lên, bởi vậy Phương Chi Ý liền biến đến rất nặng muốn, chỉ cần lợi dụng được Phương Chi Ý, Đường Chi Lâm nhất thời cũng bắt bọn hắn không có cách nào.
Phương Chi Ý khẽ gật đầu, "Á Chi Ý, làm sao bây giờ?"
Chu Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Phương Chi Ý yên lặng ở trong lòng liếc mắt, "Làm sao bây giờ?"
Giao trộn.
Nhưng là hắn như cũng duy trì nguyên chủ đần độn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Thanh Thanh, đi nhanh lên, ta ở chỗ này cản bọn họ lại, có ta ở đây, hắn sẽ không xuống tay với ta."
Chu Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lúc đầu trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng còn có chút bận tâm, nhưng là hiện tại xem ra Phương Chi Ý vẫn là cái kia theo liền có thể nắm đồ đần.
"Ta sẽ không đi."
Chu Thanh Thanh nói rằng. Bên ngoài truyền đến phá cửa âm thanh, sau đó chính là hai người thủ hạ thổ huyết ngã xuống đất.
Phụ mệnh đuổi bắt loạn đảng,
người phản kháng giết không tha.
Đường Chi Lâm âm thanh âm vang lên.
"Không có chứng cứ ngươi liền dám xuống tới,
liền không sợ bị triều đình biết sao?"
Chu Thanh Thanh lộ ra đao, "Đường Chi Lâm, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa."
Đường Chi Lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, sau đó cười to nói, "Chứng cứ trở về nhất thẩm liền có."
Song phương rất nhanh liền đánh đấu, Phương Chi Ý cố ý lưu ý qua, mặc dù Đường Chi Lâm mang không ít người tới, nhưng là chân chính động thủ không có mấy cái, xem ra thật cùng Tiểu Hắc nói như thế, gia hỏa này không được cưa chuộng. Chỉ là Đường Chi Lâm sức chiến đấu sắc thực cao mình, rất nhanh đổ long hội tay chân liền đả thương mấy người, mà thấy tình thế không ổn, Chu Thanh Thanh vô ý thức nhìn về phía Phương Chi Ý, nhưng là Phương Chi Ý như cũ đứng ở nơi đó hai tay cắm ở trong tay áo xem náo nhiệt, trong nội tâm nàng giật mình, chẳng lẽ? Nhưng là chuyện quá khẩn cấp, nàng hô một tiếng rút lui, sau đó liền ném ra một cái bom khói, trong không khí tràn ngập một cỗ chứng thối hương vị.
Khả năng này là sớm nhất bom khói, cũng không biết là ai nhàm chán như vậy phát hiện cái đồ chơi này có thể bốc khói.
Mà mượn sương mù cùng mùi thối yểm hộ, Chu Thanh Thanh bọn người nhao nhao chạy trốn.
Đợi đến sương mù tan đi, ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo bị ân xuống, Chu Thanh Thanh đám người đã mất tung ảnh.
Có quân sĩ vây quanh Phương Chi Ý, Đường Chi Lâm đội bằng hô, dừng tay.
Bọn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Đường Chi Lâm, Đường Chi Lâm nhíu mày, hắn là huynh đệ của ta.
Phương Chi Ý vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới quán rượu trong đại sảnh. Mà bị nắm ở mấy người nhìn xem hắn giận không chỗ phát tiết, cẩu vật.
Người cấu kết quan binh,
người tên phản đồ này, có bản lĩnh giết ra người ta.
Phương Chi Ý quay đầu lại hỏi nói, mấy người này hàng ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?
Đường Chi Lâm sửng sốt một chút, bắt về thẩm, không tin thẩm không ra chứng cứ.
Quá phiền toái.
Phương Chi Ý nói xong, mũi chân bước lên một cây đao, lại một đá, kia cây cương đao thẳng tắp đâm xuyên trong đó chửi rủa vô cùng tàn nhẫn nhất người cổ họng.
Đường Chi Lâm kinh ngạc, ngươi nghe ta, thẩm tra mưa lâm quán rượu đều là phản tặc, tại vây bắt quá trình bên trong, phản tặc kịch liệt chống cự, toàn bộ chết.
Thật là Đường Chi Lâm có chút không dám tin nhìn xem Phương Chi Ý, trước kia hắn thật không có phát hiện Phương Chi Ý có ác như vậy.
Đừng quên đại sự.
Phương Chi Ý thấp giọng nói.
Đường Chi Lâm do dự, hắn có thể trực tiếp tới cửa bắt người, nhưng là giết người diệt khẩu.
Dù sao còn có nhiều như vậy thuộc hạ,
nếu như truyền đến tổng đốc trong lỗ thai, liền phiền toái.
Thất thần làm gì?
Hôm nay thẩm tra phản tặc chín tên, bắt bên trong tao nội chống cự, một người sống cũng không có để lại.
Phương Chi Ý nói đến hời hợt, giết một cái phản tặc cũng là quân công, chỉ huy sứ sẽ hướng lên chi tiết báo cáo công lao của các ngươi.
Mà chung quanh quân sĩ đều có chút mắt trợn tròn, ngươi tính làm gì a?
Phương Chi Ý,
ngươi tên phản đồ này, thế mà còn muốn giết lương mạo nhận công lao?
Bị bắt người hô.
Chỉ huy sứ, cái này một gã theo tới thiên hộ tên là Công Tôn Hộ, nguyên vốn cũng là đến ứng phó một chút việc phải làm, nhưng là thật bị tinh tới, cái nào một lời không hợp liền giết người.
Hắn thấy thế nào không hiểu.
Phương Chi Ý biết hắn, Công Tôn Hộ, điển hình của mọc đầu tường, cũng coi là nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Đường Chi Lâm sau khi chết hắn đầu đồ long hội, rất nhanh lẫn vào phong sinh thủy khởi, về sau thế mà hoàn thành phản quân đầu lĩnh.
Đường Chi Lâm cũng ngộng, Phương Chi Ý chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người?
Còn đứng ngay đó làm gì?
Quân công từ bỏ,
làm cả một đời đại đầu binh.
Phương Chi Ý tiếp tục nói, hắn mặc dù mặc rách rưới, nhưng là khí thế lại một chút không kém.
Đường Chi Lâm nuốt ngụm nước bọt, các ngươi đều biết.
Phương Chi Ý, mà mẹ nó có người mắng, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, cũng cảm giác bụng dưới mát lạnh, người kia không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mặt mũi tràn đầy sát khí tiểu binh, ngươi có người đầu tiên độc thủ, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Từng bước đến, không có cướp được không sao, tử thi trên thân đâm một đao cũng cho ngươi tính một phần. Phương Chi Ý biểu hiện được rất hào phóng. Sông Đại Họa a, chỉ huy sứ. Sông Đại Họa. Vô cớ đổ sát bách tính, là muốn bị kiện. Công Tôn Hộ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng là nội tâm có chút kích động, cái này Phương Chi Ý người tốt, vừa đến đã cho Đường Chi Lâm phọc một cái sọn. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ vạch tội Đường Chi Lâm sổ gấp viết như thế nào. Một thanh cương đao gác ở trên cổ của hắn, Công Tôn Hộ lập tức ngậm miệng. Chương 682, huynh đệ của ta là vai ác năm. Chương 682, huynh đệ của ta là vai ác năm, ngươi muốn làm gì? Dân chúng vô tội. Phương Chi Ý giống như cười mà không phải cười, ngươi nói bọn hắn là dân chúng vô tội. Dân chúng vô tội vũ đao lộng thương. Công Tôn Hộ còn tại mạnh miệng, đừng tưởng rằng ngươi là chỉ huy sứ đại nhân huynh đệ liền có thể dùng đao bức hiếp ta là triều đình thiên hộ, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ báo cáo. Chi Ý. Đường Chi Lâm cũng có chút choáng váng, hiện tại tình huống như thế nào? Nhưng là sau đó hắn liền há to miệng, bởi vì Công Tôn Hộ cổ bắt đầu hướng ra ngoài tuôn ra máu tươi, hắn không cách nào lại nói chuyện, chỉ là hốt hoảng che lấy cổ, không ngừng phát ra ôi ôi thanh âm. Hiện trường an tĩnh lại, những cái kia vừa mới giết phản tặc quân sĩ thần sắc khẩn trương nhìn xem Phương Chi Ý các huynh đệ, vừa rồi các ngươi đều giết phản tặc, lập xuống quân công, có phải thế không? Phương Chi Ý nhìn xem chậm rãi ngã xuống Công Tôn Hộ hỏi. Bọn lẫn nhau nhìn xem, hồi lâu, một người đứng ra trở tay xách đao quyền, bẩm đại nhân, đúng vậy. Phương Chi Ý quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nhưng là nếu có người không muốn các ngươi lĩnh quân công, còn muốn thay phản tặc nói chuyện, nên làm cái gì? Giết. Cái này là được rồi. Phương Chi Ý cầm trong tay đao ném cho cái kia ôm quyền quân sĩ, tiêu diệt phản tặc muốn chứng cứ gì? Ê, phản tặc sát hại bị này. Ách, Thiên Hộ đại nhân. Hắn nhìn một chút nằm dưới đất Công Tôn Hộ quần áo. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Người ở chỗ này đều sửng sốt. Thuần Vũ Hoan a? Không, cũng không phải Vũ Hoan, xác thực những người này cầm đao đối kháng quan binh, nhưng là Công Tôn Thiên Hộ. Hôm nay người ở chỗ này toàn bộ quan thăng một cấp, đại ca, ngươi lại chọn một người tin được Đường Thiên Hộ à? Phương Chi Ý phủi tay. Đường Chi Lâm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái này được không? Hắn cũng có chút đáng ghét Công Tôn Hộ, nhưng là Phương Chi Ý lại tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt giết một cái thiên hộ, việc này làm sao lại giống như không lớn đâu. Nhưng là nghe thấy được Phương Chi Ý lời nói, bọn ánh mắt đều phát sáng lên, ai vui lòng làm cả một đời đại đồ binh. Phương Chi Ý cũng nhìn lấy bọn hắn, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chỉ huy sứ đại nhân thân tín, nên làm như thế nào các ngươi hiểu? Ti chức nguyện vì chỉ huy sứ đại nhân đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ta cũng giống vậy. Phương Chi Ý chỉ vào cuối cùng cái kia, đến, ngươi lặp lại lần nữa. Đại nhân, ta không có đọc qua sách. Phương Chi Ý quay đầu rời đi một hồi, khi trở về trong tay sách theo một bao bạch ngân, đây là theo Chu Thanh Thanh gian phòng tìm ra tới, hắn lúc này đem bạc đưa cho Đường Chi Lâm, một bộ nháy mắt ra hiệu bộ dáng, đại ca, ngươi biết à? Đường Chi Lâm cuối cùng từ sự tỉnh vừa rồi bên trong kịp phản ứng, nhìn một chút trong tay bạc, lại nhìn xem chúng quanh thủ hạ khát vọng ánh mắt, trầm giọng nói rằng, người người có phần, đều tới bắt. Bọn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, lại thăng quan lại có tiền cầm, cái này ai không cao hơn à? Bọn hắn lúc này đã quên chết mất Công Tôn Thiên Hộ. Phương Chi Ý cũng mạn ý nhìn xem đây hết thảy, sau ngày hôm nay, những người này sẽ là Đường Chi Lâm tử trung, nếu ai muốn đem sự tình hôm nay chọc ra, những người khác sẽ không chút do dự xé nát hắn. Bất quá nghĩ đến chuyện sau đó, Phương Chi Ý lại có chút nhức đầu, đã nói xong hưởng phúc đâu? Đã nói xong mang ta cùng một chỗ vinh hoa phú quý đâu? Tiểu Hắc cười, cuộc sống tốt đẹp cần luôn luôn cần người tự mình động thủ. Chương 683, huynh đệ của ta là vai ác 6. Chương 683, huynh đệ của ta là vai ác 6 ngăn cản ta vinh hoa phú quý, đều phải chết. Phương Chi Ý hùng hùng hổ hổ, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là võ công cực tốt Đường Chi Lâm nghe rõ ràng, hắn nhìn về phía Phương Chi Ý trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Phương Chi Ý có phải hay không quá mức? Tất cả như Phương Chi Ý liệu nghĩ như vậy, hành động lần này đắp lên báo về sau, tổng đốc rất là hài lòng, về phần chết một cái thiên hộ hắn căn bản không thèm để ý, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn sốt ruột đem lần này thành công hồi báo cho thánh thượng mới là. Vạn Lý Hiệu cầm đồ, Chu Vạn Lý mặt âm trầm cùng các cán bộ họp. Cái này Đường Chi Lâm thủ đoạn tàn nhẫn, đoán chừng chúng ta cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn. Có người nói, không phải nói cái kia Phương Chi Ý có thể lợi dụng sao? Chu Thanh Thanh sắc mặt khó coi, nàng như cũng nhớ kỹ bị quan binh bắt lúc Phương Chi Ý một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Chúng ta xem là người, Phương Chi Ý có lẽ đã sớm bán chúng ta tên phản đồ này. Chó săn, ta đã sớm nhìn hắn không phải vật gì tốt. Trong phòng tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Thằng đến đi một mình thì đến, vẻ mặt nhàn nhã kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đám người mở to hai mắt nhìn, Phương Chi Ý có tính tình nóng nảy lập tức đứng lên, ngươi còn dám tới? Phương Chi Ý, ngươi muốn chết? Đối mặt đám người quát mắng, Phương Chi Ý vẻ mặt vui cười, mới một ngày không thấy, nghĩ như vậy ta. Chu Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, Chi Ý, ngươi tại sao phải làm như vậy? Phương Chi Ý có chút kinh ngạc, ta làm cái gì? Các minh đệ cùng quan binh chém giết, ngươi thế mà đứng ở phía sau thờ ơ, ngươi có phải hay không đã sớm cùng Đường Chi Lâm có chỗ cấu kết? Phương Chi Ý giang tay ra, ta nói không phải ta các ngươi cũng không tin a. Ngươi, cho nên ta thừa nhận a, ta chính là cùng Đường Chi Lâm quan hệ mật thiết. Còn muốn chỉ trích hắn đám người trợn tròn trong mắt. Ngươi thế mà thừa nhận? Chu Thanh Thanh tức giận không thôi. Phương Chi Ý có chút bất đắc dĩ, lại tỷ, ta không thừa nhận các ngươi cũng muốn mắng ta thừa nhận ngươi lại không vui, ngươi có bệnh à? Ngươi, Ngươi
kêu người nào đại tỷ? Nhưng là các vị không nên kinh hoàng, ta là ta, hắn là hắn, hắn là chỉ huy sứ, ta còn là các ngươi Đồ Long hội tạc công, ai nha, không cần tức giận như vậy, nóng giận hại đến thân thể nhận lấy cái chết. Có người bỗng nhiên ra tay, nhưng là Phương Chi Ý chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra ba ngón tay, cơ hồ không có người thấy rõ động tác của hắn, hắn liền giữ lại tay của người kia cổ tay, hơi hợt vừa dùng lực, một tiếng vang giòn truyền vào đám người trong lỗ tai. Sau đó chính là tiêu thảm. Các ngươi biết đến, ta không thích làm quan, mặc dù nói là nói như vậy, các ngươi muốn hay không ngẫm lại, nếu như ta rơi mất cọng tóc, các vị đang ngồi ở đây gặp phải cái gì trả thù? Chu Vạn Lý đều kinh ngạc, cái này Phương Chi Ý thế nào như thế không muốn mặt. Hắn cơ hồ là minh bạch, chúng ta vốn là nghĩa sĩ, còn sợ ngươi uy hiếp không thành. Có người gầm hét, sau đó đám người nhao nhao lộ ra binh khí. Nhưng là thời khắc mấu chốt Chu Vạn Lý suy nghĩ minh bạch, lẽ ra Đường Chi Lâm đã bắt đầu hành động, cái này Vạn Lý hiệu cầm đồ Phương Chi Ý có thể tìm tới, vì sao Đường Chi Lâm không có tới? Dừng tay. Chu Vạn Lý vẫn là có hy vọng, một tiếng dừng tay gọi lại đám người. Phương Chi Ý có thâm ý khác nhìn xem hắn. Phương Chi Ý, ngươi muốn cái gì? Phương Chi Ý chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Hôm nay thiên hạ dung chuyển bất an, đao binh nổi lên bốn phía, ngụy triều khí số đã hết, ngươi cùng Đường Chi Lâm chớ không phải là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chu Vạn Lý nói ra chính mình suy đoán, đồng thời trong lòng của hắn cũng kích động lên, nhất định là như vậy. Phương Chi Ý nhất miệng, những cái kia không quan trọng, nhưng là ta cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Chương 684, huynh đệ của ta là vai ác 7 chương 684, huynh đệ của ta là vai ác 7 đám người không hiểu ra sao, sau đó rất nhanh có người lôi vào hai cái bao tải, Chu Vạn Lý xoay người giải khai, lúc này bị giật nảy mình. Ngụy Miên Dương, Lý Giác. Trong bao bố chứa hai người là Phạm Thành Thiên Hộ, ngày thường làm chuyện thất đức cũng không ít. Phương Chi Ý đứng dậy, vẻ mặt cười, mời đi các vị. Mọi người thấy hai cái này ngày thường làm mưa làm gió cầu quan, lại hoảng sợ ngây ngốc nhìn một chút Phương Chi Ý, ách, chẳng lẽ mình oan uổng hắn? Là, vừa rồi nhất định là hắn nói nhảm. Nếu như hắn cùng quan binh có cấu kết, vì sao sẽ còn đem Thiên Hộ loại này cấp bậc người bắt tới đây? Mà người ở chỗ này cũng không có mấy cái thiện lương hạng người, trong bọn họ còn có người trên mặt giữ lại quan binh chém bị thương mặt sẹo, thậm chí còn có người cùng Ngụy Miệt Dương có cũ thủ. Mà hai cái Thiên Hộ cũng ngộng, chính mình bỗng nhiên bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền thân ở nơi này, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Ngụy Miệt Dương mở miệng mắng, dân đen, các ngươi lại dám buộc ta, còn không mở trói. Trong lúc nhất thời cảnh tượng an tĩnh lại, đám người nhao nhao nhìn về phía Chu Vạn Lý. Chu Vạn Lý có chút buồn bực, Phương Chi Ý làm chuyện trực tiếp đem bọn hắn làm cho chỉ có một đầu đường có thể đi. Hai cái này cậu quan thấy rõ bọn hắn tướng mạo, khẳng định không thể thả trở về. Chờ hai người này sau khi chết, một mực quanh tay xem náo nhiệt Phương Chi Ý mới phủi tay, hiện tại chúng ta đến đàm luận nói chuyện hợp tác a. Đương nhiên, ta là nhận ủy thác của người. Hợp tác? Ở đây có người nghi ngờ nói. Phương Chi Ý cười nói, giết tới giết lui làm gì đâu các ngươi nói, Đồ Long hội không phải liền là muốn tạo phản đi. Hắn như thế trần trụi nói ra cái từ này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là lạnh lẽo. Liền các ngươi những này tỏi nát, tạo phản. Phương Chi Ý lắc đầu, lúc này bị hắn bóp gãy cổ tay người nhìn chằm chằm lấy hắn, mặc dù không có cam lòng, nhưng là lại không dám vọng động. Ta đây, bản sự không lớn, nhưng là vận khí tốt, chỉ huy sứ là ta hảo đại ca, hắn ý tứ là có thể đối chuyện của các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, các ngươi cũng không cần suốt ngày nghĩ đến thế nào ám sát ai, bọn hắn cũng không cần suốt ngày nghĩ đến như thế nào vòng vây các ngươi, đại gia chỉ cần trò xiếc làm đủ, liền đều có ngày sống dễ chịu, ta nói chính là không có đạo lý. Chu Vạn Lý cho mày, ngươi chớ không phải là muốn gạt chúng ta. Phương Chi Ý lườm hắn một cái, đừng mẹ ngươi chàng, ta muốn lấy chết các ngươi, ta lúc tiến vào sau lưng liền nên có mấy trăm quân binh, hoặc là, ngươi cảm thấy các vị đang ngồi ai có thể đánh thắng ta. Chu Vạn Lý đầu óc có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói là, để chúng ta đầu nhập vào triều đình. Phương Chi Ý thở dài, đầu nhập vào cái gì triều đình, ta nói như vậy, Đồ Long hội có phải hay không Phạm Thành lớn nhất tổ chức ngầm? Chu Vạn Lý nhẹ gật đầu. Trên quan trường chỉ huy sứ có phải hay không Phạm Thành quan lớn nhất? Chu Vạn Lý tiếp tục gật đầu. Cái này chẳng phải kết. Dân gian thế lực Đồ Long hội lớn nhất, quan phủ thế lực huynh đệ của ta lớn nhất. Nắm đấm của hắn đụng nhau, hướng mọi người nhíu lông mày. Thì ra là thế. Có người rộng mở trong sáng. Nói cách khác, chúng ta về sau không cần trốn tránh tránh. Có quan binh che chở, đại sự của chúng ta xong trong nay mai. Chu Thanh Thanh lại dội cho bọn hắn một chậu nước lạnh, chớ cao hứng trước quá sớm, liền hắn ở chỗ này một người nói, ai biết có phải hay không cái bẫy. Phương Chi Ý có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này có cái ma bệnh, không chiếm được lợi lộc gì liền sẽ sinh ra oán hận, vậy cũng là nhân cách thiếu hụt đi. Hắn đứng người lên, bàn tay vô nhẹ nhẹ trên bàn, trong nháy mắt cái bàn chia năm xẻ bảy ra. Ngươi nói cho ta nếu như muốn đối phó các ngươi, cần gì cái bẫy? Có đôi khi thực lực là nhất làm cho người tin phục, thế lực ngang nhau lúc song phương đều sẽ phòng bị đối phương, nhưng khi một phương phô bày nghiền ép tính thực lực, một phương khác cũng không thể không thừa nhận một vài thứ. Đã như vậy, ngươi có thể hay không an bài ta cùng Đường Chi Lâm gặp một lần? Chu Vạn Lý trầm giọng nói. Phương Chi Ý gật đầu, không có vấn đề. Thúc thúc, coi chừng có trá. Chu Thanh Thanh không biết rõ có cái gì lừa dối, nhưng là nàng chính là không quen nhìn Phương Chi Ý bộ dáng bây giờ, hắn dựa vào cái gì hiện tại có thể ra lệnh? Nhưng là không người nào để ý nàng, Chu Thanh Thanh hận hận nhìn xem Phương Chi Ý, lại cũng không thể tránh được. Gặp mặt rất là thuận lợi, Đường Chi Lâm vẻ mặt cứng ngắc ngồi ở chỗ đó làm bài trí, ngược lại là Phương Chi Ý cùng Chu Vạn Lý nói chuyện đến tiếp sau hợp tác phương hướng, mãi cho đến Đường Chi Lâm rời đi. Chu Vạn Lý còn hơi xúc động. Chính mình làm nửa đời loạn đảng, lần đầu biết còn có thể cùng quan binh hợp tác, đừng nói, loại cảm giác này không tệ, rất không tệ.
Đường Chi Lâm cũng làm không rõ ràng Phương Chi Ý ý đồ, nhưng là nghĩ đến hắn là huynh đệ của mình, cũng không có nhiều suy nghĩ, hơn nữa lại mượn Đồ Long hội tay diệt trừ hai cái cùng chính mình đối nghịch ra hỏa, tâm tình của hắn cũng du nhanh hơn. Còn lại hai cái thiên hộ không phải người ngu, trong đêm tìm tới hắn biểu trung tâm, bất kể có phải hay không là xuất từ nội tâm, cái này cũng đầy đủ nhường Đường Chi Lâm tâm tình vui vẻ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có một nhóm thân tín, cái này khiến Đường Chi Lâm vô ý thức cho rằng Phương Chi Ý nhất định sẽ an bài tốt tất cả, hắn chỉ cần tiếp tục trèo lên trên là được. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Chỉ là hôm sau nhìn xem Phương Chi Ý cho hắn nhân tài để bạt chế độ Đường Chi Lâm như cũ có chút choáng váng. Cái này, bách hộ đều là quân công tích lũy đi lên, tùy tiện đẩy ra mới tuyển bạt phương thức, chỉ sợ bọn họ sẽ không phục. Đường Chi Lâm do dự nói. Phương Chi Ý khoát tay, liền ngươi những cái kia bách hộ, nguyên một đám óc đầy bụng vệ, hơn nữa ngươi biết bọn hắn nào là trước kia chết mất ba người thân tín. Ngươi không biết rõ. Hắn đứng người lên, ngươi cần chính là một trung tâm tại quân đội của ngươi, lúc trước ngươi leo quá nhanh, căn cơ bất ổn, nếu như một khi đi sai bước nhầm, liền có người sẽ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Là thế này phải không? Đường Chi Lâm tự hỏi, hắn không hiểu có chút bội phục Phương Chi Ý, chính mình trước kia đã cảm thấy hắn tâm tư cẩn thận, không nghĩ tới hắn đều cân nhắc tới loại chuyện này, nhưng là mình nếu như làm như vậy, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Phương Chi Ý giống như là biết ý nghĩ của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giao cho ta à, cái này vinh hoa phú quý, còn phải ta giúp ngươi một cái. Cách một ngày, trong quân doanh truyền ra mệnh lệnh mới, chỉ huy sứ đại nhân muốn chọn ưu tú lựa chọn nhân tài, mỗi cái bách hộ đều muốn dựa theo khảo hạch đến quyết định bách hộ vị trí thuộc về. Hiện tại bách hộ giống nhau đặt vào khảo hạch phạm vi, nói cách khác, người người đều có cơ hội một lần hành động bò lên trên bách hộ vị trí. Trong lúc nhất thời trong quân lòng người lưu động, hành động này quả thật làm cho một chút bách hộ ngồi không yên. Ngay tại Phương Chi Ý đứng ra lúc, có người biểu hiện ra không phục. Chỉ huy sứ đại nhân, chuyện này không hợp quy củ. Kia mập mạp bách hộ liếc mắt liếc qua Phương Chi Ý, người này cho dù là huynh đệ ngươi, cũng không tới phiên hắn nhúng tay trong quân sự vụ. Đường Chi Lâm sắc mặt lạnh lùng, gia hỏa này ngay trước toàn quân như thế chất vấn Phương Chi Ý, liền như là chất vấn chính mình đồng dạng, đến tuột cùng ngươi là chỉ huy sứ hay ta là chỉ huy sứ? Chương 685, huynh đệ của ta là vai ác 8. Chương 685, huynh đệ của ta là vai ác 8. Mập bách hộ cũng không thèm đếm xỉa, hắn cũng đã nhận ra gần nhất trong quân biến hóa, thân là Ngụy Miệt Dương tàn đảng, hắn cũng e ngại lửa sớm muộn đốt tới trên người mình, cùng nó chờ lấy nước ấm nấu hết xanh, không bằng chính mình trước này ra. Hắn không tin Đường Chi Lâm dám ngay ở tất cả quân sĩ giết người. Ti chức không dám, nhưng lại như thế chuyện quan trọng, ti chức cũng có thể thượng tấu tổng đốc đại nhân. Dù sao ti chức cầm là triều đình quân tiền, Đường Chi Lâm siết chặt nắm đấm, như vậy thì dùng phương thức của hắn đến giải quyết. Dương cung bạn kiếm thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, mập bách hộ cơ hồ chưa kịp phản ứng liền bị một quyền bay loạn mấy mét, hắn che ngực vừa ngồi xuống, liền bị Phương Chi Ý một cước giẫm tại ngực lần nữa nằm xuống. "Ngươi, ngươi!" Mập bách hộ không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này phổ phổ thông thông tiểu tử võ công thế mà cũng không thấp. Phương Chi Ý chỉ là hơi nhún chân, hắn chớp mắt hôn mê bất tỉnh. "Khiêng đi." Phương Chi Ý phất phất tay, lập tức có Đường Chi Lâm thân binh đi lên đem cái này bách hộ khiêng đi. Ở đây quân sĩ đều nhìn Phương Chi Ý, trong ánh mắt có chút e ngại, người này không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là công phu so chỉ huy sứ không kém là bao nhiêu. Ta biết, trong lòng các ngươi đều tại ngươi nhóm chỉ huy sứ đại nhân ngày thường huấn luyện khắc nghiệt, có phải hay không? Phương Chi Ý lên giọng, các binh sĩ không có trả lời, nhưng là ánh mắt lại bán bọn hắn. Cái khác bách hộ đều mắt lại nhìn. Nói cho ta, các ngươi tại sao tới tham gia quân ngũ? Thuận nghiện lớn sao? Không, các ngươi là vì trong nhà vợ con láo tiểu, là vì trở nên nổi bật, là vì thiên hạ thái bình. Phương Chi Ý dừng một chút, đương nhiên, cũng là vì đền đáp triều đình, nhưng là ta biết, hướng các ngươi tới, triều đình quá xa. Hắn xoay người, trước kia tấn thăng bách hộ, các ngươi cần muốn làm gì? Tính gộp lại quân công, cấp trên sẽ đoạt công, tìm quan hệ. Dân chúng thấp cổ bé học ở đâu ra quan hệ nhưng tìm. Như vậy các ngươi nói cho ta, tương lai đường ra ở nơi nào? Các binh sĩ trong ánh mắt xuất hiện mê mang, trong bọn họ đa số chưa hề nghĩ tới những này. Nhưng là hiện đang chỉ huy làm đại nhân cho các ngươi cơ hội, tại khảo hạch ưu tú binh sĩ bên trong trực tiếp đề bạt bách hộ, các ngươi không nguyện ý sao? Phương Chi Ý ánh mắt đảo qua những binh lính kia, biết tại sao phải như thế khắc nghiệt huấn luyện các ngươi. Bởi vì chỉ huy sứ lớn trong lòng người các ngươi có à, các ngươi có biết hay không các ngươi đối mặt địch nhân là những người nào? Thủ đoạn tàn nhẫn đạo phỉ, giết người như ngoé giang dương đại đạo, đào tâm đào lá gan phản tặc. Nếu như không có khắc nghiệt huấn luyện, các ngươi có thể đối phó được. Đến lúc đó, trong nhà các ngươi phụ mẫu thê thì làm sao bây giờ? Cầm tiền trợ cấp hàng ngày khóc. Đường Chi Lâm sững sờ, ai? Là thế này phải không? Nhưng là các binh sĩ ánh mắt kích động lên, trải qua Phương Chi Ý kiểu nói này, giống như đúng là chuyện như vậy. Chỉ có điều các ngươi chỉ huy sứ đại nhân sát thực sốt ruột một chút, cân nhắc không chu toàn, về sau huấn luyện sẽ càng thêm chú trọng an toàn của các ngươi, nhưng là cái này không có nghĩa là các ngươi có thể đục nước béo cỏ, hiểu chưa? Vì quân công, vì trở nên nổi bật. Phương Chi Ý vung vẩy lên nằm đấm, rất nhanh liền có binh sĩ đi theo hô lên âm thanh. Quân công, trở nên nổi bật. Quân công, trở nên nổi bật. Trở nên nổi bật. Đầu người rơi xuống đất, Phương Chi Ý rơi chân trở đi, giận dữ quay đầu hô sai người lính kia cúi đầu, chung quanh một mảnh cười vang, không khí khẩn trương cũng buông lỏng. Đương nhiên hiện tại bách hộ cũng không vui, thật là có vừa ra mặt chim bị trong nháy mắt đánh ngã, bọn hắn cũng chỉ có thể im lặng, thậm chí trong âm thầm tụ tập thương thảo cách đối phó. Thật là Phương Chi Ý quay đầu liền để Đường Chi Lâm triệu tập những này bách hộ, rõ ràng nói cho bọn hắn hiện tại có ba cái thiên hộ vị trí trống không. Trong lúc nhất thời những này bách hộ ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, quản 100 người cùng quản chừng 1000 người thật là không giống. bách hộ nhóm đó cũng không chặt chẽ kết minh bị ba cái này thiên hộ vị trí xung kích đến hiếm nát. Chi ý, ngươi quá vọng động rồi, loại chuyện này ta đến liền tốt. Đường Chi Lâm nói liên miên lại nhải, hơn nữa ta luôn cảm thấy ngươi làm những sự tình này quá phiền toái. Phiền toái? Đổi lấy ngươi định làm gì? Đường Chi Lâm bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra bạo đậu giống như tiếng vang, trong quân lấy có thực lực vi tôn, bọn hắn không phục, ta đánh tới bọn hắn phục. Phương Chi Ý lắc đầu, cho nên ngươi quá cứng nhắc, muốn làm quan, chỉ có chơi liều không được. Thấy Đường Chi Lâm muốn phản bác, hắn tiếp tục nói, dựa vào đánh liền có thể vinh hoa phú quý. Vậy ngươi làm gì không đi thu đồ đệ? Một cái đồ đệ phí báo danh 100 lạng bạc dòng, 10 cái 1 ngàn lượng, 101 vạn lượng, ngươi làm quan làm gì? Đường Chi Lâm có chút ngây người, hắn không có nghĩ qua cái này cái phương thức. Phương Chi Ý thấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt biết hắn đi trễ, có thể đánh có cái dám dùng, trên thế giới này, đi ra lăn lộn muốn dựa vào quan hệ, không có quan hệ, phải nhờ vào đầu óc. Hắn lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Đường Chi Lâm không hiểu có chút phía sau lưng phát lạnh, Chi Ý, ta cảm thấy hiện tại ngươi thật giống như những lời kêu bản thảo luận bãi ác. Phúc. Phương Chi Ý vừa uống xong nước trà phun ra Đường Chi Lâm vẻ mặt. Tiểu Hắc cười đến toàn bộ thân thể loạn chiến, bị bãi ác nói ngươi giống bãi ác, ha 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 ha. Phương Chi Ý rời đi, Đường Chi Lâm trong quân cũng tại dần dần xảy ra biến hóa. Trước kia hắn nghĩ náo động chưa từng xuất hiện, ngược lại là những binh lính kia tự giác gia tăng huấn luyện, mà ban đầu bách hộ nhóm cũng có lại, có chút thì là không ngừng đối với hắn lấy lòng, thậm chí thạc quả cận tổn hai cái thiên hộ cũng tùy thời đi theo phía sau hắn, một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Chi Ý, người thực như bức. Đường Chi Lâm ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm, nếu như lúc trước tổng quân chính là hắn, có thể hay không so với mình leo cao hơn. Không phải là không có người mong muốn gây sự, nhưng là liên quan tới mập bách hộ nghỉ ngơi chữa vết thương thời điểm bị phản tặc xâm nhập trong nhà loạn đao chém chết tin tức truyền đến, có tâm tư người trái tim nhỏ đều không hiểu giật một cái, đại gia dù sao đều không phải người ngu. Phạm Thanh Bách Tính cũng đã nhận ra biến hóa, trước kia quan binh tùy thời ra đường tuần tra, không phải bắt loạn đảng chính là tra phản tặc, rất nhiều tiểu phiến sạp hàng đều thường xuyên bị nện xấu, nhưng là gần nhất trong thành lại thái bình rất nhiều, những quan binh kia mặc dù tuần thành nhưng lại không có lúc trước đằng đằng sát khí, điểm này nhường Bách Tính rất là cao hứng, dân chúng thấp cổ bé họ muốn chỉ là một cái yên ổn sinh hoạt mà thôi. Chu Vạn Lý trước mặt mọi người tuyên bố Phương Chi Ý sau này sẽ là Đồ Long hội cán bộ, không có người không phục, cũng không người nào dám không phục. Đồ Long hội tiến vào một cái thời kỳ phát triển, thật là đột nhiên không có quan binh cùng bọn hắn chơi người truy ta trốn tiết mục, đám người nhất thời đều có chút mê mang, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì. Còn tốt Phương Chi Ý hảo tâm cho bọn họ chỉ rõ phương hướng. Tiếp theo trong vòng mấy tháng, Phạm Thành bên trong cái khác thế lực nhỏ đều bị Đồ Long hội tuần tự tập kích, quan binh tìm không thấy người bọn hắn có thể tìm tới, bị bắt lại người giận mắng Đồ Long hội cấu kết quan phủ, ngay từ đầu bọn hắn còn ra mặt mỏng, nhiều lần về sau cũng không sao. Ngược lại bắt được người liền hướng Đường Chi Lâm bên kia đường, người ta còn theo đầu người cho bọn họ thưởng ân. Trước kia nhìn mà phát khiếp quân doanh đại môn hiện tại Đồ Long hội các thành viên nhìn xem đều cảm thấy thân thiết vô cùng, thậm chí thủ vệ quân sĩ đều cùng bọn hắn quen thuộc. Chương 686, huynh đệ của ta là vai ác 9 chương 686, huynh đệ của ta là vai ác 9 có người giảm cái lấy, thì ra không biết rõ, có người làm chỗ rửa cảm giác tốt như vậy. Bọn hắn nguyên bản là lưu dân, tội phạm truy nã, cùng đường mặt lộ dưới tình huống nhận lấy Đồ Long hội mời chào, trước một hồi còn nghĩ thế nào lật đổ triều đình, hôm nay giết mấy cái cổ quan, ngày mai đi cái nào đảm mệnh, hiện tại liền không giống như vậy. Hơn nữa năm thì mười họa Chu Vạn Lý liền sẽ cho bọn họ tin tức, cái nào mấy cái trước kia ức hiếp bách tính quan binh đầu mục sẽ ở nơi nào xuất hiện, điều kỳ quái nhất chính là cho dù là bọn họ giết mấy cái này cổ quan, tuần thành quan binh cũng là chậm rãi chạy đến, hoàn toàn coi như không có nhìn gặp bọn họ, sau đó không chút hoang mang nhặt xác. Loại ngày này không nên quá mỹ hảo. Chỉ là Đồ Long hội nội bộ như cũ có một phần nhỏ người ôm ban đầu lý tưởng, bọn hắn thành lập Đồ Long hội nguyên do chính là lật đổ cái này mục nát triều đình, nhưng là hiện tại đối mặt Phương Chi Ý pha trộn, bọn hắn rõ ràng cảm thấy lòng người lưu động, trước kia nhận đuổi bắt áp lực thủ hạ bây giờ không có áp lực, phục tùng tính cũng giảm mạnh không ít. Lấy Chu Thanh Thanh cầm đầu các cán bộ ở sau lưng phát ra bực tức, nhưng lại cái gì đều làm không được. Có thể làm cái gì? Giết Phương Chi Ý, đánh không lại. Giết Đường Chi Lâm, càng đánh không lại. Chẳng lẽ lại đi giết mấy cái cổ quan? Đừng có nằm ngộng, có loại này tài nguyên thủ hạ những người kia so với bọn hắn chạy còn nhanh. Xung kích quân doanh, bọn hắn cũng không có sống đủ, trong lúc nhất thời, những này ngoan cố phái lâm vào lưỡng nan tình trạng. Chu Vạn Lý cũng là nghĩ đến rất tốt, hắn muốn nhờ Đường Chi Lâm tay tiếp tục phát triển Đồ Long hội, hắn cũng minh bạch, loại này kết minh chỉ là tạm thời, tương lai song phương nhất định sẽ sinh ra xung đột, chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng bắt đầu phát hiện, chuyện đi hướng đã dần dần thoát ly hắn mong muốn, những cái kia thành viên phần lớn vốn là không có tổ chức tính, có thể nói, hiện tại càng thêm tàn mạn. Một loại cảm giác bất an tại Chu Vạn Lý trong lòng lan tràn, hắn giống như bị lừa rồi, thật là nói không ra đến cùng lên cái gì làm. Đường Chi Lâm đối Phương Chi Ý càng ngày càng bội phục, dựa vào Đồ Long hội giao lên phản tặc hắn đạt được tổng đốc lần lượt ngợi khen, đương nhiên hắn cũng nghe Phương Chi Ý, có công lao tuyệt không độc chiếm, chỉ cần là theo chân hắn người hoặc nhiều hoặc ít đều phải chỗ tốt, nguyên bản chia 5 xẻ 7 quân doanh hiện tại liền nghe một mình hắn. Đường Chi Lâm cũng hoài nghi tới Phương Chi Ý động cơ, nhưng nhìn hắn căn bản đối quân đội của mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ngược lại âm thầm chửi mình là tiểu nhân. Chi Ý, một mực tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi có nuôi khấu tự trọng hiểm nghi. Đường Chi Lâm nói rằng, Phương Chi Ý có chút ngoài ý muốn, đều biết nuôi khấu tự trọng. Nhưng là hắn sau đó cười nói, tuyệt đối không phải nuôi khấu tự trọng, nhanh hơn, nhanh hơn. Cái gì nhanh hơn? Đường Chi Lâm không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, bởi vì phản tặc không yên tĩnh, tổng đốc đại nhân gần đây liền sẽ đến Phạm Thành tuần tra, đến lúc đó sợ không phải Phương Chi Ý biết hắn sợ hãi lộ hãm, lắc đầu nói, muốn chính là hắn đến.
Báo.
Đại nhân. Một gã thân binh chạy vào, đầu tiên là hướng Đường Chi Lâm đi lễ, lại nhìn về phía Phương Chi Ý, Phương tiên sinh.
Thế nào?
Bên ngoài xảy ra chút sự tình.
Chuyện gì?
Hai người đi ra, đã nhìn thấy một cái lão phụ dắt lấy một cái chất phát thanh niên ống quần lá hét bồi thường tiền.
Chuyện gì xảy ra?
Đường Chi Lâm nhíu mày lại, nguyên bản xử lý loại này tranh chấp đều là thuộc hạ chuyện, nhưng là hắn nhìn thấy cũng không thể không hỏi.
Đại nhân, ta oan uổng a.
Chất phát thanh niên sắc khóc, gương mặt bỏ bừng, ta lái xe từ nơi này chạy qua, trông thấy nàng nằm trên mặt đất, ý tốt xuống xe dịu nàng, ai biết nàng một mực chắc chắn là ta đụng nàng. Nói muốn ta bồi chút ngân lượng mới khiến cho ta đi.
Phương Chi Ý sững sờ, xáo lộ này thế nào quen thuộc như vậy?
Xem ra người giả bị đụng không phân niên đại a.
Tiểu Hắc có chút hăng hái.
Ngươi nói là thật hay không?
Đường Chi Lâm hỏi.
Lão phụ nhân đoạt lời nói, lại lao ra, ngươi muốn vì lão thân làm chủ a?
Rõ ràng chính là hắn đụng ta, còn muốn đi thẳng một mạch.
Cái này Phương Chi Ý nhìn một chút xung quanh, đừng suy nghĩ, không có giám sát, không có người chứng kiến.
Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Đường Chi Lâm bỗng nhiên đi lên trước, một thanh lôi già thanh niên, sau đó tự mình bỏ lên trên kia kéo hàng xe ngựa.
Ngươi nói hắn dùng xe này đụng ngươi?
Lão phụ nhân có chút ngây người, nhưng là nhẹ gật đầu, không sai.
Ngươi có thể nhận tội.
Đường Chi Lâm hỏi thanh niên lắc đầu liên tục, ta thể ta tuyệt đối không có đụng vào nàng.
Nghe các ngươi nói ta cũng không phân biệt ra được đến, không bằng liền để ta lại diễn một lần, các ngươi nhìn xem.
Dứt lời Đường Chi Lâm ra hiệu hai người thủ hạ đem lão phụ nhân dựng lên đến, đi về phía trước một đoạn.
Đại lao ra, ngươi muốn làm gì?
Lão phụ nhân không hiểu có chút kinh hoàng.
Ngươi ngậm miệng, ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó là thế nào giá xe?
Đường Chi Lâm hỏi, thanh niên có chút do dự, chính là chậm rãi dắt ngựa đi dắt.
Đường Chi Lâm vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chỗ ngồi, trông thấy phủ sáng thời điểm, trong lòng có so đo.
Giá.
Hắn đột nhiên rút ngựa cái mông, ngựa bị đau phi tốc xông về phía trước đi, mà cái kia nằm rạp trên mặt đất lão phụ nhân dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức nhảy dựng lên, lộn nhào trốn đến một bên.
Xe ngựa vững vàng dừng lại, Đường Chi Lâm quay đầu lại, phản ứng nhanh như vậy, hắn dắt ngựa thế nào đụng ngươi?
Lão phụ nhân lập tức cương tại nguyên chỗ.
Phương Chi Ý cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Đường Chi Lâm, gia hỏa này không phải vai ác lời nói, có lẽ còn là quan tốt.
Đường Chi Lâm nhìn về phía một bên Trúc Quan, ngày thường loại người này xử trí như thế nào?
Trúc Quan cung kính trả lời.
Nàng tuổi tác đã cao, ngày thường bình thường là miễn trừ loại này Đường Chi Lâm không kiên nhẫn, thả ngươi cái rắm.
Tuổi tác lớn liền có thể bất chấp vương pháp.
Tuổi tác lớn liền muốn làm gì thì làm.
Hắn càng nói càng tức giận, mang xuống cho ta trọng đánh 100.
Tốt ta, hắn chính là vai ác.
Là.
Đại lao ra không thể à, lão thân không chịu nổi 100 đánh gậy. Đường Chi Lâm cũng không quay đầu lại, đi, 80.
Nhớ kỹ, về sau quy củ của ta chính là, bất luận già trẻ, chỉ cần làm ra cái loại này tăng lương tâm chuyện đến, hết thể trọng phạt.
Nên nói hay không, loại này vai ác có đôi khi rất tốt.
Tiểu Hắc liên tục gật đầu.
Mấy ngày nay, bởi vì phạm thành thế lực khác đều bị bình định, không có việc gì đổ long hội các thành viên bắt đầu thai họa bất tính, bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì, hiện tại có chỗ dựa, lại rảnh rỗi không có việc gì, những người này nguyên bản diện mục dần dần bại lộ. Hôm nay đem thấy ngứa mắt một gia đình cắm trong đất loại người, ngày mai lại đem theo đổ long hội cho mượn tiền còn không lên trong nhà người ta hải tử treo ở trên cây nói là nhân sâm quả, mà Chu Vạn Lý mấy người cũng ý thức được chuyện hoàn toàn mất khống chế, bởi vì thiếu khuyết minh xác định nhân, đổ long hội bản chất bắt đầu bại lộ. Trước kia dùng làm ngụy trang quán rượu khách sạn hiệu cầm đồ tiền trang hiện tại cũng thành các thành viên vơ vét của cái công cụ. Mặc dù Đường Chi Lâm không có động tác, nhưng là Chu Vạn Lý cũng biết cử động lần này sẽ tổn hại đồ long hội danh vọng, nhưng khi hắn lấy cao tầng thân phận chất vấn những người kia thời điểm, lại gặp phải đối phương trào phúng.
Quan phủ đều mặc kệ ngươi quản.
Chu đại ca, trước kia các minh đệ đi theo các ngươi ăn không ngon ngủ không ngon, hiện tại thật vất vả vượt qua ngày tốt lành, ngươi cũng đừng gây sự.
Phương Đường chủ đều không nói cái gì, Chu đại ca ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, tháng này số định mức chúng ta nhất định so người khác giao nhiều.
Tóm lại chính là các loại qua loa tắc trách.
Chương 687, huynh đệ của ta là vai ác 10. Chương 687, huynh đệ của ta là vai ác 10. Những này ngôn luận Đường Chu Vạn Lý có chút chịu không được, hắn cũng hiểu, chỉ cần có thể hoành hành bá đạo, có thể ăn no ăn được, những người này là không nguyện ý đi theo hắn tạo phản, hắn cũng mơ hồ đoán được Đường Chi Lâm ý đồ, hắn liền là muốn dần dần yếu hóa bọn hắn đấu trí.
Thật ác độc kế sách.
Cũng liền tại cái này trước mắt, thủ hạ đưa tới một cái tin.
Tổng đốc ít ngày nữa liền phải tới Phạm Thành tuần tra.
Chu Vạn Lý nhãn tình sáng lên, nếu như giết cái này tổng đốc, đã có thể một lần nữa tụ lại lòng người, lại có thể lần nữa nói cho bách tính bọn hắn là nghĩa sĩ thân phận. Về phần Đường Chi Lâm,
Chu Vạn Lý híp mắt lại, tổng đốc vừa chết, hắn tất nhiên sẽ bị truy trách.
Đến lúc đó Phạm Thành sẽ lần nữa loạn lên, hắn cũng có thể một lần nữa đoạt lại quyền khống chế.
Cùng ngày, Chu Vạn Lý lấy thủ đoạn cứng rắn triệu tập tất cả đầu mục, ngoan cố phái hưng phấn, mà hưởng lạc phái rõ ràng không vui, nhưng là ra ngoài Chu Vạn Lý đám người uy hiếp, bọn hắn cũng bất đắc dĩ đáp ứng.
Nhưng Chu Vạn Lý có chút kỳ quái là, đối với bọn hắn hành động, Đường Chi Lâm bên kia dường như không hề để tâm, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể coi như Đường Chi Lâm trầm mê tự sát, không có chú ý tới chuyện này.
Lại qua mấy ngày, tổng đốc đúng hẹn mà tới, phô trương long trọng, đội ngũ đi tới đường lớn lúc đống nhiên bị một chiếc xe bỏ ngăn trở đường đi, tiếp lấy mấy tên sát thủ rẽ ra.
Chu Vạn Lý ngồi quán rượu tầng cao nhất nhìn xem tất cả, khi hắn trông thấy nguyên bản không tại trong kế hoạch Phương Chi Ý thế mà che mặt dẫn đầu thẳng hướng tổng đốc lúc, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là một lát lại lắc đầu, chính mình còn tưởng rằng gia hỏa này có nhiều đầu óc, không nghĩ tới cũng là một cái ngây thơ, trên đời này lấy ở đâu không thể phá vỡ đồng minh.
có chỉ là lợi ích mà thôi, hắn muốn càng nhiều quyền lực, hiện tại Đồ Long hội có tiền, mặc dù mình không cách nào đối kháng chính diện Đường Chi Lâm, vậy liền để triều đình thu thập hết Đường Chi Lâm. Đến lúc đó Đồ Long hội lần nữa cầm vũ khí nổi dậy. Thanh Cửu Hoàng Đồ bá nghiệp cũng bất quá sớm chiều ở giữa. Về phần cái này Phương Chí Ý, chính mình nhận hắn rất lâu, hắn cũng phải chết, võ công cao cường lại như thế nào? Hắn không có đầu óc liền chẳng là cái thá gì. Hắn nâng chung trà lên hài lòng uống một ngụm, Đường Chi Lâm này tâm tư người kín đáo, muốn dùng phú quý vây khốn Đồ Long hội, còn tốt chính mình tỉnh ngộ đến sớm. Đường Chi Lâm á, Đường Chi Lâm, không nghĩ tới à. Lúc này một gian bên trong phòng trà, Đồ Long hội một gã đường chủ ngay tại cho trước mắt đàng hoàng khách thương giới thiệu trà mới, giết cái gì tổng đốc, giết tổng đốc, kiếm tiền tiền không tốt sao? Khách thương xem xét chính là nơi khác tới, không ngừng cầm một trương khăn lau mồ hôi trên mặt. Vạn Lý Hiệu cầm đồ, một cái đầu mắt tiếp đãi hai tên trước tới nhờ bà giang hồ nhân sĩ, chúng ta hôm nay có hành động, hiện tại Đồ Long hội chính là lúc dùng người, hai vị tận có thể yên tâm. Hai tên quần áo tả tơi giang hồ khách đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhẹ gật đầu. Kinh doanh nhân khẩu mua bán thấp trong phòng, một cái người lùn đoán trách, chém chém giết giết làm gì, lương tựa đại thụ tốt hóng mát cũng đều không hiểu. Lúc này có người đẩy cửa vào, hắn lập tức đứng người lên, mua xuống người đúng không? Bên này, hôm nay các ngươi vận khí tốt, ta cái này hỏa kế ra đi làm việc, ta tự mình chiêu đãi các ngươi. Thân làm cao thủ sử dụng kiếm Đồ Long hội nhị đương ra ngừng chân tại mức quả quầy hàng trước mặt, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa xa huyên áo, hắn ở chỗ này có hai cái mục đích, một là nhìn tình huống quyết định muốn hay không trợ giúp, hai chính là nếu có cơ hội, liền cướp giết Phương Chi Ý hoặc là Đường Chi Lâm. Hắn cầm chuôi kiếm, đối với kiếm thuật của mình, hắn có 10 vạn phần nắm chắc. Bên trong phòng trà khách thương chậm rãi thu tay lại, một thanh tinh xảo dao găm trên hướng xuống nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, cái kia muốn buôn bán đường chủ chậm rãi té nhào vào chính mình lá trà phía trên, máu tươi chậm rãi xuyên vào lá trà bên trong. Vạn Lý Hiệu cầm đồ, hai cái mặc rách dưới giang hồ nhân sĩ thở hổn hển đi ra hiệu cầm đồ đại môn, phía sau bọn họ là mấy cỗ chết không nhắm mắt thi thể, hai người ra cửa một trái một phải điểm lại đi. Buôn bán nhân khẩu đầu mục hai mắt trợn lên, trên bụng của hắn phá lô lớn, lúc trước vào cửa khách nhân đem trong phòng tiểu cô nương đuổi ra ngoài, ra hiệu các nàng tự do, sau đó lúc gần đi còn đốt lên căn này thấp bé cũ nát nhà bằng gỗ. Nhị đương ra che lấy ít hầu, dưới chân tán lạc mấy viên bọc lấy vỏ bọc đường quả mật bắp, trước kia bán mức quả tiểu phiến che lấy thụ thương bụng dưới, lại trừng mắt cầm trong tay thăm chúc mạnh mẽ hướng phía trước đẩy, nhị đương ra đột nhiên rút kiếm, sau lưng lại đột nhiên trải qua mấy cái tiểu phiến, bán lê, bán đồ chơi làm bằng đường, có đại bao phủ, chờ bọn hắn đi qua, nhị đương ra chậm rãi té quỵ trên đất, trên thân xuất hiện mấy cái lỗ máu. Lúc này Chu Vạn Lý cũng phun một búng máu, hắn hoảng sợ nhìn xem xách theo ấm trà đi tới tiểu nhị, ngươi là ai? Tiểu nhị lắc đầu, ta là tiểu nhị a, châm trà. Ngươi lại là một bụng máu đen. Chúng ta đại nhân nắm ta cho ngài mang câu nói. Chu Vạn Lý lúc này cũng rốt cuộc minh bạch chính mình xong đời, hắn lung tung cơ tay. Loạn đảng trung vi là loạn đảng, đừng luôn cảm giác mình là người tốt lành gì. Chu Vạn Lý sắc mặt xanh lét tử, hoàn toàn không có khí tức. Nhiều lên bố trí tỉ mỉ mưu sát đồng thời tại các nơi trình diễn. Tổng đốc hộ vệ đội rất mạnh, xuất thủ Đồ Long hội bọn sát thủ trong đó một chút vốn cũng không bằng lòng tham gia, thấy thế nhao nhao thoát đi, nhưng là đều chết tại chạy trốn trên đường, những người còn lại ra sức chém giết, nhất thời cục diện cũng cầm cự được. Đường Chi Lâm. Đường Chi Lâm ngươi tên hỗn đản. Phản tặc lại dám bên đường tập kích bản đốc, ta muốn trị tội ngươi. Tổng đốc lửa giận ngút trời. Đường Chi Lâm mới tìm hắn muốn binh, hiện tại thế mà những này phản tặc dám ở trước mặt mọi người tập kích hắn. Cũng may đám người ô hợp này rất nhanh liền rơi hạ phong. Nhưng vào lúc này, một đại đội nhân mã phi tốc tới gần. Tổng đốc nhẹ nhàng thở ra, Đường Chi Lâm, trong mắt ngươi còn có hay không bản đốc? Muốn biết không phải là bản đốc lời nói, ngươi còn tại ăn xin. Đường Chi Lâm chậm rãi đứng người lên, hắn vốn là không có gì cả, có chính là viên kia cầu được vinh hoa phú quý tâm mà thôi. Theo hắn phất phất tay. Tổng đốc sững sờ, ngươi làm gì? Quỳ xuống. Bán tên. Tổng đốc kêu sợ hãi bao phủ tại đầy trời mưa tên bên trong, nếu là thả lúc trước, những này quân sĩ không nhất định sẽ nghe Đường Chi Lâm, nhưng là hiện tại, bọn hắn chính là Đường Chi Lâm tư binh. Hộ vệ đội cực kỳ trung tâm, cùng nhau bảo hộ ở tổng đốc trước người chặn mưa tên, một vòng này mưa tên đem Đồ Long hội sát thủ cùng tổng đốc hộ vệ đội cùng nhau hủy diệt. Đường Chi Lâm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật. Tổng đốc không có chết, trước mắt hộ vệ dùng thân thể chặn mưa tên, hắn tức giận mắng, không nghĩ tới, chính mình đến một lần đầu tiên là tao ngộ phản tặc tập sát, ngay sau đó liền bị dưới tay mình kém chút đưa tiễn. Nhưng là hắn rất nhanh kêu không được, một thân ảnh rơi ở trước mặt hắn, Phương Chi Ý nhíu lông mày, ngươi tốt tổng đốc gặp lại. Nơi xa, nhìn xem kia xách theo đầu người chạy trốn thân ảnh, Đường Chi Lâm hô một tiếng, phản tặc giết tổng đốc. Truy a, truy. Bọn miệng bên trong hô to, động tác lại chậm rãi, có cái mới tới hơi hơi chạy nhanh hơn hai bước, bị sau lưng lão quân sĩ đá một cước cái mông. Đường Chi Lâm thở phào một cái, nói một mình, chơi đến quá lớn. Bất quá ta ưa thích. Hắn còn nhớ rõ Phương Chi Ý hướng hắn đưa ra cái này điên cuồng kế hoạch lúc cho dù là hắn cũng dọa đến rung chân, nhưng là Phương Chi Ý nói đúng, hắn muốn sống mệnh chỉ có con đường này đi, hiện tại triều đình phe phái đông đảo, hoàng đế hoa mắt ù tai. Chính mình mặc dù là chỉ huy sứ, nhưng là nói không chính xác ngày nào liền sẽ trở thành người khác dê thế tội, đã kê chân. Có lẽ, theo chính mình quyết định đi đường này bắt đầu, liền đã định trước kết cục, nếu như không có Chi Ý lời nói. Hiện tại Đồ Long hội đầu mục cơ hồ toàn bộ bị thanh tẩy, Đồ Long hội danh hạ sản nghiệp cũng liền bị Đường Chi Lâm thuận tay xung công, từng cọc cùng Đồ Long hội có liên quan bản án đều bị lật ra đến phúc thẩm, Đường Chi Lâm thanh danh tốt đạt tới đỉnh phong. Hắn rốt cục có chút lý giải Phương Chi Ý làm chuyện là tại sao, mặc dù lý giải, nhưng là hắn hay là sẽ nói thầm, bất quá vẫn là nắm đấm tương đối thẳng tiếp một chút. Phương Chi Ý có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nếu là thật chỉ dựa vào năm đấm, hai người bọn hắn mộ phần thảo đều cao 3 mét. Ngụy Triều 31 năm, Kỵ Nam tổng đốc bị phản tặc tập sát, Phạm Thành chỉ huy sứ dưới trướng binh sĩ thương vong thảm trọng, thượng thư muốn binh cần lương bình định, triều đình phái ra một chi quân đội vạn người gấp rút tiếp viện. Cùng năm, gấp rút tiếp viện Phạm Thành quân đội tướng lĩnh bị phản tặc sát hại, quân đội quyền chỉ huy thay chủ. Năm sau, Phạm Thành chỉ huy sứ Đường Chi Lâm khởi binh mấy vạn tạo phản. Ngụy Triều 33 năm, hoàng đế băng hà, thời cuộc dung chuyển, nhiều xuất hiện khởi nghĩa. Ngụy Triều 34 năm, nổi tiếng xấu đồ Long Hội hoàn toàn hủy diệt, bách tính hướng Đường Chi Lâm quân đội mật báo, bị vây nốt dân liều mạng nhóm Niu Toan dùng võ công chống cự Đường quân rào sát, hơn 10 người chết bởi cường nô phía dưới, tổng đà chủ Chu Thanh Thanh tung tích không rõ. Ngụy Triều 41 năm, Ngụy Triều diệt vong, Đường Chi Lâm quét ngang còn lại phản quân thế lực, thành lập Đường Triều, Đường Chi Lâm xứng đế, huynh đệ kết nghĩa Phương Chi Ý quyết ý từ quan, Đường Chi Lâm phong làm Trường Lạc Vương, chính là Đường Triều trong lịch sử một vị duy nhất nhất tự tịnh kiên vương. Chú, giả sử nghe đồn, Đường Triều 2 năm, Trường Lạc Vương Phương Chi Ý mượn binh 3 vạn bao vây một chỗ giang hồ môn phái. Ngày đó chuyện đã xảy ra không người biết được. Chương 688, xuyên biệt một chương 688, xuyên biệt một chúc mừng túc chủ khóa lại tu tiên hệ thống. Máy móc thanh âm xuất hiện tại Ngô Lôi bên hai. Ngô Lôi nhảy dựng lên, thứ gì? Túc chủ xuyên biệt tới tu tiên thế giới, bổn hệ thống sẽ vì ngươi cung cấp tất cả tiện lợi, trợ giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Hệ thống nói rằng. Ngô Lôi vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này mây mù lờ lờ, cách đó không xa là một tòa cự đại sơn môn, hắn lập tức hưng phấn lên, không phải nằm mơ à? Rốt cục đến với ta. Ha 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 ha. Hắn nghĩ tới, thế giới này là hắn đang xem một quyển tiểu thuyết, một bên nhìn một bên nhả danh hắn cứ như vậy hoa lệ xuyên biệt vào. Hệ thống, ta hiện tại là ai? Nô Lôi lưng phấn kỉnh qua một chút, liền đội bằng hỏi. Hệ thống trả lời, ngươi xuyên biệt trở thành Phá Thiên Tông ngoại môn tạp dịch Trương Tiểu Giáp. Nô Lôi lập tức có chút nhục trí, Trương Tiểu Giáp. Tự mình biết hắn, một cái tạp linh căn ngoại môn tạp dịch, đầu đất một cái, suốt ngày liền biết cắm đầu làm việc, về sau đều là bởi vì tông môn ngợi khen lúc cho hắn một bình đan dược, này mới khiến hắn khó khăn lắm tiến vào trúc cơ kỳ. Về sau lại bởi vì không biết tự lượng sức mình nghiệm hộ trọng thương đại sư Minh mà chết. Nô Lôi nhớ được bản thân lúc ấy còn nhà danh qua, cái này Trương Tiểu Giáp thật lại ngốc vừa nát, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết rõ. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, chính mình thế mà thành Trương Tiểu Giáp. Nhất thời Nô Lôi có chút ủ rũ, nhưng là hệ thống lại nói, túc chủ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, kiểm tra tới túc chủ lúc sắp đến gần kịch bản điểm, tuyên bố nhiệm vụ. Nô Lôi sững sờ, đúng a, chính mình có cái hệ thống. Hắn nhưng là quá biết, có hệ thống, chưa hẳn không thể vươn mình làm nhân vật chính. Nhiệm vụ, ở sau đó Lý Sư Minh gây chuyện thời điểm phản kháng, thành công kích thích Lý Sư Minh lửa giận, ban thưởng, tẩy tùy đan. Nô Lôi cẩn thận nghĩ chính mình nhìn thấy cái bản, sau đó nhớ lại, xác thực có một đoạn như vậy, ngoại môn đại sư Minh Lý Kim phụ trách quản ngoại môn đệ tử, tại đông đảo ngoại môn đệ tử bên trong, hắn nhất là trướng mắt Trương Tiểu Giáp, thường xuyên phái nặng nhất sống cho hắn làm. Trương Tiểu Giáp, ngươi liền nhìn ta thế nào thay ngươi lật bàn a? Nô Lôi âm thầm siết chặt nắm đấm. Người đâu? Lý Kim thanh âm từ xa mà đến gần, Trương Tiểu Giáp, Nô Lôi ngẩng đầu nhìn một cái, không có đáp lời. Lý Kim nhìn thấy hắn, cao mày đi tới, ngươi ngồi cái này làm gì? Nhanh đi ngoài sơn môn đem đồ ăn chọn tiền đến. Trương Tiểu Giáp hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Lý Kim có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này bình thường chất phác đàng hoàng sư đệ, cái gì dựa vào cái gì? Đây chính là ngoại môn đệ tử số A. Trương Tiểu Giáp niết lên chân bắt chéo, dựa vào cái gì liền gọi ta đi? Lý Kim vẻ mặt không vui, không phải đâu. Hiện ở ngoại môn liền ngươi rảnh rỗi nhất, tư chất cũng kém cỏi nhất. Hắn có nửa câu sau không có nói ra, nếu như không nhiều làm một chút việc, nhường sư thúc nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ không lên đem ngươi đổi đi ra ý nghĩ, nhưng là bận tâm tới Trương Tiểu Giáp tâm thái, hắn vẫn là nhịn được. Trương Tiểu Giáp cười lạnh một tiếng, ta rảnh rỗi nhất. Ta suốt ngày không phải trẻ tuổi chính là quét rác, giặt quần áo quân đồ cũng đều là ta, ngươi thân là ngoại môn đại sư mình, tâm nhãn cũng lệch đến quá lợi hại chút ta. Lý Kim ngây ngẩn cả người, một lát hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Tiểu Giáp, ngươi cái gì ngươi, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta không nghe ngươi. Trương Tiểu Giáp đột nhiên đứng dậy, hung tợn đem đắp trên bờ vai khăn lau ném xuống đất. Ngươi muốn tạo phản a? Lý Kim sắc mặt khó coi. Trương Tiểu Giáp khuên tay, làm gì? Ngươi Lý Kim chỉ vào hắn, rõ ràng là bị hắn khí tới. Hệ thống, hắn sẽ không đánh ta đi. Trương Tiểu Giáp có chút hốt hoảng hỏi, hắn cũng không muốn bắt đầu liền bị đánh chết. Hệ thống hồi đáp, sẽ không, trước mắt nhiệm vụ độ hoàn thành 90%, túc chủ cố lên. Ngươi cái gì ngươi? Uy, đại gia cảm thấy ta nói có đúng hay không? Trương Tiểu Giáp nghe thấy hệ thống lý do thoái thác trong lòng an định rất nhiều, lại lên giọng, chung quanh ngoại môn đệ tử vốn là nghi hoặc bên này xảy ra chuyện gì, nghe thấy hắn kêu gọi nhau nhau buông xuống công việc trong tay nhìn lại. Ngươi thân là ngoại môn đại sư mình, không nghĩ giúp chúng ta tăng cao tu vi, suốt ngày liền nghiền ép ngoại môn đệ tử, thế nào? Nội môn đệ tử chính là hơn người một bậc, chúng ta ngoại môn đệ tử chính là sau nương dưỡng. Nhìn thấy có những người khác vây tới, Trương Tiểu Giáp trong lòng cũng an định rất nhiều, Lý Kim chính là lại hận hắn cũng không có khả năng hiện tại động thủ đánh hắn. Ngươi, tốt. Lý Kim khi đến sắc mặt đỏ bừng, xoay người rời đi. Tiểu Giáp, ngươi hôm nay thế nào như thế? Có người thấp giọng hỏi. Trương Tiểu Giáp nhìn về phía đối phương, cười nói, quá khứ là ta khở, coi là trung thực làm việc bọn hắn liền sẽ để mắt ta. Hôm nay ta đông nhiên nghĩ thông suốt, bọn hắn chính là đem chúng ta làm trâu ngựa sai sự. Cái này phá sống người nào thích làm ai làm, ngược lại ta không làm. Dứt lời, hắn một cước đá ngã lăn bên cạnh chậu nước nên ngang rời đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm sư huynh đệ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, hệ thống ban thưởng, tẩy tùy đan. Một trận bạch quang hiện lên, Trương Tiểu Giáp trong tay xuất hiện một quả tẩy tùy đan, hắn có chút hưng phấn nhìn một chút, sau đó một ngụm nuốt vào. Nuốt vào sau Trương Tiểu Giáp liền phải chuẩn bị nên đón chính mình tân sinh, chỉ là xuyên thấu qua căn phòng cửa sổ, hắn xa xa trông thấy một bóng người vội vàng đi qua. Ta đi, cái kia là ai, nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Trương Tiểu Giáp chỉ là trừng mắt nhìn, bóng người kia liền biến mất. Hệ thống hồi đáp, túc chủ, cái kia chính là Phá Thiên Tông nội môn nhị sư minh, Thiên Phú cực giai. Trương Tiểu Giáp cẩn thận nghĩ nghĩ, à, ta nhớ ra rồi, là cái kia thằng xui xẻo à, chỉ có một thân tu vi, kết quả còn bị nữ chính cho đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng bị trục xuất tông môn thành ma tu tên kia, thằng hề. Hắn khinh thường lắc đầu. Uy, có cái xuyên biệt người hay? Tiểu Hắc có chút hưng phấn. Phương Chi Ý dưới chân không ngừng, xuyên biệt người có cái gì hiếm lạ, thế giới này đều sắp bị xuyên nát. Để nói sau. Hắn dừng ở cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn, sau đó nhấc chân liền đi vào. Phương Chi Ý, ngươi vì sao hiện tại mới đến? Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở trong đại điện. Phương Chi Ý nhíu mày ngẩng đầu, về tông chủ, tông môn quá lớn, lạc đường. Mê tông chủ nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn một bên Kinh Vân Phong sư đồ mấy người, ngươi Miêu sư muội nói ngươi tu luyện ma công, còn đã thương nàng, nhưng có việc này. Phương Chi Ý nhíu lông mày, nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia thân ảnh tiểu tiểu, Miêu Vân Khê nhìn trong ánh mắt của hắn có chút đắc ý chính mình thật là tại Phương Chi Ý linh tuyển bên trong tăng thêm chứa ma tu khí tức nước, để ngươi ngăn cản ta cùng Lịch Thành gặp mặt, còn nói muốn lên báo sư phụ. Nghĩ đến Lịch Thành, Miêu Vân Khê trên gương mặt xuất hiện hai đóa hồng vân, Lịch Thành nói qua, nhất định sẽ nở mày nở mặt cưới nàng, bất luận ai cũng không thể ngăn cản. Chương 689, xuyên biệt 2 chương 689, xuyên biệt 2 thế giới này nguyên chủ là khắc khổ tu luyện tu tiên giả, mặc dù tư chất không tốt, nhưng là căn cứ cố gắng có thể đuổi theo thiên phú ý nghĩ, hắn quả thực là lần lượt kiên trì được, đồng thời đạt được tông chủ khẳng định, thu hắn làm đệ tử của mình. Nhưng là Phương Chi Ý không nghĩ tới, kế tiếp phát sinh các loại sự tình có thể khiến cho hắn theo Phá Thiên Tông nhị sư minh biến thành một người người kêu đánh ma tu. Đầu tiên chính là Miêu Vân Khê, người sư phụ này theo thế gian thu được tiểu sư muội, nguyên bản nàng là một cái thiên tư thường thường giàu nhà tiểu thư, mang theo chính mình tôi tớ một đường đi cầu tiên, nàng tôi tớ bị tông môn nhìn trúng, nàng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, tôi tớ vui mừng hớn hở, thậm chí mở miệng nhục nhã nàng, nhưng là ngay tại màn đêm buông xuống núi lúc, nàng nản lòng thoái chí lựa chọn bản thân kết thúc, đúng lúc này chuyện đã xảy ra cơ hội xoay chuyển, một cái đến. Từ thế giới khác linh hồn xuyên biệt tới trong thân thể của nàng. Cách một ngày Miêu Vân Khê lần nữa về tới trước sân môn, mà nàng triển lộ ra thiên phú nhường ở đây trưởng lão có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hôm qua ngày thế mà nhìn lầm cái này phàm nhân. Tin tức truyền đến tông chủ trong lỗ tai, tông chủ đội vàng chạy đến, lại chậm một bước, Miêu Vân Khê đã chính thức bị Kinh Vân Phong Kinh Vân Chân Nhân thu vì đệ tử. Mà Kinh Vân Chân Nhân mặc dù ngày thường không yêu tham dự tông môn sự vụ, thực lực lại nhất là mạnh mẽ, tọa hạ lại có 4 người đệ tử ai cũng có sở trường riêng, Miêu Vân Khê xem như tiểu sư muội, miệng lại ngọt, rất nhanh liền thu được Kinh Vân Phong đám người yêu thích. Cơ hồ là mấy ngày bên trong, trước kia vứt bỏ nhục nhã nàng tôi tớ liền bị Miêu Vân Khê sư huynh đuổi ra khỏi tông môn, Miêu Vân Khê rất là cao hứng. Nàng biết lại không lâu nữa mà tu Lịch Thành liền sẽ bị thương tiềm phục tại phụ cận tranh né, thế là vụ trộm sớm ẩn thân ở nơi đó, chế tạo một trận cùng Lịch Thành gặp gỡ bất ngờ. Không hổ là thứ nhất mỹ nam tử. Miêu Vân Khê trông thấy Lịch Thành một nháy mắt liền bị hắn hấp dẫn lấy. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương, Lịch Thành cũng chưa từng thấy qua quái dị như thế nữ hải, nàng thân làm Phá Thiên Tông người thế mà không chê chính mình là ma tu, còn vì chính mình tìm sư phụ lấy thuốc, Lịch Thành bị cảm động, lập thể không phải nàng không cưới. Hai người này cứ như vậy nói tới yêu đương, không khéo chính là bọn hắn yêu đương bị Phương Chi Ý đánh vỡ, Lịch Thành vội vàng chạy trốn. Phương Chi Ý làm người cứng nhắc, hắn biết rõ ma tu đều là rơi vào ma đạo kẻ phá hoại, sợ Lịch Thành sẽ lợi dụng Miêu Vân Khê đối Phá Thiên Tông bất lợi, thế là quyết định hướng sư phụ của mình, cũng chính là tông chủ báo cáo việc này. Nhưng là quyết định này kích thích Miêu Vân Khê, nàng từ khi xuyên biệt đến về sau liền xuôi gió xuôi nước, có bao che khuyết điểm sư phụ, còn có 4 cái sủng sư huynh của nàng, ngươi Phương Chi Ý tính thứ độ gì? Chính mình bảo ngươi một tiếng sư huynh thật coi mình là sư huynh. Thế là Miêu Vân Khê trước ổn định Phương Chi Ý, nói mình sẽ đi thẳng thắn, Phương Chi Ý nhìn nàng thành khẩn liền tạm thời tin nàng. Ai ngờ Miêu Vân Khê quay đầu tìm Lịch Thành muốn tới hỗn tạp tà khí đan dược đưa lên tại Phương Chi Ý uống linh tuyển bên trong, sau đó quay đầu tìm tới sư phụ sư minh khóc lóc kể lệ, Phương Chi Ý cũng đã nhận ra linh tuyển không đúng, nhưng là còn không nghĩ rõ ràng liền nhận được tông chủ truyền triệu. Thế là Phương Chi Ý bị sáng loáng vu oan, cho dù hắn nói ra Miêu Vân Khê cùng ma tu riêng tư gặp chuyện cũng không có người tin hắn, bởi vì hắn thể nội quả thật có tà khí lan tràn, Phương Chi Ý mong muốn giải thích, có thể Miêu Vân Khê sư phụ lại ngay trước tông chủ mặt ra tay, chỉ là một kích, Phương Chi Ý liền miệng phun máu tươi. Phá Thiên Tông đối ma tu căm thù đến tận xương thủy. Cuối cùng Phương Chi Ý cũng là bị tông chủ nổi danh, trở thành một gã bình thường nội môn đệ tử, thu hồi tông môn vì hắn cung cấp tất cả tiện lợi, đồng thời đem hắn nhốt ở thiên lao hối lỗi. Phương Chi Ý tâm cảnh bị hao tổn, cảnh giới theo xuất khiếu rơi xuống đến nguyên anh, sa sút tinh thần qua đi hắn lần nữa cố gắng. Nhưng mà Phương Chi Ý tại hối lỗi lúc cùng đánh bậy đánh bạ xông tới Lam Thừa Nguyệt mới biết được đối phương là đàn phong đệ tử mới nhập môn. Lam Thừa Nguyệt gặp hắn trung thực, thường xuyên đến tìm hắn, một tới hai đi cho dù là Phương Chi Ý cũng bị người sư muội này hấp dẫn. Phương Chi Ý từ khi sau khi đi ra liền vùi đầu khổ tu. Cho dù gặp phải Miêu Vân Khê đám người khiêu khích cũng là túi đầu tránh đi, thậm chí bị Miêu Vân Khê sư minh tập kích hắn cũng chưa từng hoàn thủ, có lẽ cố gắng là có hồi báo. Phương Chi Ý thật lâu không có buông lỏng bình cảnh rốt cục đột phá, thành công theo Nguyên Anh về tới xuất khiếu kỳ, tại Lam Thừa Nguyệt cổ vũ hạ, Phương Chi Ý càng là một đường đột phá, khó khăn lắm mò tới phân thần kỳ cánh cửa. Tu tiên giới đều lấy thực lực vi tôn, Phương Chi Ý tu vi đột phá cũng làm cho một số người thu tâm tư. Thật là ngay tại hắn lấy là tất cả đều tại biến tốt thời điểm, lại gây ra rủi ro, nhìn thủ sơn môn đệ tử mang đến một tên thiếu niên, nói gã thiếu niên này chỉ mặt gọi tên tìm hắn, nhìn xem thiếu niên kiệt ngạo bất tuân mặt, Phương Chi Ý hơi nghi hoặc một chút. Thời gian trước hắn có một người muội muội, bởi vì thiên phú cực cao bị tiên nhân nhìn chúng mang đi, về sau hắn cũng bước vào tu tiên giới lúc bốn phía nghe ngóng cũng không biết muội muội Phương Tinh Thư ở nơi nào. Mẹ ta là Tử Vân tông người. Thiếu niên trên dưới dò xét Phương Chi Ý, ngươi chính là ta cứu cứu có phải hay không? Phương Chi Ý có chút kinh ngạc. Kế tiếp hắn nghe thấy chuyện càng thêm thần kỳ, Phương Tinh Thư bởi vì thiên phú cực giai, sớm đã sớm tới phân thần kỳ, thật là chính là như thế một cái thiên chi tiêu tử, lại ở nhân gian lịch luyện lúc bị một người bình thường hấp dẫn, hai người song song rơi vào bể tình, mà tên tiểu tử trước mắt này tên là Đồng Thừa Lâm, là cháu ngoại của mình. Đồng Thừa Lâm mang tới tin tức là mẹ của mình bị Tử Vân Tông cưỡng ép mang đi, phụ thân đồng sự nhường hắn đến tìm Phương Chi Ý hỗ trợ. Phương Chi Ý nhìn trước mắt mũi bệnh lên trời cháu trai, lại nghĩ tới nhiều năm không thấy muội muội, cắn răng đồng ý hắn độc thân xâm nhập Tử Vân Tông. Tử Vân Tông cũng là một cái đại tông môn, cùng Phá Thiên Tông vốn có khoảng cách, Phương Chi Ý một đường đều nhận các loại làm khó dễ, kỳ thật nếu như không phải là vì bảo vệ nhất định phải theo tới Đồng thị phụ tử, hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Kết quả chính là hắn không chỉ có bị thương, còn muốn nghe hai trà con này chế nhạo. Nương còn nói cứu cứu cũng là tiên nhân cứ như vậy đồ ăn. Hồ nháo, không thể đắc tội cứu cứu ngươi. Đồng sự bưng kín nhi tử miệng, trong mắt lại tràn đầy tính toán. Trải qua một phen dày vò, Phương Chi Ý ưng thuận lời hứa, giúp Tử Vân Tông theo bí cảnh cầm lại mấy món hung thú trông coi bí bảo mới đổi lấy muội muội tự do thần. Đương nhiên muốn theo Tử Vân Tông rời đi cũng không có đơn giản như vậy, Phương Tĩnh Thư bị phế đi toàn thân tu vi mới bị thả đi. Mãi cho đến hộ tống ba người bọn họ trở lại thế gian, Phương Chi Ý mới biết được, đồng sự có mấy cái thế thiếp, muội muội bất quá là một cái trong số đó. Đầu óc của hắn ầm vang nổ vang, bên hai là muội muội là đồng sự cầu tình lời nói, cuối cùng Phương Chi Ý cắn răng rời đi. Nhưng mà càng không biết xấu hổ chính là lúc gần đi muội muội cùng đồng sự quỳ xuống đất muốn nhờ, nhường hắn mang đi Đồng Thừa Lâm, cũng coi như toàn vợ chồng bọn họ tưởng niệm, Phương Chi Ý mềm lòng đáp ứng. Lần này trở về, Lam Thừa Nguyệt đầu tiên là đoán trách hắn tự tác chủ trương, sau đó lại là vô vi bất trí chiếu cố, nhường Phương Chi Ý tâm tình tốt một chút, thu xếp tốt cháu trai sau hắn lần nữa bắt đầu vùi đầu khổ tu. Chương 690, xuyên biệt 3 chương 690, xuyên biệt 3 Đồng Thừa Lâm quả thật có chút thiên phú, rất nhanh liền tấn thăng nội môn đệ tử, nhưng là hắn đối Phương Chi Ý thái độ lại cũng không tốt, hắn thấy sở hữu cái này cứu cứu không có bản lãnh, mặc dù tu vi cao, thật là tại trong tông môn không có lời nói có trọng lượng, cũng thường xuyên độc lai độc vãng, chính mình muốn tìm hắn đi cửa sau, cứu cứu chỉ sẽ thuyết giáo tu vi gì đều dựa vào chính mình, tu tiên không thể đầu cơ trục lợi một loại lời. Nói, cái này khiến Đồng Thừa Lâm cho rằng Phương Chi Ý chính là trướng mắt hắn, trái lại ở trong lòng ghi hận Phương Chi Ý thời gian thấm thoát, Phương Chi Ý lần nữa đột phá, một lần hành động đạt tới hợp thể sơ kỳ. Làm cái tông môn chấn động, chẳng ai ngờ rằng cái này đã từng bị tông chủ đuổi ra khỏi cửa ra hỏa thế mà có thể lợi hại như vậy, nhưng lại tại bước mông ngựa người tranh nhau chạy đến thời điểm, Phương Chi Ý thu hoạch đời người bên trong lớn nhất một cái đả kích. Phương Chi Ý, chúng ta cùng cách ra. Lam Thừa Nguyệt ném ra một tờ khế ước. Phương Chi Ý có chút ngây người, hắn nhận ra tờ giấy kia, kia là một lần nào đó Lam Thừa Nguyệt cùng hắn nũng nịu lúc nhường hắn ký khế ước, nàng nói nàng sợ Phương Chi Ý về sau tu vi cao vứt bỏ chính mình, cho nên muốn vật này, Phương Chi Ý không có mơ tưởng liền ký. Dựa theo thiên đạo khế ước, tu vi của ngươi ta sẽ phân đi một nửa. Bạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Phương Chi Ý khí huyết cuộn cuộn, hắn không rõ vì cái gì, nhưng nhìn trước mắt quyết tuyệt Lam Thừa Nguyệt, hắn giống như lại có chút minh bạch. Mà trong đám người cháu trai Đồng Thừa Lâm, xem náo nhiệt Miêu Vân Khê bọn người lúc này đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Thiên đạo uy áp phía dưới, Phương Chi Ý cảnh giới cấp tốc rơi xuống, hợp thể, phân thần, xuất hiếu, nguyên anh. Đây không phải cái tên ngốc sao? Cùng người ký thiên đạo khế ước. Miêu Vân Khê chật chật lắc đầu, đáng đời, gọi hắn ngày thường tổng yêu xen vào việc của người khác. Đại ca, đây không phải là cứu cứu ngươi sao? Đồng Thừa Lâm cười lạnh, cái gì chó má cứu cứu, làm bộ hắn chính là sợ ta siêu việt hắn, một mực chèn ép ta, đáng đời hắn rơi vào kết cục này. Lam Thừa Nguyệt nhìn xem Phương Chi Ý, dùng chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm nói rằng, nguyên vốn còn muốn nhiều chờ một đoạn thời gian, nhưng là ngươi hạn mức cao nhất chính là chỗ này, ta cho ngươi cung cấp lâu như vậy cảm xúc giá trị, những này ngươi cũng không tính thua thiệt. Từ ngày đó lên, Phá Thiên Tông nhiều một vị nửa bước hợp thể đại năng, cũng nhiều một cái điên điên khủng khủng nguyên anh lão quái. Lại về sau, vị này nguyên anh kỳ tên điên bị người phát hiện chết tại phía sau núi một chỗ bí ẩn trong sân động, giống như là bị ma tu hút khô tu vi, chuyện này đưa tới tông môn cảnh giác. Cũng theo đó sau diệt ma chi chiến nhấc lên bắt đầu. Phương Chi Ý, vì sao không đáp lời? Tông chủ thanh âm bên trong mang theo tức giận. Phương Chi Ý cho mày, ngẩng đầu nhìn hắn, sư phụ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hợp thể viên mãn. Tông chủ mặc dù không rõ hắn hỏi cái này lời nói ý tứ, nhưng vẫn là nói ra, hắn cũng là một cái thiên tài tu luyện, nói ra bốn chữ này lúc không cầm được đắc ý đều hợp thể viên mãn, còn khống chế không nổi tâm tình của mình. Ngươi nói cái gì? Phương Chi Ý vỗ tay một cái, ngươi nhìn. Ngươi tông chủ hít sâu một hơi, nhường tâm tình bình phục lại. Ta hiện tại là lấy tông chủ thân phận tra hỏi ngươi. Phương Chi Ý gật đầu nói, minh bạch, minh bạch. Hắn chỉ Miêu Vân Khê, ta không có đánh nàng. Nói vậy, Kinh Vân chân nhân lông mày đứng đấy, không phải ngươi đánh chẳng lẽ là chính nàng đánh? Phương Chi Ý liên tục tán dương, thông minh. Ta cho ngươi biết vì cái gì không phải ta đánh. Nếu như là ta đậu thủ, nàng liền không có cách nào đứng tại cái này cáo trạng. Ngươi, lớn mật. Miêu Vân Khê mấy vị sư minh nhao nhao hướng phía trước, ánh mắt giống như là muốn xé nát Phương Chi Ý đồng dạng. Tông chủ lại nhíu mày, lời này nghe không dễ nghe, nhưng là lại có chút có lý. Miêu Vân Khê bất quá một cái linh thạch kỳ, lúc này Phương Chi Ý cũng đã là xuất khiếu sơ kỳ, nếu như đã thương Miêu Vân Khê, không nên cũng chỉ có điểm này tổn thương. Cái kia, sư đệ A Kinh Vân chân nhân lạnh hừ một tiếng, dừng lại, đừng nghĩ đến là hắn nói chuyện, ta biết hắn là đồ đệ của ngươi, nhưng là tông chủ ngươi muốn biết mình thân phận. Từ lúc hắn vừa mới tiến vào, ta liền đã nhận ra trong cơ thể hắn tà khí. Tông chủ nghe vậy cũng dừng một chút, vừa rồi hắn cũng cảm thấy một tia như có như không tà khí theo Phương Chi Ý trên thân phiêu tán. Phương Chi Ý có chút bất đắc dĩ, không ngừng oán trách Tiểu Hắc, ngươi nói ngươi sớm một chút không được, không phải chọn uống xong về sau đến. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, có phải hay không là ngươi bị ma công mê mẩn tâm trí, đã thương ta kia muốn ngăn cản đồ đệ của ngươi. Kinh Vân chân nhân khí thế trên người đột nhiên cất cao, ngay cả tông chủ đều lấy làm kinh hãi, lúc nào thời điểm lão già này tu vi đã cùng chính mình như thế cao? Không, so với mình còn mạnh hơn như vậy một kia. Không phải, các ngươi không có đầu óc ca. Ta, tông chủ đệ tử, xuất khiếu kỳ, đánh một cái linh tịch kỳ nhỏ cả bã. Phương Chi Ý có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng là, các ngươi thật giống như xác thực không có đầu óc, một cái linh tịch kỳ nhỏ cặn bã nói xấu ta các ngươi cũng tin. Ít nói lời vô ích, ngươi muốn chứng minh chính mình thanh bạch, liền lấy ra chứng cứ đến. Nếu không đừng trách bản chân nhân trở mặt vô tình. Kinh Vân chân nhân quát. Phương Chi Ý buông tay, liền không có người nói cho các ngươi biết ai chủ trương ai nâng chứng. Nàng nói xấu ta các ngươi để cho ta chứng minh chính mình thanh bạch. Sao không nhường nàng chứng minh ta có vấn đề? Miêu Vân Khê sững sờ, lời này có chút quen tai đâu, nhưng là hiện trường tình thế nguy cấp, ngươi đã thương ta, tổn thương còn ở trên người đâu. Ngươi bỗng nhiên một cỗ to lớn xung kích chạm mặt tới, Miêu Vân Khê lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị hung ác đập một quyền, toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi, một tiếng vang dọn, Miêu Vân Khê đâm vào bàn lòng trụ bên trên mới té ngã trên đất, nàng mở to hai mắt nhìn, thân thể kịch liệt. Đau nhức nhường nàng há mồm muốn mắng đường phố, thật là một cái miệng, một ngụm máu liền phun trên mặt đất. Tiểu muội muội, đây mới là ta đã thương ngươi, ngươi đánh chính mình kia một chút cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Phương Chi Ý thâm trầm thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Phương Chi Ý, ngươi muốn tạo phản? Kinh Vân chân nhân hoàn toàn không nghĩ tới Phương Chi Ý ngông cuồng như thế, lại dám ngay trước chính mình cùng tông chủ mặt ra tay đả thương người. Các ngươi không phải muốn ta chứng minh sao? Phương Chi Ý vẻ mặt vô tội. Kinh Vân chân nhân bên người mấy cái đồ đệ nhao nhao thoát ra, ba thanh kiếm nhao nhao mang theo làm dạn núi chi thế bổ về phía Phương Chi Ý, dám làm tổn thương ta tiểu sư muội. Ngươi cái này ma tu, nhận lấy cái chết. Nhưng là sau một khắc bọn hắn sửng sốt, trong tay mình kiếm dường như bổ vào một đạo trong suốt bình chướng phía trên, cũng không còn cách nào hướng phía trước nửa phần. Ta liền nói, các ngươi loại này tâm cảnh, là như thế nào tu tiên? Phương Chi Ý nghiêng đầu một chút, các ngươi ra một kiếm, liền đến tiên ta đi. Dừng tay. Tông chủ và Kinh Vân chân nhân đồng thời quát bảo ngưng lại. Hai người bọn hắn người tu vi cực cao, tự nhiên vừa rồi cũng đã nhận ra một sự kiện, Phương Chi Ý bỗng nhiên đối Miêu Vân Khê động thủ bọn hắn thế mà đều không thể ngăn lại, cái này chỉ có thể nói rõ cái này Phương Chi Ý ngày thường áp chế tu vi của mình. Chương 691, xuyên biệt 4 chương 691, xuyên biệt 4 Phương Chi Ý. Ngươi còn nói ngươi không phải ma tu, ngươi chỉ là xuất khiếu kỳ thế mà có thể ngăn cản bà tên xuất khiếu công kích, giải thích thế nào? Tông chủ chất vấn. Phương Chi Ý quay đầu nhìn về phía hắn, trầm tư một lát, cái này, ta không có cách nào giải thích. Ngươi thừa nhận có phải hay không? Kinh Vân chân nhân đã đề phòng, trước mắt cái này Phương Chi Ý ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, còn chất phát vô cùng, bây giờ chính mình thế mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Có thừa nhận hay không có cần phải sao? Phương Chi Ý đông nhiên cười một tiếng, chỉ là dậm chân một cái, ba thanh như cũ treo lấy kiếm hết lần này tới lần khác vỡ vụn, tại đối phương còn tại ngây người thời điểm, Phương Chi Ý thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cẩn thận! Kinh Vân chân nhân lập tức gấp. Ba. 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 Liên tục ba đạo vang dội cái tắt lắp tại hắn ba cái đồ đệ trên mặt, mỗi một cái đều mang 10 phần chân khí. Ba người tất cả đều bay ra ngoài. Để các ngươi dùng kiếm bổ ta, điên rồi đi. Phương Chi Ý lắc lắc tay, quay đầu nhìn về phía một bên Kinh Vân chân nhân, lao đăng, ngươi có phải hay không cũng nghĩ chịu hai lần. Thu tiên. Lao tử so với các ngươi còn sớm. Kinh Vân chân nhân vừa sợ vừa giận, phạm thượng, ẩu đà đồng môn, ngươi tội ác tại trời. Phương Chi Ý đột nhiên dừng lại, một người theo phía sau hắn chậm rãi hiện thân, chẳng qua là mặt bị hắn dùng tay nắm lấy, chấp pháp đường Khổng trưởng lão, ngươi không thích nói chuyện, liền yêu đánh lén là sao? Vị kia ngày thường luôn luôn mặt không thay đổi Khổng trưởng lão lúc này đã cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Người chết thật là không thành tiên được. Phương Chi Ý nhe răng cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, Kinh Vân chân nhân độc thủ, chỉ là phất tay, một thanh phi kiếm cấp tốc tới gần, tại Phương Chi Ý trước mắt lại hóa thành hai thanh, bốn thanh. Phương Chi Ý giật mình, vô ý thức đem trong tay chấp pháp đường trưởng lão giơ lên trước người. A a a a a a. Khổng trưởng lão kêu thảm. Tông chủ nhìn vẻ mặt co quắp. Vô sỉ tiểu nhi. Kinh Vân chân nhân mắng, thế mà bắt hắn thân thể người tới chặn. Ngươi vô sỉ vẫn là ta vô sỉ. Ngươi con bà nó tập kích bất ngờ ta. Phương Chi Ý tiện tay đem trong tay đã hôn mê Khổng trưởng lão ném ra, thẳng tắp chạy về phía Kinh Vân chân nhân. Mình bây giờ thực lực không có khôi phục, dù là có nội tình cũng là cần thời gian, cùng cái lao quái này bật đánh nhau không nhất định có thể thắng, vậy thì một cái biện pháp, buộc hắn cùng chính mình bật lộn. Kinh Vân chân nhân không nghĩ tới Phương Chi Ý lớn mật như thế, lại thẳng tắp vào tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, thu hồi phi kiếm, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng nhạt hào quang màu xanh lam, đúng là muốn lấy nhục thân mạnh kháng. Phương Chi Ý vọt tới phụ cận, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng Kinh Vân Chân Nhân ngực. Kinh Vân Chân Nhân nghiêng người lóe lên, đồng thời vung ra một trường, chụp về phía Phương Chi Ý bả vai. Phương Chi Ý linh hoạt vừa trốn, thuận thế bắt lấy Kinh Vân Chân Nhân cánh tay, dùng sức kéo một phát, muốn đem hắn chảy ngược. Hắn không nghĩ tới Kinh Vân Chân Nhân nhìn qua lão, phản ứng lại cực nhanh, ổn định thân hình, một cái tay khắc thành chảo, chụp vào Phương Chi Ý cổ họng. Phương Chi Ý quay đầu đi, tránh thoát một kích chí mạng này, ngay sau đó đầu gối đột nhiên định hướng Kinh Vân Chân Nhân bụng dưới. Kinh Vân Chân Nhân là thật không nghĩ tới Phương Chi Ý là một cao dài tu tiên giả đánh nhau thì cũng thôi đi, ra tay còn như vậy không muốn mặt, quả thực là không có bảo vệ tốt, kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngay tại hai người rằng có không xong lúc, tông chủ hét lớn một tiếng, "Đủ, dừng tay cho ta." Phương Chi Ý ngừng lại, liền lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Kinh Vân Chân Nhân. Kinh Vân Chân Nhân mong muốn nặn một cái, nhưng là bận tâm mặt mũi, chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Tông chủ đi lên trước, sắc mặt tâm trầm, chuyện hôm nay tất có ẩn tình, hắn dù sao cũng là tông chủ, cũng không phải người ngu, giờ phút này đã suy nghĩ minh bạch, Phương Chi Ý hôm nay biểu hiện ra thực lực đã đạt đến hợp thể kỳ, thậm chí có thể tay không chế trụ chấp pháp đường Khổng Trưởng lão. Bất luận hắn là đúng hay sai, cũng không có khả năng bởi vì là một cái linh tịch kỳ tiểu đệ tử liền từ bỏ viên này người kế tục, tu tiên giới không nói thực lực nói cái gì? Ẩn tình? Cái gì ẩn tình? Phương Chi Ý hỏi. Kinh Vân Chân Nhân cắn chặt hàm răng, bị tu tiên giả mãnh kích yếu ớt bộ vị đau đớn nhường hắn không dám há mồm, nếu là kêu thành tiếng liền mất mặt. Tông chủ sững sờ, cái này, cái kia, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đã hôn mê Miêu Vân Khê, "Sư đệ, ngươi tiểu đồ nhi tung tin đồn nhảm sinh sự, hôm nay cũng thụ giáo huấn, mang về hảo hảo quản giáo." Kinh Vân Chân Nhân mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng là hắn nói không nên lời, đầy trong đầu đều là đã lâu cảm giác đau đớn, mặt nghẹn đến đỏ bừng, dứt khoát kẹp lấy chân xoay người rời đi, mà ba cái đồ đệ nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, mặc dù phẫn hận nhưng lại bị một cái tát kia rút sợ, đành phải nâng lên hôn mê tiểu sư muội gấp theo sau lưng. Cứ đi như thế. Lao Đăng, ngươi đã thương Khổng Trưởng lão nói thế nào? Kinh Vân Chân Nhân thân hình dừng lại, sau đó chân tăng tốc rời đi. Phương Chi Ý quay đầu nhìn về phía tông chủ nhìn xem hắn có chút do dự, "Chi Ý, hiện tại nói cho vi sư, ngươi có hay không tu luyện ma công? Có trọng yếu không?" Phương Chi Ý bỗng nhiên hỏi, "Ma công cũng tốt, tu tiên cũng được, không cũng là vì." Hắn chỉ trên trời, "Ân." Tông chủ trên dưới dò xét hắn, sau đó lắc đầu, "Quái vi sư ngày thường không có chú ý ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành là hiện tại loại trình độ này, ngươi bây giờ là hợp thể kỳ sao?" Phương Chi Ý lắc đầu, "Xuất hiếu." "Ân." Tông chủ hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi có thể hay không nhường vi sư dò xét một phen?" Tiểu Hắc cười nói, "Đây chính là thực lực, ngươi làm hắn mặt đánh Kinh Vân Phong một mạch, hắn muốn nhìn ngươi tu vi đều phải hỏi ngươi." Phương Chi Ý cũng là hào phóng, nhìn. Tông chủ cũng rất mờ mịt, một phen dò xét xuống tới, Phương Chi Ý thật sự là xuất khiếu kỳ, vẫn là xuất khiếu sơ kỳ, "Ngươi hôm nay này, ngươi không hiểu, ta còn có việc, đi trước à, có việc liên hệ." Hắn khoát qua tay, quay đầu liền đi, đi đến lô trước mặt trưởng lão cũng không có chút nào dừng lại. "Đến cùng ngươi che giấu sự tình gì đâu?" Tông chủ nghi hoặc nhìn Phương Chi Ý bóng lưng, ánh mắt rời xuống mới nhìn rõ Khổng Trưởng lão, "Ôi, ghê gớm, đem lão Khổng quên. Người tới, xuất khiếu kỳ, ta cái này cảnh giới không tăng." Phương Chi Ý hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hắc nói rằng, "Dù sao cái này tu tiên thế giới cùng trước ngươi đợi không giống, ta còn tưởng rằng tu tiên đều là hộ thông đâu." Phương Chi Ý nói, thân thể có hơi hơi bên cạnh. Nguyên bản muốn trực tiếp đụng vào Lam Thừa Nguyệt bùa hụt, kém chút té ngã trên đất, "Ai nha, nhiều như vậy xuyên về người, bọn hắn thế mà bình an vô sự, liền nhìn chằm chằm nguyên chủ một người hao a." Phương Chi Ý dưới chân không ngừng. Tiểu Hắc cười nói, "Bởi vì sớm nhất kịch bản bên trong, nguyên chủ cuối cùng là ngồi lên vị trí tông chủ. Bọn hắn nhìn chằm chằm nguyên chủ cũng không gì đáng trách." Nhìn xem nam nhân kia đi xa, Lam Thừa Nguyệt mặt đều tức điên, "Hệ thống, người này có bị bệnh không?" Chương 692, xuyên Việt Nam. Chương 692, xuyên Việt Nam tốc chủ, trên người hắn có rất mạnh linh khí, chiến lược hắn có thể nhường tu vi của ngươi gấp bội. Một cái giống sách vở đồng dạng hệ thống đáp, "Cậu nam nhân, thế mà đối ta làm như không thấy." Lam Thừa Nguyệt hận hận mắng, "Mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì?" Phương Chi Ý đông nhiên dừng lại quay người nhìn lại. Nguyên bản khuôn mặt vặn vẹo Lam Thừa Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, một bộ mềm mại bộ dáng, "Sư minh, ta đau đầu quá a." Phương Chi Ý sửng sốt một chút, hắn nhớ tới một vị cố nhân, trước mắt vị này đủ có cố nhân chi biểu, không, có cố nhân trong a a. "Vậy ngươi choáng một hồi à, bái mai." Sắt thép thẳng nam. Trông thấy Phương Chi Ý rời đi, Lam Thừa Nguyệt làm tức chết, nàng đối với mình tướng mạo có 10 phần lòng tin, trước kia cũng mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại tại Phương Chi Ý cái này thất bại. "Túc chủ, tính cách của hắn chính là như vậy, nhưng là loại người này một khi ngươi đột phá hắn tâm phòng, hắn liền sẽ cam nguyện vì ngươi nỗ lực, vừa rồi ta từng điều tra, thực lực của hắn rất có thể đã đến hợp thể kỳ." "Hợp thể kỳ? Làm sao lại?" Lam Thừa Nguyệt giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Ý tứ ta chỉ cần chiến lược hắn, liền có thể trực tiếp theo nguyên anh đột phá tới xuất hiếu, không, phân thần." "Đúng vậy, mời túc chủ cố gắng." Hệ thống không nói thêm gì nữa. "Vừa rồi kia cái gì quỷ đồ chơi, tại trên người của ta sờ tới sờ lui." Phương Chi Ý cũng có chút buồn bực. Tiểu Hắc vừa rồi cũng không có trở ngại cản, mà là mắt lại nhìn, "Ngươi đụng đại vận, cái kia hệ thống tương đối đặc thù." "Ân." "Nói thế nào?" "Kia là dựa vào đánh cắp thiên đạo đại vận sinh tồn hệ thống, đem chính mình đóng gói thành chiến lược hệ thống, nhường túc chủ chiến lược những thế giới kia bên trong khí vận cao nhân vật, tựa như là thiên đạo ký sinh trùng, mấu chốt nhất là đồ chơi kia rất thông minh, nó sẽ đem đánh cắp tới khí vận trả về bộ phận cho thiên đạo, đương nhiên quá trình tương đối phức tạp, bất quá kết quả chính là thiên đạo cũng ngầm thừa nhận nó là chính mình một thể." "Ngươi nói phức tạp, nói đơn giản, vật kia chính là đem giành được đồ vật lại cầm đi cho thiên đạo giao phí bảo hộ, đồng thời đem chính mình ngụy trang thành tiên đạo một bộ phận, đúng không? Phương Chi Ý một câu nói tỏ ra. Tiểu Hắc gật đầu, bất quá nghe ăn thật ngon. Chính là phong hiểm có vẻ lớn. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc kệ nó, rồi nói sau. Phương Chi Ý lắc đầu. Lúc này Kinh Vân Phong bên trên, mấy cái sư minh sưng mặt vây quanh tiểu sư muội, vẻ mặt lo lắng. Sư phụ trở về sau trực tiếp chạy vào ngày thường bế quan trong động, không ai nhường ai đi vào, bọn hắn bây giờ nhìn lấy hôn mê Miêu Vân Khê thúc thủ vô sách. Cái kia Phương Chi Ý vì sao lại mạnh như vậy? Nhị sư Minh Thương Lam Diệp bây giờ nghĩ lên kia một bạt thai còn có chút nghĩ mà sợ, một cái tát kia đập trên mặt lúc hắn cảm giác linh hồn của mình đều run lên một cái. Ngươi không có nghe tiểu sư muội nói sao? Hắn chính là tà tu. Ma tu. Nhất định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Tông chủ cũng là kẻ lính hót, mắt thấy Phương Chi Ý lớn lối như thế, thế mà không phạt hắn. Dù sao Phương Chi Ý là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên muốn bao che. Tam sư Minh Lý Kỳ hứ một ngụm, xử sự bất công, không xứng là tông chủ. Nhỏ giọng một chút, coi chừng sư phụ nghe thấy. Sư phụ nghe thấy lại như thế nào? Tông chủ chính là bao che ma tu, dung túng đệ tử. Ngươi nhìn tiểu sư muội bọn hắn đã hoàn toàn quên bọn hắn ỉ vào Kinh Vân Phong có thể đánh bốn phía gây chuyện, càng quên bọn hắn tiểu sư muội chọc sự tình về sau bọn hắn sư phụ đi ra bao che khuyết điểm thời điểm. Ai, chờ đại sư Minh trở về a. Thương Lam Diệp lắc đầu nói. Nếu là đại sư Minh tại, Phương Chi Ý cũng không dám như thế cản rỡ. Sắp xếp hành lao tứ Vân Nhi có chút chần chờ, đại sư Minh cũng không được a. Sư phụ cùng cái kia Phương Chi Ý giao thủ đều không có chiếm được tiện nghi, ngươi nói cái gì đó? Sư phụ là bận tâm tông chủ mặt mũi. Ngươi biết cái gì? Sư phụ bao nhiêu lợi hại ngươi không biết sao? Kia Phương Chi Ý bất quá chỉ là cùng chúng ta một cảnh giới mà thôi, nếu như không phải tu ma công, hắn hôm nay có thể áp chế ba người chúng ta hợp kích. Lúc này Lý Kỳ càn rỡ lên, chờ đại sư Minh trở về à, nhường hắn nhìn xem tiểu sư muội bị cái kia ma tu đánh thành dạng gì. Tất cả câm miệng. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại cửa ra vào vang lên, ba người quay đầu lại nhìn thoáng qua, sư phụ đã khôi phục ngày thường tiên khí bồng bềnh bộ dáng. Kinh Vân chân nhân nhìn thoáng qua vẫn hôn mê Miêu Vân Khê, nhường nàng ngày thường siêng năng luyện tập, các ngươi nhất định phải dung túng nàng lười biếng, dù là có lại thiên phú tốt, không luyện tập liền vô dụng. Hôm nay ném đi lớn như vậy người, còn ở nơi này phàn nàn, đều lăn ra ngoài. Ba cái đồ đệ không phục không cam lòng đi ra ngoài, Kinh Vân Phong chưa hề bị người như thế ức hiếp qua. Kinh Vân chân nhân nhìn xem Miêu Vân Khê, hồi lâu thở dài, vừa rồi hắn cũng suy nghĩ minh bạch, nếu như tiểu đồ đệ chỉ nói Phương Chi Ý là ma tu, hắn khẳng định tin tưởng, dù sao hôm nay Phương Chi Ý biểu hiện quá mức kinh người, hắn đã triển lộ ra không thuộc về hắn cảnh giới này tu vi. Nhưng là nói Phương Chi Ý đã thương nàng. Kinh Vân chân nhân nhìn xem Âu Yếm tiểu đồ đệ, vẫn là chậm rãi nắm tay che ở trên mặt của nàng, một cỗ linh khí theo lòng bàn tay tuôn ra toàn bộ tan vào Miêu Vân Khê thể nội. Có thể làm sao đâu, tự chọn đã cương chịu thôi. Ngẫm lại cũng là, cái này tiểu đồ đệ cổ linh tinh quái, cũng chính là tính tình nàng bướng chút, hơn phân nửa là cái kia Phương Chi Ý không biết rõ cái nào đắc tội nàng, nàng mới muốn trả thù a. Nghĩ đến Phương Chi Ý, Kinh Vân chân nhân trên mặt phun lên một cỗ tức giận, Kinh Vân Phong chưa hề nếm qua loại này thua thiệt. Hắn cũng là nhất thời chủ quan, không nghĩ tới kia Phương Chi Ý thế mà cùng hắn một cái hợp thể hậu kỳ cận thân vật lộn, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng không cách nào thi triển, lần này nhục nhã hắn tất nhiên muốn đi đòi lại. Nhưng là nghĩ đến tông chủ sư Minh biểu hiện, hắn cũng biết đối phương như thế lên bao che khuyết điểm tâm tư, chỉ có thể chờ đại đồ đệ sở cùng du lịch trở lại hắn nói, tiểu bối ở giữa giao thủ rất bình thường không phải sao? Kinh Vân chân nhân lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Nhìn xem tiểu đồ đệ trên mặt thống khổ vẻ mặt dần dần biến mất, hắn quay đầu nhìn về bên ngoài giống lên một tiếng, chớ nuốt tại cửa ra vào nhìn. Cúp nhanh lên đi đan phong đòi hỏi chút đan dược trở về. Tốt nhất là mấy cái đồ đệ tranh thủ thời gian xuất phát. Mặc kệ tại cái nào tu tiên thế giới, đan phong sức chiến đấu đều tương đối kém, nhưng lại là mỗi cái tông môn không thể thiếu tồn tại. Tiết Lăng ngay tại hái lấy linh thảo, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tới gần, đợi nàng lần nữa ngẩng đầu, Kinh Vân Phong mấy người đệ tử đã đứng yên tại trước mặt của nàng, ba người chắp tay sau lưng, cao ngẩng đầu, người đâu? Mau chạy ra đây. Tiết Lăng mặt lộ vẻ đắng chát, từ lần trước bị Kinh Vân Phong mấy người này sư muội hố một thành, bọn hắn đan phong liền không hiểu trên lưng một khoản nợ, muốn vì Kinh Vân Phong miễn phí cung cấp đan dược, Kinh Vân Phong người cũng không chút khách khí, há mồm liền phải, mà phong chủ không dám đắc tội Kinh Vân chân nhân, cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. Hiện tại nhìn trước mắt mấy người, Tiết Lăng thở dài, mấy vị sư huynh, có chuyện gì sao? Chương 693, xuyên biệt 6 chương 693, xuyên biệt 6 có chuyện gì sao? Lý Kỳ vốn là để ép lửa, một đường nghĩ đến thế mà bị Phương Chi Ý đánh cái tát hắn càng nghĩ càng giận, hiện tại nhìn trước mắt đan phong đệ tử dường như tìm tới chút giận đối tượng, không có việc gì ta đến các ngươi nơi rách nát này. A. Hắn tu luyện phần thiên quyết nhường không khí chung quanh đều biến nóng rực không ít, một chút tới gần linh thảo nhao nhao khô héo. Mà hai người bọn họ cũng không có ngăn cản. Sư Minh, có phân phó ngươi liền nói, không cần Tiết Lăng đau lòng những linh thảo kia, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Tốt sư đệ. Thương Lam Diệp mở miệng. Lý Kỳ hừ một tiếng. Chúng ta tiểu sư muội, ngoài ý muốn bị thương, cần một chút đan dược, đem các ngươi đan dược tốt nhất đều lấy ra. Thương Lam Diệp nói đến rất bình thản, Tiết Lăng lại là vẻ mặt đau khổ. Lần trước các ngươi nói muốn đan dược, chúng ta đem tồn kho đan dược đều cho các ngươi, quay đầu các ngươi liền dưới chân núi bán, linh thảo sinh trưởng chậm chạp, hiện tại mới đan dược cũng không có bổ sung đi lên. Thương Lam Diệp nhíu mày, cho cười, các ngươi to như vậy một cái đan phòng, liền mấy gốc linh thảo đều loại không tốt. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta tới lấy thuốc là chúng ta ý của sư phụ. Cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Lý Kỳ lại bắt đầu nôn nóng, tiểu sư muội còn nằm đâu? Hắn trực tiếp liền hướng bên trong sông. Ai? Tiết Lăng mong muốn cản, bị Lý Kỳ tiện tay đẩy liền té ngã trên đất. Thương Lam Diệp không nói gì thêm, bọn hắn Kinh Vân Phong hành hành đã quen, Lý Kỳ suốt ngày đánh nhau, hung danh hiển hách. Nhưng là Lý Kỳ vừa xông vào cách đó không xa khố phòng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Thương Lam Diệp cùng Vân Nhĩ đều là sửng sở, thế nào? Ngay sau đó một bóng người bay ngược ra đến, thẳng tắp bọn tới Thương Lam Diệp, hắn trong nháy mắt nhận ra đây là chính mình sư đệ, vội vàng đưa tay đón, tiếp nhận sư đệ, liền nhìn hắn che lấy mặt mình, còn không có hỏi chuyện gì xảy ra, trong phòng đi ra tới một người. Cứ quyết định như vậy đi. Phương Chi Ý cười cùng Đan Phong Phong chủ đưa tay, Phong chủ sửng sốt một hồi lâu mới lý giải hắn ý tứ, cũng học vươn tay cùng hắn nắm cùng một chỗ, dễ nói, sư đệ thiếu niên có thành tựu, thật sự là ta Phá Thiên Tông hy vọng a. Hắn quay đầu nhìn thấy cách đó không xa ba tên Kinh Vân Phong đệ tử, ánh mắt có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là hạ giận. Phương Chi Ý, lại là ngươi. Vân Nhĩ vừa sợ vừa giận, hắn cũng đoán được, Tam sư huynh đoán chừng lại bị đánh một cái vào miệng, nào có tu tiên giả động một chút lại phiến người cái tát. Cái này Phương Chi Ý nhất định là ma tu. Ta còn muốn hỏi đâu, đi như thế nào cái nào đều có thể đụng thấy các ngươi cái này vài đầu tỏi nát. Phương Chi Ý nói chuyện không chút khách khí. Ngươi nói cái gì? Châm tới Lý Kỳ giận dữ, tuần vừa bắt đầu biến nóng rực vô cùng. Linh Hảo. Tiết Lăng cùng Đan Phong Phong chủ đồng thời kinh hô, lấy Lý Kỳ làm trung tâm xung quanh, Linh Hảo dần dần khô héo. Phương Chi Ý lại kéo lại Phong chủ, không có việc gì không có việc gì. Lý Kỳ giống một quả đạn pháo như thế bật ra, Kinh Vân chân nhân vì hắn cố ý tuyển như thế một bộ tâm pháp, cũng là phù hợp cái kia loại một chút liền nổ tâm thái. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, Lý Kỳ mặc dù vũ khí không có, nhưng là lúc này hắn nhìn xem Phương Chi Ý, trong lòng tức giận, một kích này hắn thế tất yếu đánh trở về. Không phải truyền đi chính mình cũng không cần lan lộn. Ngay tại hắn giơ lên bao vây lấy nóng rực linh khí năm đấm lúc, một cái tay đè xuống đầu của hắn, sau đó ba thanh thúy một bạt hai, Lý Kỳ cũng cảm giác được kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn bay lên không, thân thể cũng trong nháy mắt bị một cái tát kia chụp về phía mặt đất, kích thích một đại cổ bụi mù. Sư đệ, Thương Lam Diệp theo sát lấy tiến lên, chỉ có điều ngay tại hắn giết ý vừa mới tuôn ra trong nháy mắt, lại là một cái bàn tay vững vàng dừng ở gương mặt của hắn bên cạnh. Thương Lam Diệp mồ hôi lạnh một chút liền chảy xuống, trong thoáng chốc hắn dường như nhìn thấy trước mắt vẻ mặt bình tĩnh Phương Chi Ý, sau lưng xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ pháp tướng, kinh khủng cảm giác gáp bách nhường sát ý của hắn trong nháy mắt tán đi. Ân, Phương Chi Ý nghiêng đầu. Thương Lam Diệp gạt ra một cái cười, sư minh, ta là tới. Hắn nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Lý Kỳ, cái này bất tranh khí sư đệ, thế mà không có chút nào lễ phép. Phương Chi Ý rõ ràng có chút thất vọng, phát ra một tiếng sách hợp lực thu tay về. Hắn thu hồi bàn tay, Thương Lam Diệp rõ ràng cảm giác gáp lực nhẹ đi, mau tới trước xem xét sư đệ tình huống, đằng sau theo tới Vân Nhị càng là, chạy hai bước xông Phương Chi Ý cười một cái, chạy hai bước cười một cái, Phương Chi Ý thấy có chút xấu hổ. Các ngươi nói là các ngươi sư phụ nhường các ngươi tới đúng không? Phương Chi Ý hỏi. Thương Lam Diệp gật đầu, hắn không biết rõ Phương Chi Ý muốn làm gì. Với bạn, hủy hoại linh thảo, thổ địa, còn có tiền phạt, quay đầu để các ngươi sư phụ nhớ kỹ giao. Thương Lam Diệp vẻ mặt dấu chấm hỏi, sư minh, cái gì tiền phạt? Còn có những ngày hỗn đản. Phương Chi Ý vung ra tay, một tát này rốt cục quạt ra ngoài, Thương Lam Diệp vừa ôm lấy sư đệ, hai người cùng nhau về sau bay ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đầu câu, tới cửa cướp bóc ta liền không nói, làm hỏng đồ đạc không bồi thường, không nộp tiền phạt các ngươi có thể mọc trí nhớ. Hắn nhìn về phía một cái duy nhất còn đứng lấy Vân Nhĩ. Vân Nhĩ trong nháy mắt ánh mắt thanh tịnh vô cùng, sư minh, ta đã biết, ta nhất định nói cho sư phụ. Phương Chi Ý lúc này mới hài lòng gật đầu, Lan, cái kia, Tiết sư muội, thống kê một chút tổn thất, quay đầu giao cho ta, cái này sổ sách ta thay các ngươi muốn. Tiết Lăng ngơ ngác nhìn đầy đất bừa bộn, nước mắt đều nhanh chảy ra. Cái gì? Hắn cư nhiên như thế cản rỡ. Ba người các ngươi lại bị hắn đánh. Kinh Vân chân nhân tức giận đến không nhẹ, hắn không nghĩ tới trong vòng một ngày chính mình Kinh Vân Phong bị cái này Phương Chi Ý liên tiếp đục nhã. Không được, chính mình nhất định phải tự thân xuất mã. Hắn vừa đứng người lên, đã nhìn thấy một gã tiểu đệ tử đội vàng chạy đến. Thông chi tông môn các bộ, nguyên chấp pháp đường khổng trưởng lão thương thế quá nặng, không cách nào lại lĩnh chấp pháp đường chi vị, hiện trải qua tông môn trưởng lão biểu quyết, từ Phương Chi Ý tạm lĩnh chấp pháp đường. Kinh Vân chân nhân ngây dại, một lát sau hắn phẫn nộ sách này trước mắt đệ tử, cái gì biểu quyết? Ta đều không có đi, gọi thế nào biểu quyết? Đệ tử dọa đến mặt mũi trắng bệnh, sư thúc không nên tức giận, bởi vì bọn hắn nói ngươi đả thương khổng trưởng lão, hiện tại đang suy nghĩ liên quan tới ngươi xử lý phương án. Cái gì? Kinh Vân chân nhân giận quá thành cười, ta đả thương lỗ lao đầu tử. Ngươi sư phụ, là ngươi đánh, phi kiếm của ngươi Vân Nhĩ nói thầm lấy. Kinh Vân chân nhân đột nhiên quay đầu, hắn ngậm miệng lại. Tốt, tiểu tử này thủ đoạn cao cường, ngày xưa chất phát trung thực thì ra đều là trang. Kinh Vân chân nhân lạnh hừ một tiếng, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn cùng bọn hắn thật tốt nói dóc. Tiểu đệ tử còn đang giãy giụa, Kinh Vân chân nhân đem hắn ném xuống đất, tiểu đệ tử tranh thủ thời gian đứng lên chạy như một làn khói. Sư phụ, cùng bọn hắn tính sổ sách. Bọn hắn đều bị Phương Chi Ý cái kia ma tu che đậy. Lý Kỳ mặt xương phủ giống như đầu heo, như cũng không cam tâm, chính mình đánh không lại, sư phụ ra tay không được sao? Chương 694, xuyên biệt 7 chương 694, xuyên biệt 7 chỉ là Kinh Vân chân nhân lại đột nhiên nhìn xem hắn, hừ, hắn Phương Chi Ý lại là ma tu, cũng không có cách nào nhường nhiều người như vậy đều tán thành hắn, duy nhất có thể giải thích chính là tông chủ ở sau lưng duy trì. Vậy làm sao bây giờ? Kinh Vân chân nhân nhắm mắt lại suy tư một lát, trước kia tông môn tao ngộ vấn đề, đều dựa vào lấy chúng ta Kinh Vân Phong khả năng hóa giải, đã bọn hắn muốn đem chúng ta loại trừ bên ngoài, ta liền theo hắn nguyện. Ta phải chờ đợi bọn hắn đi cầu ta. Tông môn thi đấu tức sắp mở ra, ta ngược lại muốn xem không có chúng ta Kinh Vân Phong, bọn hắn như thế nào tại những tông môn khác trước mặt lộ mặt. Hắn ngày thường ngoại trừ bao che khuyết điểm bên ngoài lúc đầu cũng không thích tranh đoạt, hiện tại loại này lựa chọn mới phù hợp hắn thành cao nhân cách. Ba tiên đệ tử mặc dù phẫn hận, nhưng là cũng tuân sư mệnh. Giới này ngươi toàn lực ủng hộ ta, ta tự nhiên cũng biết nhớ được các ngươi khó xử. Phương Chi Ý lúc này đang ngồi ở trong phòng nghị sự, cùng bên cạnh Luyện Khí Phong Phong chủ nói rằng. Luyện Khí Phong Phong chủ kích động đến mặt đỏ lên, hắn đã sớm nghe nói Phương Chi Ý hôm nay đánh Kinh Vân Phong cái kia điêu ngoa tiểu đồ đệ, còn nhường Kinh Vân chân nhân ăn phải cái lô bốn, sau lại nghe nói Phương Chi Ý bỏ phiếu lúc đem Kinh Vân Phong mấy cái kia đồ đệ đánh cho không thành nhân dạng, cái giấm đều không dám thả. Hiện tại hắn nhìn Phương Chi Ý tựa như nhìn thân nhân đồng dạng. Kinh Vân Phong trước kia mặc dù cũng bá đạo, nhưng là còn tại đại gia chịu được phạm vi bên trong, từ khi có đồ đệ bảo bối kia, bọn hắn người càng ngày càng không nói lý lẽ, bởi vậy làm cái tông môn đều bị bọn hắn đắc tội một lần, nhưng là kiêng kỵ Kinh Vân chân nhân bọn hắn cũng không dám nói gì. Tông chủ nhìn xem Phương Chi Ý nguyên một đám tiếp đãi tất cả đỉnh núi phong chủ, hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này cảm giác so với mình còn giống tông chủ đâu. Lúc trước hắn trông thấy đi mà quay lại Phương Chi Ý lúc cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn là đến giết Khổng trưởng lão diệt khẩu, ai ngờ hắn bỗng nhiên đưa ra muốn làm chấp pháp đường đường chủ. Cái này, đương nhiên không có vấn đề. Liền hắn biểu hiện ra thực lực, hắn tuyệt đối phối. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng là Khổng trưởng lão chính mình nói ra bằng lòng thoái vị cho Phương Chi Ý loại lời này, hắn thân làm tông chủ tự nhiên cũng muốn cân nhắc, đương nhiên Phương Chi Ý nắm nuốt Khổng trưởng lão cổ chuyện này hắn liền coi như không có trông thấy tốt. Cái kia, Chi Ý a. Hộ pháp đường đường chủ ngữ khí ôn hòa, hắn coi trọng thực lực nhất, làm phát hiện mình cũng không cách nào nhìn thấu Phương Chi Ý thực lực lúc, hắn ý thức được Kinh Vân chân nhân ăn thiệt thòi tuyệt đối không phải là bởi vì chủ quan. Tông môn thi đấu lửa xém lông mày, hiện tại đắc tội Kinh Vân Phong, có phải hay không không quá lý trí? Phương Chi Ý nhíu lông mày, theo ý ngươi, không có Kinh Vân Phong, Phá Thiên Tông liền không có cách nào lan lộn. Không phải, chủ yếu là Kinh Vân Phong đệ tử đều là ta Phá Thiên Tông người nổi bật. Nhất là Kinh Vân chân nhân đại đồ đệ đây chính là vấn đề, có phải hay không mỗi lần tông môn thi đấu đều là Kinh Vân Phong khiêng đại kỳ? Phương Chi Ý hỏi. Là, hộ pháp đường đường chủ gật đầu, cho dù là chúng ta hộ pháp đường cũng cho nên mỗi lần bọn hắn đi so, ban thưởng linh thạch đan dược bí tịch tâm pháp bảo khí đều thuộc về bọn hắn. Là Luyện Khí Phong Phong chủ cũng bu lại, cho nên bọn hắn càng ngày càng mạnh, đệ tử của các ngươi càng ngày càng yếu, trên lệch chính là như thế sinh ra. Phương Chi Ý một câu nói tỏ ra. Ân. Tông chủ đứng lên. Bởi vì bọn hắn tham gia tông môn thi đấu, cho nên đồ tốt đều cho bọn họ, đệ tử khác chỉ có thể nhìn, cũng tạo thành tài nguyên phân phối không đều, lần lượt xuống tới, Kinh Vân Phong thực lực bước bước tăng trưởng sau bọn hắn liền phải nhiều tư nguyên hơn, không ai sẽ cảm thấy không hợp lý, như vậy các vị đang ngồi ở đây đâu, chỉ có thể trông mong nhìn xem, thủ hạ các ngươi chẳng lẽ không có dị bẩm thiên phú đệ tử? Hắn nhường các vị đang ngồi đều kinh ngạc, bọn hắn ngày thường đẩy trong đầu tu luyện, lại một chút cũng không nghĩ tới cái quy luật này. Mong muốn phá Thiên Tông phát dương quang đại, liền muốn đánh phá một nhà độc đại cảnh tượng. Phương Chi Ý nói rằng, tông chủ trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, nên như vậy, nên như vậy. Hắn trước kia cũng suy nghĩ qua, vì cái gì đệ tử của mình chính là không sánh bằng Kinh Vân Phong, hiện tại Phương Chi Ý nói chuyện, hắn đông nhiên hiểu được. Thật là tông môn thi đấu hộ pháp đường đường chủ như cũ xoắn xuýt. So liền so thôi. Mỗi năm đều phái những người kia ra ngoài, nào có đệ tử khác ngày nổi danh. Ít cầm một hai lần chiến thắng sẽ chết sao? Sẽ không. Phương Chi Ý dừng một chút, hơn nữa, ta cũng là đệ tử a. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, nhao nhao lộ ra nụ cười. Phương Chi Ý thành chấp pháp đường đại đường chủ. Lam Thường Nguyệt giật mình, không phải đâu. Nhanh như vậy. Túc chủ, hắn khí vận rất đủ, là ta gặp qua đủ nhất. Tranh thủ thời gian chiến lược hắn. Hệ thống có chút kích động. Được rồi, Đường Thúc, ta ngẫm lại Thường Nguyệt, ta mua tu vi đan cho ngươi. Một cái tuổi trẻ đệ tử rất là vui vẻ chạy tới. Lam Thường Nguyệt ánh mắt có chút ghét bỏ, nhưng là trên mặt như cũng nhiệt tình. Ngươi nhìn ngươi, ta đều nói đem linh thạch thật tốt tích lũy lấy, ngươi tại sao lại phung phí? Đệ tử trẻ tuổi cười hắc hắc, quả nhiên Thường Nguyệt là vì ta cân nhắc. Nhìn xem Lam Thường Nguyệt ăn vào đan dược, nội tâm của hắn tràn đầy nhiệt tình, thế gian lại có như thế giỏi đoán ý người nữ tử, còn đối với mình tốt như vậy, chính mình nhất định phải cố gắng. Gia hỏa này đã vô dụng a. Lam Thường Nguyệt nói thầm lấy. Hệ thống trả lời, tu vi của hắn đối nguyên anh kỳ người tác dụng không lớn. Đi, ta mượn cớ đem hắn đá rơi xuống chính là. Lam Thường Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu nhớ tới Phương Chi Ý. Nếu như là hắn có thể làm cho mình trong nháy mắt đột phá hai cái cảnh giới a. Ngẫm lại liền kích động. Tông môn thi đấu như thường lệ triển khai, đông đảo tu tiên tông môn tập hợp một chỗ, nhường các đệ tử lẫn nhau tỉ thí. Chỉ là năm nay Phá Thiên Tông đội hình nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, nhường những tông môn khác hơi kinh ngạc. Kinh Vân chân nhân không có tới. Không ngừng, Sở Cùng, Lý Kỳ mấy tiểu tử kia cũng không đến. Chẳng lẽ là trở mặt? Ha 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 ha, mọi thứ hướng chỗ tốt muốn, vạn nhất là bọn hắn đều thân chịu trọng thương đâu. Lúc này Kinh Vân phòng, Sở Cùng mặt trầm như nước. Hắn đã biết chuyện đã xảy ra, đầu tiên là kinh ngạc ngay tại trong một ngày thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau đó hắn nhìn thấy như cũ nằm ở trên giường tiểu sư muội, lập tức tức giận trong lòng. Phương Chí Ý, hắn biết ra hỏa này, ngày thường không cùng những người khác kết giao, làm người trầm mặc ít nói, không nghĩ tới lại là như thế một cái hung ác chi đồ. Hắn ngược lại muốn xem, không có Kinh Vân Phong, năm nay tông môn lớn so với bọn hắn sẽ ném nhiều ít mặt. Chỉ là chuyện lại cùng hắn nghĩ không giống, tại mỗi người đệ tử lên đài trước, Phương Chí Ý đều sẽ cổ vũ bọn hắn vài câu, cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai loại hình. Để bọn hắn có khác áp lực, cũng lại nói rõ cho dù là thua cũng sẽ có tương ứng tông môn ban thưởng, như vậy khiến cái này lần đầu dự thi đệ tử đều có chút kích động. Mà Phá Thiên Tông các trưởng lão cũng không nghĩ tới, cho dù Kinh Vân Phong không đến, bọn hắn cũng thu được không nhỏ thành tích. Chương 695, xuyên biệt 8 chương 695, xuyên biệt 8 nhất là vừa tấn thăng nội môn đệ tử Trương Tiểu Giáp, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới hắn ra tay tàn nhẫn, vậy mà đánh lùi một cái khác tông môn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đối thủ. Nguyên Anh kỳ Lam Thừa Nguyệt tại lúc giao thủ đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, đối thủ kinh ngạc sau khi bị khí lãng chấn xuống lôi đài. Những năm qua bọn hắn chỉ chú ý tới Kinh Vân Phong tỷ thí, hiện tại mới phát hiện, cho dù là đệ tử khác bên trong cũng không ít khả tạo chi tài. Tốt. Đáng tiếc. Ai? Cũng chính là Phương Chi Ý cho bọn họ làm đủ nhiều tẩy não công tác, trông thấy các đệ tử thua ở trên tay người khác lúc, các trưởng lão cũng chỉ là thở dài, bắt đầu nghĩ lại chính mình ngày thường có phải hay không cho đệ tử trợ giúp quá ít. Mà chung quanh những tông môn khác người có chút sững sờ, nguyên bản bọn hắn coi là Phá Thiên Tông thua đệ tử sẽ không được chào đón, nhưng là ai nghĩ đến đối đại thua đệ tử, Phá Thiên Tông như cũng nhiệt tình, tựa như bọn hắn thắng như thế, những cái kia lạc bại đệ tử ngược lại bị loại này tiếp đãi khiến cho có chút xấu hổ, mặt mũi tràn đầy hối nãy. Mà loại này chính diện phản hồi cũng làm cho trên đài Phá Thiên Tông đệ tử vượt xa bình thường phát huy, mặc dù không bằng Kinh Vân Phong người, nhưng là thành tích là không sai. Cũng là những tông môn khác suy tàn đệ tử nhìn xem Phá Thiên Tông đệ tử đãi ngộ có chút hâm mộ. Tông môn thi đấu tiến vào hồi cuối thời điểm, Lam Thường Nguyệt xưng bệnh cũ tái phát thối lui ra khỏi tranh tài, Trương Tiểu Giáp cũng tao ngộ cường địch, một sai lầm rơi xuống lôi đài, cho đến bây giờ, Phá Thiên Tông duy nhất còn ở phía trên đệ tử liền còn lại một cái Phương Chi Ý, mà Phương Chi Ý đấu pháp nhường tất cả tông môn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc kệ ngươi cái gì xáo lộ cái gì bí quyết, tìm tới chỗ trống chính là một mặt hai, mặc dù lực công kích không cao nhưng là vũ nhục tính cực mạnh, hết lần này tới lần khác đối thủ còn đánh nữa thôi tới hắn, Phương Chi Ý tồn tại mạnh mẽ đem tông môn thi đấu nghiêm túc bầu không khí khiến cho có chút khôi hài. Phá Thiên Tông các trưởng lao nín cười, những tông môn khác người cho mày, cũng có đệ tử cười trộm, nhưng là bất kể như thế nào, Phương Chi Ý tính là có tiếng, cơ hồ tất cả đối thủ gặp phải hắn chuyện thứ nhất chính là che mặt. Nhưng là ngay lúc này tổ chức tông môn thi đấu mấy cái tông môn liên hợp đưa ra kháng nghị, nguyên nhân là bọn hắn biết được Phương Chi Ý đại lĩnh chấp pháp đường tin tức, nói rõ đã như vậy hắn liền không thể đại biểu Phá Thiên Tông tham gia thi đấu. Phương Chi Ý cũng là không quan trọng, ngược lại cái tắt rút sớm rồi. Còn lại các đệ tử cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tên ôn thần này cuối cùng đã đi. Nhìn thấy sao? Phương Chi Ý lui trở về nhìn trên đài, quay đầu hỏi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gật đầu, nhìn thấy, cùng cái kia Trương Tiểu Giáp đối đầu chính là một cái khác xuyên biệt người, hơn nữa, còn có cái khác xuyên biệt người ở đây. Phá Thiên Tông liền mấy cái kia. Ân, có chút kỳ quái a thế giới này, thật xuyên nát đều. Phương Chi Ý dựa vào phía sau một chút, ý vị thâm trường nhìn lên bầu trời. Tiểu Hắc làm bộ xỉa răng, kia đồ chơi nhỏ ăn hết đều không có gì vị. Phương Chi Ý cười nhạo, ngươi nói Miêu Vân Khê tỉnh về sau phát hiện nàng hệ thống không thấy, sẽ là biểu tình gì? Tiểu Hắc giang tay ra. Nguyên bản chờ lấy chế rêu Kinh Vân Phong đám người chỉ chờ được ra ngoài tham gia thi đấu đoàn đội náo nhiệt trở về tin tức, sau đó chính là tài nguyên phân phối thông chi. Phi, thua còn không biết xấu hổ cầm tài nguyên. Sở Quân mạnh mẽ nổ một ngụm. Ai nói không phải đâu, xem đi, không có chúng ta, bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Lý Kỳ cũng âm dương quái khí. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn nhà danh chỉ có thể tự mình nghe thấy, bởi vì tông môn vừa mới tuyên bố, cái khác không có tham gia đệ tử cũng có thể thu hoạch được tông môn phát đăng dược, đan phong hữu nghị tài trợ, làm cái tông môn giống như là ăn Tết như thế náo nhiệt, tôn lên Kinh Vân Phòng vô cùng quẩn cung é. Nếu không, chúng ta cũng đi lĩnh. Vân Nhĩ yếu đớt mà hỏi. Lĩnh cái rắm. Mấy quả rác rưởi tụ khí đan có cái gì tốt lĩnh? Lý Kỳ mắng. Đồ vật mặc dù chênh lệch, nhưng là bọn hắn luôn cảm thấy cái nào đều không thoải mái, loại cảm giác này liền giống bị từ bỏ như thế. Hừ, Phương Chi Ý, ta phải cho ta tiểu sư muội đòi cái công đạo. Sở Cung đống nhiên đứng dậy, hắn nổi lên nhiều ngày, rốt cục chờ đến Phương Chi Ý trở về. Đối, đòi cái công đạo. Ba người khác phụ hòa nói, chỉ có Lý Kỳ vô ý thức che che mặt, động tác này lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm tức giận. Sư Minh, ngươi nhất định phải giúp ta xuất khí, ta Miêu Vân Khê vẻ mặt cầu xin. Sở Cung nhìn xem nàng, dịu dàng trấn an nói, sư muội yên tâm, có ta ở đây, không ai dám ức hiếp ngươi. Bất quá hắn có chút kỳ quái, ngày thường nhìn sư muội luôn cảm thấy nàng trói lọi, rất là hấp dẫn chính mình, nhưng là hiện đang vì sao có loại cảm giác xa lạ. Miêu Vân Khê lúc này ở trong lòng không ngừng mắng lấy Phương Chi Ý, chính mình một mực nằm ở chỗ này, lịch thành khẳng định cho là mình thất ước. Cái này hỗn đản Phương Chi Ý. Sau đó nàng không ngừng kêu gọi lấy chính mình đoàn sủng hệ thống, thật là hệ thống lại không có nửa phần đáp lại. Cái này khiến Miêu Vân Khê có chút bối rối, hệ thống sẽ không bị Phương Chi Ý làm hỏng đi. Biết sao? Sở Cung có thể nói là Phá Thiên Tông đệ tử bên trong cao cấp nhất nhân tài, tuổi còn trẻ liền mò tới hợp thể kỳ cánh cửa. Lần này Phương Chi Ý không chỉ có đem tiểu sư muội đánh thành trọng thương, còn nhường sư phụ bị mất mặt, lại đánh sư đệ của hắn, vô luận nói như thế nào hắn đều phải đi đem chàng tử tìm trở về. Náo nhiệt đại điện bên trong, nội ngoại môn đệ tử nhóm đứng xếp hàng chờ lấy lĩnh đồ vật, một ít trưởng lão lôi kéo đệ tử của mình hỏi han đơn cần, bị hỏi đệ tử mặt có chút đỏ, tông chủ nhìn xem cảnh tượng trước mắt hơi xúc động, chẳng cảnh này quá hiếm có. Từ khi Kinh Vân Phong quật khởi về sau, giống như làm cái tông môn liền biến có chút tiến lặng, như hôm nay tình hình thật sự là. Đột nhiên một đạo lăng liệt khí tức theo ngoài điện truyền đến, ngay sau đó là một thân ảnh từ không trung rơi xuống, đứng yên tại cửa đại điện. Sở Quân ánh mắt đảo qua trong điện tất cả mọi người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Phương Chí Ý. Thanh âm của hắn vượt trên đại điện bên trong tiếng ồn ào, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại trong tay chuyện quay đầu đi nhìn hắn. Trong tông môn không phải khẩn cấp sự vụ không được phi hành, Kinh Vân Phong đại sư Minh Sở Quân trái với tông môn điều lệ, phạt linh thạch 100. Sở Quân trợn tròn trong mắt, cái gì chính mình vừa tới liền phạt 100? Phương Chi Ý từ trong đám người đi ra, chắp tay sau lưng nhìn xem Sở Cuồng, thân làm Kinh Vân Phong đại đệ tử, mong rằng ngươi tuân thủ quy củ. Ngươi? Sở Cuồng cảm giác một mạch ngăn ở ngực, một lát móc ra một túi linh thạch ném ra ngoài, 100 mai linh thạch với hắn mà nói chẳng phải là cái gì. Ai ngờ Phương Chi Ý nhìn xem rơi trên mặt đất linh thạch, nhíu lông mày, trong tông môn không được ném loạn rất rưởi, phạt 100. Sở Cuồng cứng đờ, ngươi, đây là ngươi phải phạt linh thạch. Cho nên, ngươi bước trên mặt đất, phạt 100. Phương Chi Ý như cũng bình thản. Một số người lộ ra xem kịch vui biểu lộ, Kinh Vân Phong đại sư huynh là rất lợi hại, cũng không biết cái kia truyền thuyết đánh Kinh Vân chân nhân Phương Chi Ý có thể hay không đánh qua hắn. Tốt tốt tốt, phạt. Sở Cuồng mau tức giận, lần nữa móc ra một túi nhỏ linh thạch hướng phía Phương Chi Ý ném tới. Chương 696, xuyên biệt 9 chương 696, xuyên biệt 9 Phương Chi Ý nghiêng người tránh thoát, kia túi nhỏ linh thạch lao thân thể của hắn bay qua, còn tốt sau lưng Đan Phong phong chủ đưa tay đón lấy, chỉ là vừa tiếp xúc với hắn liền nhíu mày lại, rõ ràng Sở Cuồng ném ra linh thạch thời điểm phụ lên chân khí, hắn đều kém chút không có nhận ở hiện tại ta muốn. Phương Chi Ý mở miệng lần nữa, không biết lễ phép, ý đồ tập kích chấp pháp đường đường chủ, phạt linh thạch 5000. Sở Cuồng cả người đều không tốt, ngươi không sai biệt lắm là được rồi a. Ta cho ngươi biết, ngươi là cái giám chấp pháp đường đường chủ, ngươi bất quá chỉ là cái phế vật, xuất khiếu kỳ phế vật. Nhưng mà lời này vừa nói ra, ở đây đại đa số người sắc mặt đều đen. Phương Chi Ý tính phế vật, bọn hắn tính là gì? Nhục mạ chấp pháp đường đường chủ, phạt linh thạch 5000. Phương Chi Ý như cũ dáng vẻ đó, ngươi khinh người quá đáng. Sở Cuồng hoàn toàn nổi giận, hắn nghĩ tới chính mình đến về sau là như thế nào trước mọi người chế nhạo Phương Chi Ý, sau đó tìm về Kinh Vân Phong mặt mũi, kết quả đến một lần ngược lại trước bị các loại tiền phạt, nhất là những quy củ này chính mình cũng chưa từng nghe qua. Một đạo hàn quang phi tốc đánh tới, Phương Chi Ý nhíu mày né tránh, còn thuận vung tay lên đem sau lưng mấy cái tiểu đệ tử cũng quét về phía một bên. Ngay sau đó một đạo khe nứt to lớn theo mặt đất một mực kéo dài đến đại điện bên trong. Ôi ôi ôi, thật manh liệt kiếm khí, khó trách như vậy cuồng kiếm tu. Tiểu Hắc có chút hăng hái. Phương Chi Ý quay đầu nhìn cái khe kia, người chung quanh đều có chút kinh hoàng. Sở Cuồng cười đáp ý, Phương Chi Ý, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì sao luôn luôn tránh? Phương Chi Ý chậm rãi quay đầu, phá hư tông môn đại điện, chờ lấy bồi thường tiền a. Người tên hỗn đản này. Sở Cuồng hiện khi nghe thấy hắn nói loại lời này liền không hiểu nộ khí dâng lên, lần nữa một kiếm vung ra, thấy Phương Chi Ý nhẹ nhàng né tránh, liền lại là một kiếm. Dừng tay. Cơ hồ là đồng thời vang lên thanh âm, Sở Cuồng trong tay dừng lại. Phương Chi Ý cười, những này ngắm nhìn lão gia hỏa rốt cục bỏ được mở miệng. Tông chủ mang theo mấy tên trưởng lão cùng đường chủ đứng dậy, sắc mặt khó coi, Phá Thiên Tông đại điện bị Sở Cuồng mấy kiếm chém vào hiếm nát, bọn hắn cũng ngồi không yên. Sở Cuồng, ngươi thế mà hủy hoại tông môn đại điện, ngươi có phải hay không còn muốn chém chúng ta? Kinh Vân Phong những năm gần đây là có chút không có bộ dáng. Nếu như chỉ là Phương Chi Ý cùng Sở Cuồng giao thủ, bọn hắn cũng chỉ sẽ nhìn xem, dù sao tu tiên giới lấy mạnh vì tôn, lúc trước Phương Chi Ý chiếm thượng phong, lại đưa ra đối bọn hắn có lợi điều kiện, bọn hắn tự nhiên vui lòng đứng bên kia, nhưng là bây giờ Phương Chi Ý cũng không hoàn thủ, chỉ là một mặt tránh né, tiếp tục như vậy nữa, đại điện sớm muộn muốn bị nổi giận Sở Cuồng hủy đi. Tổn hại tông môn lợi ích khó mà làm được. Phương Chi Ý nhục sư môn ta tìm hắn tính sổ sách, những người khác lăn đi. Sở Cuồng đã cấp trên, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm pháp bị Phương Chi Ý nhẹ nhõm né tránh, đối phương miệng bên trong còn không ngừng lại nhại bồi thường tiền ách. Cái này khiến hắn tức giận đến không nhẹ. Ta nhìn ngươi là muốn điên. Tông chủ nhíu mày, lại độc thủ, sư phụ ngươi tới cũng không lý tới. Hư hao là 115,000800 viên linh thạch, phạt tiền 5 vạn linh thạch, tổng cộng. Phương Chi Ý không biết rõ lúc nào thời điểm móc ra giấy bút ghi chép, nguyên bản bị tông chủ chấn trụ Sở Cuồng bị hắn một câu nói kia lần nữa nhóm lửa. Muốn chết. Kiếm của hắn đống nhiên bay về phía không trung, trong điện một chút kiếm tu đệ tử phát giác được không đúng. Kiếm của ta. Bay bay. Vô số kiếm giống như là bị Sở Cuồng kiếm hấp dẫn đồng dạng, cùng nhau bay hướng cái hướng kia. Sở Cuồng, ngươi làm thật muốn chấp mê bất ngộ. Tông chủ kinh hãi, một chiêu này hắn đã qua, Kinh Vân chân nhân sát chiêu, Vạn kiếm quy tông. Những này kiếm lấy Sở Cuồng kiếm làm trung tâm dần dần tụ tập thành một thanh khổng lồ bảo kiếm hình dạng, từ đầu tới đuôi đều tản ra lạnh thấu xương sát khí. Phương Chi Ý ngơ ngác nhìn lơ lửng trên đầu to lớn phi kiếm, lẩm bẩm nói, kết thúc. Sở Cuồng đắc ý cùng thiếu, Phương Chi Ý, ngươi dập đầu ba cái cho sư môn ta bồi tội, ta liền bỏ qua ngươi. Hắn đối một chiêu này rất có lòng tin, năm đó lần thứ nhất hắn thi triển đi ra, chỉ là một kích liền chém giết kia xuất khiếu viên mãn yêu thú. Dừng tay. Các trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, ai đi lên chính là cùng ta Kinh Vân Phong là địch. Hôm nay là ta cùng Phương Chi Ý ân oán, các ngươi ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt, nếu là tiến lên, đừng trách ta Kinh Vân Phong trở mặt. Trong cơ thể hắn bàng bạc chân khí ngay tại liên tục không ngừng tràn vào kia to lớn trong phi kiếm. Ngoan ngoãn, một thanh phi kiếm tính 1000 linh thạch, ngươi một chiêu này đến bồi thường bao nhiêu tiền? Phương Chi Ý nói xong tiếp tục cúi đầu xuống bắt đầu tính. Hô trướng, Sở Cuồng hoàn toàn điên rồi, người này đầy trong đầu đều là tiền sao? Nhìn xem chuôi này to lớn đến phi kiếm hướng Phương Chi Ý nện xuống, tông chủ do dự một lát liền muốn tiến lên hỗ trợ ngăn cản. Phương Chi Ý gần nhất biểu hiện ra đủ loại đã chứng minh thiên phú của hắn, tuyệt không thể nhường hắn chết ở chỗ này. Tông chủ cũng không tin Sở Cuồng dám động thủ với hắn, mà những cái kia do dự các trưởng lão cũng có mấy cái đi theo tiến lên. Chiêu này mặc dù hung hiểm, nhưng là bọn hắn hợp lực chưa hẳn không thể chống cự. Sở Cuồng nhìn chằm chằm những người kia, hắn cũng có chút cố kỵ, nhưng là bây giờ tên đã trên dây, đã dừng lại không được, cưỡng ép đình chỉ sẽ để cho mình bản thân bị trọng thương. Thật là, xin lỗi rồi, sư phụ. Muốn trách thì trách cái kia Phương Chi Ý quá làm giận ngay tại hắn lại nhảy thời điểm. Một bóng người cấp tốc theo tông chủ sau lưng thoát ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn kỹ à, tăng thêm mượn kiếm tiền, ngươi phải bồi thường 938 vạn số 05,200 linh thạch, tiền phạt ta cũng coi như tiến bảo. À đúng rồi, cái kia kiếm ta cho ngươi tính toán trừ hao mòn giá, giảm còn 80 đâu. Sở Cuồng ngơ ngác nhìn hắn. Phương Chi Ý ngẩng đầu nhìn, lại quay đầu, tiền phạt nhiều hơn 3 vạn, ngươi thế mà cầm như thế lớn một thanh kiếm đối với tông chủ và các trưởng lão. Tông chủ sắc khóc, vốn là đối với ngươi a tổ tông, ngươi thế nào đông nhiên liền chạy người ta trước mặt. Phương Chi Ý, ngươi ba lần bốn lượt nhục nhã tại ta, ta Sở Cuồng cùng ngươi không ba. Cực kỳ vang dội cái tát, Sở Cuồng cảm giác trời đất quay cuồng, chờ hắn kịp phản ứng, mình đã nằm trên đất. Bệnh tâm thần à, kiếm đều mượn tới ngươi không cần ngươi nói, cái nào cái tên ngốc phát minh chiêu thức, sơ hở trăm chỗ. Phương Chi Ý đá Sở Cuồng một cước, ta đánh ngươi là ngăn lại ngươi tiếp tục trái với tông môn điều lệ, có ý kiến gì không? Sở Cuồng bụng mặt, vừa rồi một cái tát kia ẩn chứa 10 phần chân khí, mà những cái kia chân khí giờ phút này xông vào trong cơ thể của hắn đang tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hắn trừng mắt Phương Chi Ý, vừa há miệng ra, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Mà nguyên bản đằng đằng sát khí cự hình phi kiếm cũng bắt đầu giải thể, từng chuôi kiếm rớt xuống đất, tại chỗ hạ một trận mưa kiếm. Sở Cuồng trong lòng giật mình, bởi vì thi triển quá trình bên trong bị đánh gãy, hắn thụ phản vệ, cảnh giới cũng trong nháy mắt rơi xuống. Cuộc náo kịch này cứ như vậy kết thúc. Chỉ có số ít người đang suy tư Phương Chi Ý nói lời, đúng vậy à, chiêu này nhìn uy phong lại lợi hại, nhưng là thi triển người toàn thân đều là sơ hở. Chương 697, xuyên việt 10 chương 697, xuyên việt 10 Kinh Vân Phong lần nữa nghênh đón tin dữ, Sở Cuồng bị chính mình vạn kiếm quy tông khiến cho thân chịu trọng thương, cảnh giới đã rơi xuống. Kinh Vân chân nhân còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy chấp pháp đường đệ tử cùng nhau đưa tới bắt đền danh sách cùng tiền phạt. Thấy rõ phía trên bày ra từng mục một danh mục, Kinh Vân chân nhân cảm giác tim bị đè nén, khí huyết cuộn cuộn. Chính mình thật lâu không có vì linh thạch thao qua tâm, Kinh Vân Phong luôn luôn có dùng không hết linh thạch cùng bà bối, nhưng là hiện tại Phương Chi Ý lại dám tìm Kinh Vân Phong đòi tiền. Bản chân nhân sao không biết Phá Thiên Tông có những quy củ này? Hắn trầm giọng hỏi. Chấp pháp đường đệ tử lẫn nhau nhìn xem, chân nhân, đây là Phương Chi Ý sư minh tạm thay chấp pháp đường về sau một lần nữa lập quy củ. Hắn nói muốn gắng đạt tới các đệ tử đều có thể đạt được tương ứng bảo hộ hôn chướng. Kinh Vân chân nhân sắc mặt khó coi, không giao lại như thế nào? Cái kia, sư minh nói, chấp pháp đường có thể cưỡng chế chấp hành, cưỡng chế chấp hành. Kinh Vân chân nhân trung quanh sát khí tràn ngập, ta cũng phải nhìn hắn như thế nào cưỡng chế chấp hành. Lan, khí thế kinh người nhường hai tên chấp pháp đường đệ tử liên tiếp lui về phía sau, cũng không quay đầu lại chạy. Sư phụ lúc này cửa phía sau mở ra, nhu nhược thanh âm truyền đến. Kinh Vân chân nhân chậm rãi quay đầu, nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ, thật là có chút kỳ quái. Hắn không có cảm thấy đau lòng, ngược lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, mọi thứ đều là bởi vì cái này đồ đệ đưa tới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kinh Vân chân nhân lập tức lắc đầu, chính mình sao có thể nghĩ như vậy, đây chính là tiểu đệ của mình tử, chỉ là lúc này nhìn xem nàng, Kinh Vân chân nhân có loại cảm giác bực, dứt khoát cũng không quay đầu lại trở về chỗ ở của mình. Sư phụ Miêu Vân Khê hữu khí vô lực hô hào, trong ánh mắt lại tràn đầy oán hận, từ khi chính mình sau khi tỉnh lại, các sư huynh giống như đối với mình không có trước đó như vậy quan tâm, liền ngay cả sư phụ cũng không tới nhìn nàng. Đúng rồi, mình còn có lịch thành. Đã các ngươi giúp ta báo không được thủ, ta tìm lịch thành giúp ta. Nàng hận hận cắn răng. Lịch thành là buổi chiều tìm, người là buổi chiều bắt, Phương Chi Ý tại các nơi đều thiết lập chấp pháp đường phiên trực điểm, nhất là tại Miêu Vân Khê riêng tư gặp lịch thành địa phương bị hắn chỉ định làm trọng điểm tuần tra. Miêu Vân Khê cùng lịch thành bị bắt tại trận, làm tin tức truyền đến Kinh Vân Phong, Kinh Vân Phong đám người đều ngây dại. Tiểu sư muội thế mà cùng một cái ma tu pha trộn. Bất kể như thế nào, người là nhất định phải cứu. Kinh Vân chân nhân mang theo tất cả đồ đệ tiến về chấp pháp đường, vào cửa đã nhìn thấy cái kia vừa mới khôi phục tiểu đồ đệ quỷ ở nơi đó khóc sướt mướt, nhìn thấy hắn tiến đến nội vàng hô to, sư phụ, bọn hắn đều ước hiếp ta. Nhưng nhìn nàng vẻ mặt nước mũi nước mắt, Kinh Vân chân nhân có chút ghét bỏ. Phương Chi Ý, ngươi đầu tiên là đả thương đồ đệ của ta, là hắn đã làm sai trước, ta không thể nói được gì, hiện tại ngươi lại bắt ta tiểu đồ đệ, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Kinh Vân Phong đối nghịch không thành. Lời nói này, Kinh Vân chân nhân, không, sư thúc ca. Phương Chi Ý cười, chúng ta đều là chiếu chương làm việc, tông môn có quy củ liền phải tuân thủ đúng hay không? Hơn nữa cái này tư thông ma tu là tội lớn, ngươi không phải không biết rõ, nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi còn tiên bị nàng. Phương Chi Ý, ngươi trên người mình ma tu hiểm nghi còn không có dựa đi, làm sao dám nói xấu sư muội ta? Lý Kỳ ỷ vào sư phụ ở đây, đưa tay liền chỉ vào Phương Chi Ý chất vấn. Vẫn là câu nói kia, ai chủ trương ai nâng chứng, ngươi nhường chính ta chứng minh ta không phải ma tu, vậy ngươi cũng là chứng minh ta là ma tu à? Lý Kỳ cứng miệng không trả lời được, quỷ biện. Dẹp đi a, ngươi tới, mang cái kia ma tu đi lên. Mấy người đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Sau đó lại kéo lấy một cái toi thóc giá hỏa về đến nơi này. Sư Minh, giá hỏa này phản kháng quá mức kịch liệt, chúng ta chỉ có thể ra tay nặng một chút. Lúc này lịch thành đã bị đánh đến không thành nhân dạng. Miêu Vân Khê thấy tâm thương yêu không dứt, đẹp trai như vậy khuôn mặt, các ngươi thế nào hạ thủ được? Lịch thành, cấu kết ma tu, phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Phương Chi Ý hời hợt nói. Miêu Vân Khê sững sờ, quay đầu nhìn một chút sư phụ của mình, Kinh Vân chân nhân cũng nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy trách cứ, cái này không có cách nào chống chế a sao trời. Lý Kỳ lẩm bẩm. Miêu Vân Khê dường như không thể tin vào tai của mình, nàng quay đầu nhìn xem Lý Kỳ. Lý Kỳ bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, quay đầu đi. Có thể rõ ràng nhất, hiện tại sư minh của nàng nhón còn có sư phụ cũng sẽ không tiếp tục như vậy che chở nàng. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống biến mất nguyên nhân? Miêu Vân Khê rốt cục nghĩ đến điểm này, nàng lập tức hoảng loạn lên, chính mình chỉ là xuyên việt người, nếu là không có hệ thống, không nhất định phải chết sao? Không được, không thể bị trục xuất tông môn.
Ta không biết hắn. Lời vừa nói ra, xương mặt xương mũi Lịch Thành không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng.
Ta theo kia trải qua, là hắn đem ta ngăn lại, cưỡng ép cùng ta vân khê. Ngươi rõ ràng nói qua, muốn cùng ta cùng nhau rời đi Lịch Thành một bộ thụ thương bộ dáng, mặc dù hắn vốn là thụ thương. Tiểu tử này còn bị kia cái gì đoàn sủng quang hoàn ảnh hưởng.
Phương Chi ý buồn bực.
Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, không có, hắn chính là thuần nghĩa lớn.
Mới không phải,
ta là Phá Thiên Tông người, làm sao lại cùng ngươi một cái ma tu cùng một chỗ?
Miêu Vân Khê tại bảo mệnh cùng trong tình yêu ở giữa lựa chọn bảo mệnh.
Lịch Thành ngơ ngác, không thể tin được nhìn xem cái này, nhường hắn nhớ nhung hồi lâu người yêu.
Phương Chi ý, ngươi cũng nghe thấy, đồ đệ của ta là vô tội.
Kinh Vân chân nhân mở miệng nói, đã không có việc gì, ta liền mang nàng trở về, chuyện còn lại ta tự sẽ quan hàn giáo, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí.
Thật là ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, thân thể cương ngay tại chỗ.
Kinh Vân chân nhân không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại,
ngươi,
hợp thể kỳ.
Hắn mấy cái đồ đệ cũng kinh ngạc, Phương Chi ý lúc nào thời điểm liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, bọn hắn không có chút nào biết.
Kia cũng không đáng kể, chúng ta bắt người, ngươi đến một chuyến một câu liền phải mang đi, không hợp quy củ a.
Phương Chi ý chậm rãi đứng dậy, mang theo một cỗ sắc bén cảm giác áp bách, hơn nữa các ngươi Kinh Vân Phong bồi thường khoản, ta còn không có nhìn thấy đâu.
Ngươi mong muốn động thủ với ta không thành lời còn chưa dứt, Kinh Vân chân nhân thấy hoa mắt, Phương Chi ý khuôn mặt tươi cười vô cùng tươi đẹp, Kinh Vân chân nhân trong nháy mắt thối lui mấy mét.
Các ngươi Kinh Vân Phong không là ưa thích dùng tu vi nói chuyện sao?
Không biết rõ ta có đủ hay không tư cách.
Phương Chi ý thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Kinh Vân chân nhân kinh ra một thân mồ hôi.
Kiếm đến.
Một thanh tiên phẩm phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm vung ra, liền dẫn một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý. Nhưng là cỗ kiếm ý này lại mạnh mẽ tại Phương Chi ý đầu ngón tay bị đã ngừng lại.
Ta nghe qua một câu, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá.
Người ở chỗ này đều cùng nhau hít một hơi khí lạnh, bọn hắn lần thứ nhất trông thấy có người có thể tay không đón lấy Kinh Vân chân nhân kiếm.
Chương 698, xuyên biệt 11 chương 698, xuyên biệt 11 người khác không biết rõ, Kinh Vân chân nhân là biết đến, ngay tại vừa rồi một cái mắt, Phương Chi ý liền liên tục dùng ngón tay tụ tập chân khí đánh mũi kiếm của hắn mấy chục lần. Nguyên bản tụ tập tại trên thân kiếm kiếm ý cũng bị hắn mạnh mẽ đánh tan. Hắn lúc này tiến tới lưỡng nan, mặt mũi của mình mặc dù trọng yếu, nhưng là thực lực của hắn giống như không quá cho phép hắn tìm Phương Chi ý sĩ diện.
Ta đây, yêu giảng đạo lý, ở đây các vị nếu như không muốn giảng đạo lý, ta liền đánh tới các ngươi giảng đạo lý.
Phương Chi ý cười ôn hòa lấy, nụ cười nhường Kinh Vân Phong lòng của mọi người đều chìm đến đáy cốc.
Cuồng vọng.
Kinh Vân chân nhân muốn lần nữa động tác, Phương Chi ý nhanh hơn hắn, một tay bắt cổ tay của hắn, Kinh Vân chân nhân đang muốn phản kích, đột nhiên đã nhìn thấy đối phương một cái bạt tay phiến đi qua, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay đón đỡ.
Thật coi ta là những cái kia mao đầu tiểu tử.
A. Cái này âm thanh a đều có chút biến điệu.
Hắn không thể tin chậm rãi cúi đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy bi phẫn,
ngươi cái này chân nhân, chiêu số giống vậy ngươi có thể trúng hai lần, cũng là khó được.
Phương Chi ý vui vẻ.
Người ở chỗ này hết thảy đều vẻ mặt nhe răng nhếch miệng, lần trước Kinh Vân chân nhân bị Phương Chi ý chiêu này đánh trúng không có mấy người trông thấy, nhưng là hôm nay bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng.
Sư minh quá độc các a.
Chỉ có điều chiêu số này cực kỳ giống những người phàm tục kia đánh nhau mới có thể dùng.
Cuối cùng Kinh Vân chân nhân cũng không thể mang đi Miêu Vân Khê, hắn kẹp lấy chân muốn rời đi, lại bị Phương Chi ý ngăn lại, chỉ có thể chỉ huy chính mình mấy người đệ tử trở về cầm linh thạch đến giao nạp tiền phạt cùng bồi thường. Nhường Thương Lam Diệp bọn người càng thêm buồn bực là, Phương Chi ý cho ra bồi thường cùng tiền phạt kim ngạch phản phất là so lấy bọn hắn Kinh Vân Phong tồn lượng tới, cái này một buổi, Kinh Vân Phong trực tiếp về tới không có gì cả trạng thái.
Sư phụ,
hắn chính là nhằm vào chúng ta.
Về tới Kinh Vân Phong Lý Kỳ như cũ không phục.
Kinh Vân chân nhân mặt đen lên, ngươi có biện pháp không?
Lý Kỳ lắc đầu, ngay cả sư phụ đều nhận, chính mình còn có thể làm sao?
Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vào lúc ban đêm bị phế đi sửa vì cái gì Miêu Vân Khê bị người đưa về bọn hắn nơi này.
Phương sư huynh nói, dám ở Kinh Vân Phong nhận lầm thái độ tốt đẹp, cho nên xem ở trên mặt của các ngươi đem người trả lại cho các ngươi.
Đến đây truyền lời chấp pháp đường đệ tử rõ ràng bởi vì có Phương Chi ý chỗ dựa, thái độ cao cao tại thượng, sư thúc, mặt mũi ngươi thật lớn.
Kinh Vân chân nhân cắn chặt hàm răng không nói gì, bụng của hắn mơ hồ làm đau.
Cái kia ma tu đâu?
Thương Lam Diệp mở miệng hỏi.
Đệ tử suy tư một lát, Phương sư huynh nói khó được bắt được một cái ma tu, nhiều tông môn các đệ tử đều có thể đi tốt nhất thực tiễn hóa, các vị sư huynh có hứng thú có thể đi qua quá tay nghiện.
Nói xong hắn tùy ý chắp tay thì rời đi.
Thương Lam Diệp không hiểu cảm giác tê cả da đầu, cái này Phương Chi ý tuyệt đối là ma tu.
Không, so ma tu còn đáng sợ hơn.
Sư phụ, sư muội nàng Thương Lam Diệp nhìn xem thoi thóp Miêu Vân Khê, mong muốn tiến lên nội tâm nhưng lại rất ghét bỏ.
Nàng cái gì nàng?
Đều thành một người phế nhân.
Kinh Vân chân nhân hơi vung tay thì rời đi, hắn hiện tại tức giận dị thường.
Lý Kỳ lại lầm bầm một câu, nếu không phải là bởi vì nàng, chúng ta cũng không lại trêu chọc tới Phương Chi ý kia con chó điên.
Thương Lam Diệp thở dài, ai?
Đám người đi tư tán, Miêu Vân Khê ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng oán hận không thôi. Các ngươi chính là sợ Phương Chi ý,
các ngươi còn luôn mồm muốn bảo vệ ta.
Ta nhổ vào.
Thanh âm của nàng tại vắng vẻ trong viện tiếng vọng, không người nào để ý nàng.
Thư Nhược Sở cùng nghe thấy được tiếng mắng chửi của nàng, quay đầu nổ một ngụm nước bọt, chính mình lúc trước tại sao lại bị cái này người chuyên gây họa sư muội che đôi mắt đâu? Hiện tại xem ra, nàng đã sớm cùng ma tu có cấu kết, lợi dụng ma công nhiếp đại gia hỏa tâm trí.
Phương sư minh, ta mang cho ngươi một chút chính mình luyện đan dược.
Lam Thường Nguyệt ngăn ở Phương Chi ý phải qua trên đường.
Bên người nàng hệ thống không ngừng thúc giục, Nắm chặt, hắn liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, so dự tính nhanh hơn không ít.
Biết, Đường Thúc. Lam Thừa Nguyệt nhìn xem Phương Chi Ý ánh mắt dần dần tỏa sáng, đây chính là tu vi của mình.
Cái đồ chơi này ngươi ăn không được.
Phương Chi Ý đồng thời cũng hỏi Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc gật đầu, cái đồ chơi này cùng thiên đạo là cùng một bọn, ăn nó đi sẽ đưa tới thiên đạo trả thù.
Không có việc gì, ta có cái biện pháp tốt.
Phương Chi Ý cùng Lam Thừa Nguyệt nhìn nhau, hai người đều mang tâm tư.
Hôm sau tông môn truyền ra một cái lớn tin tức, gần nhất Phong Quang Vô Hạn Phương Chi Ý cùng Lam Thừa Nguyệt kết làm đạo lữ, thậm chí ký thiên đạo khế ước.
Tin tức này so Phương Chi Ý bức bách Kinh Vân Phong bồi thường còn muốn kinh bạo.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt quái, bọn hắn đối Lam Thừa Nguyệt cái tên này cũng chưa quen thuộc, thậm chí không biết rõ nàng là hệ phái nào, chỉ là đám người bên trong có cái đường đệ tử nghe thấy cái tên này, sắc mặt tối ám, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ.
Người trực tiếp đáp ứng.
Tiểu Hắc vẻ mặt động, ta đi, ngươi có phải hay không cũng coi trọng nàng nhan sắc?
Phương Chi Ý im lặng, ngươi biết cái gì?
Ngươi so nguyên chủ tiến độ nhanh hơn, nàng cũng sẽ không chậm rãi chờ, đây chính là tiên đạo khế ước.
Ngươi tu vi sẽ bị phân đi một nửa.
Tiểu Hắc dương nhanh muốn đuốt.
Ta tự có tính toán.
Phương Chi Ý khoát tay áo, Tiểu Hắc nửa tin nửa ngờ.
Lúc này thế gian, Phương Tĩnh Thư đang ôm hài tử mặt mũi tràn đầy ưu sầu.
Đồng sử trái ôm phải ấp, trông thấy nàng tìm tới không khỏi cười ra tiếng, nương tử, làm sao ngươi tới nơi này?
Có phải hay không muốn bị phu?
Phương Tĩnh Thư hít sâu một hơi, ta nguyên bản nghe người ta nói ngươi tại cái này ô uế chi địa còn không chịu tin tưởng, không nghĩ tới ngươi đồng sử mặt mũi tràn đầy không quan trọng, ngươi nói là lời gì? Ta ở chỗ này bất quá là cùng những này lưu lạc phong trần nữ tử tâm sự, hy vọng trợ giúp các nàng thoát ly khổ hải mà thôi.
Phương Tĩnh Thư có chút chần chờ, nói chuyện phiếm.
Đúng a, nói chuyện phiếm.
Đồng sử đi đến trước người nàng, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, các nàng lại không giống ngươi, học qua tiên thuật, tại xã hội này hoàn cảnh bên trong chỉ có thể mặc cho người nghiền ép, ta thật sự là nhìn không được.
Nhìn xem hắn một bộ trách trời thương dân bộ dáng, Phương Tĩnh Thư nhẹ gật đầu, tướng công, vất vả ngươi.
Không khổ cực.
Đồng sử khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy cười, có ngươi duy trì, ta thế nào đều cảm thấy không quan trọng.
Phương Tĩnh Thư lộ ra thẹn thùng vẻ mặt, lại không có trông thấy đồng sử trong mắt lóe lên đắc ý hệ thống, độ thiện cảm rơi không có rơi.
Túc chủ, độ thiện cảm một lần nữa về tới 100, nàng đối ngươi khăng khăng một mực.
Hệ thống hồi đáp.
Đồng sử yên tâm, thằng ngu này yêu đương nào cũng quá dễ lắc lư, chính mình lớn nhất cố kỵ chính là nàng, chỉ cần nàng không trở mặt, chính mình liền có thể thật tốt mở ra hậu cung.
Đúng rồi thân yêu.
Đồng sử bám vào Phương Tĩnh Thư bên tai nói rằng, trong nhà sân nhỏ nhỏ, ngươi nhìn ngươi kia còn có hay không có thể đổi tiền bà bối.
Ta cũng nghĩ con của chúng ta về sau có cái tốt một chút hoàn cảnh.
Chương 699, xuyên biệt 12 chương 699, xuyên biệt 12 lịch thành ngay tại kinh nghiệm cuộc đời mình bên trong thời khắc hắc ám nhất, hắn bị xích sát xích ở đây, mỗi ngày đều có không ít phá thiên tông đệ tử đến coi hắn làm vật thí nghiệm.
Cái gì phá ma phương pháp, mới luyện chế đan dược.
Lịch thành thân làm một cái ma tu đều có chút không chịu nổi, nhất làm cho hắn chịu không nổi là nam nhân kia còn thỉnh thoảng tới nhắc nhở hắn bị Miêu Vân Khê phủi sạch quan hệ một màn.
Lịch thành nội tâm càng thêm hắc ám, hắn oán hận không ngừng thêm vào, hắn muốn tìm nữ nhân kia hỏi cho rõ, vì cái gì nàng ngày đó sẽ như thế đối với hắn.
Kinh Vân Phong hoàn toàn an phận, Kinh Vân chân nhân có lẽ nghĩ đến lấy lại danh dự, nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy mặt bứt sạch, còn tại chỗ tránh.
Phương Chi Ý cũng đội vàng lấy bồi dưỡng thủ hạ của mình, hắn cung cấp pháp môn tu luyện có thể nhường chấp pháp đường đệ tử nhanh chóng đột phá, trong lúc nhất thời chấp pháp đường nội bộ các đệ tử đều hân hoan không thôi, tu tiên muốn là cái gì?
Đương nhiên là tu vi a.
Phương Chi Ý bận rộn nhường Lam Thừa Nguyệt có chút ngộng, nàng nhất thời không phân rõ đến cùng Phương Chi Ý có hay không bị chính mình mê hoặc, nhưng là nghĩ đến đã ký kết tiên đạo khế ước, nàng cũng an tâm không ít, hiện tại chỉ cần chờ một cái thời cơ thích hợp là được. Vạn nhất Phương Chi Ý còn có thể lại lên một tầng nữa đâu.
Nghĩ đến sắp tới tay tu vi, Lam Thừa Nguyệt hưng phấn không thôi.
Liền trong khoảng thời gian này, trong tông môn thế lực khắp nơi liền bắt đầu ngao ngoe muốn động.
Nguyên nhân cũng là đơn giản, trước kia bọn hắn bằng lòng bưng lấy Phương Chi Ý, bất quá là bởi vì cần hắn đối kháng hung hăng Kinh Vân Phong, cho dù Phương Chi Ý là bại, bọn hắn cũng sẽ không có tổn thất, nhưng là hiện tại Kinh Vân Phong là bại, bọn hắn liền lại bắt đầu đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt.
Nhất là chấp pháp đường gần nhất làm việc rêu rao, không chỉ có theo Kinh Vân Phong thu lại linh thạch không có lấy đi ra phân cho tất cả đỉnh núi, hơn nữa còn bốn phía chiêu thu đệ tử, đồng thời thiết lập rất nhiều quy tắc, những quy tắc này thậm chí hạn chế trưởng lao hành vi, trước kia bởi vì hắn hữu dụng, nhẫn cũng liền nhận nhịn, hiện tại đương nhiên liền có người nhịn không được nữa.
Phá Thiên Tông kết cấu nguyên bản liền rất kỳ quái, một chút đảm đương chức vị quan trọng trưởng lao không có thực lực, nhân phẩm cũng không được, nhưng là bởi vì là tông chủ sư minh đệ cho nên có thể ngồi ở vị trí đó bên trên, những người này quen thuộc chính là lôi kéo thân tín, minh tranh ám đấu.
Có người bắt đầu nhằm vào Phương Chi Ý, cho là hắn một người đệ tử không xứng đại lĩnh chấp pháp đường vị trí.
Nhưng là tông chủ thái độ cũng có chút mơ hồ, hắn mặc dù là tông chủ, nhưng cũng là Phương Chi Ý sư phụ, đệ tử của mình có tiền đồ hắn đương nhiên là cao hứng, bởi vậy một chút đến cáo trạng người bị hắn đều trấn an xuống tới.
Chỉ là quay đầu tưởng tượng, vẫn là phải gõ Phương Chi Ý một phen, nhường hắn biết mình thân phận.
Thế là Phương Chi Ý đại sư Minh Biên Thanh rất là vui vẻ đi tới chấp pháp đường.
Đại sư Minh Biên Thanh tại nguyên kịch bản bên trong như cái người trong suốt, Phương Chi Ý hỏi qua Tiểu Hắc về sau mới biết được, hắn cũng là bị một cái xuyên biệt người coi là đá kê chân.
Phong trưởng lão đang cùng sư phụ nói miễn tới ngươi chấp pháp đường chi vị.
Viên Thanh trông thấy Phương Chi Ý không quan trọng dáng vẻ thở dài một cái, sư đệ, những trưởng lão này chính là cầm bối phận đệ người, ngươi cũng đừng để trong lòng, sư phụ nói, có hắn tại, nhưng là ngươi làm việc cũng phải có độ, không phải sư phụ không tiện bằng giao.
Viên Thanh tính cách quyết định tương lai của hắn, điển hình người tốt bụng hình tượng, cho dù biết Phương Chi Ý so với hắn tu vi cao hơn,
hắn cũng không có biểu hiện ra nửa phần ghen ghét, chỉ là an phận làm đại sư huynh của hắn. Phương Chi Ý Ý cười đầy mặt đưa tiễn vị đại sư huynh này, xoay đầu lại lập tức sắp xếp người tăng lớn cường độ lôi kéo cái khác phong trùng kiên đệ tử, tu tiên, tu cái giám tiên. Chấp pháp đường đệ tử số lượng một lần đột phá mới cao, dù là tu vi thấp ngoại môn đệ tử cũng không ít gia nhập chấp pháp đường, mà vấn đề cũng bắt đầu hiện hiện, một chút thân truyền đệ tử quen thuộc mình bị ưu đãi, tự nhiên cũng xem thường những cái kia bình thường nội môn đệ tử, lại càng không cần phải nói ngoại môn đệ tử. Nhưng là bây giờ bọn hắn ưu đãi lại hoàn toàn không thể hiện được đến, Chu Tam hôm nay ỷ vào chính mình thân truyền đệ tử thân phận đánh một cái không nguyện ý nhường hắn chen ngang ngoại môn đệ tử, quay đầu ngoại môn đệ tử liền đi giao người, chỉ chốc lát trùng trùng điệp điệp tới mấy chục người, theo linh tịch kỳ tới nguyên anh kỳ đều có, nguyên bản bênh báo tự đắc Trương Tam cũng có chút phát run, hắn ý đồ phân rõ phải trái, đối phương lại không có ý định phân rõ phải trái, tiến lên liền. Động thủ, hơn nữa bọn hắn dường như đạt được phương chi ý chân truyền, đặt vào lợi hại bí quyết không cần, từng cái đều là cơ lấy ra hỏa liền hướng trước, nếu như không phải tu vi cao, Trương Tam đều kém chút bị đánh chết ở nơi đó. Sau khi trở về, Trương Tam lập khắc hướng mình sư phụ khóc lóc kể lể, mà sư phụ của hắn Phong trưởng lão tức giận đến lông mày đứng đấy, miệng bên trong mắng lấy không tưởng nổi liền hấp tấp đi tìm chấp pháp đường muốn lời giải thích, thật là hắn quên Phương Chi Ý liền bọn hắn sợ hãi kinh vân chân nhân đều đánh, huống chi là hắn. An đòn Phong trưởng lão khóc sướt mướt tìm tông chủ cáo trạng. Tông chủ cũng rất buồn rầu, gần đây trong tông môn chuyện đã xảy ra hắn cũng có nghe thấy, trước đó hắn đặc biệt xem trọng cái này đệ tử, nghe hắn đòi hỏi chấp pháp đường vị trí lúc tông chủ cũng có tính toán của mình. Hắn muốn cho Phương Chi Ý kiểm chế Kinh Vân Phong, bởi vậy mới đồng ý Phương Chi Ý tạm lĩnh chấp pháp đường, nhưng là hiện tại rõ ràng Phương Chi Ý không kiểm soát, hơn nữa hắn tốc độ phát triển nhường hắn đều có chút e ngại, hiện tại kiêng kỵ đã lấn át thưởng thức. Làm cái thứ hai, cái thứ ba người bị hại xuất hiện, hắn hoàn toàn ngồi không yên. Cái gì? Chấp pháp đường nắm lại đan phong nhập khẩu, theo đan phong đổi lấy đan dược phải đi qua chấp pháp đường thủ lệ. Linh thú phong linh thú giá cả dâng lên. Vẫn là chấp pháp đường. Tông chủ, ngươi muốn vì ta mấy cái đồ đệ làm chủ a? Bất quá là cùng luyện khí phong đệ tử cãi lộn vài câu, bọn hắn liền bị chấp pháp đường người đánh thành cái này cái điều dạng, lại một trưởng lão dẫn mấy người thì đến, khi thấy rõ trong phòng những người khác, người trưởng lão này cũng là sức sở. Ngoại trừ Đan Phong, Linh Thu Phong, Luyện Ký Phong phong chủ, các trưởng lão khác cơ hồ đều tụ tại nơi này. Tông chủ hít một hơi thật sâu, ta là sư phụ hắn, ta tự mình đi tìm hắn, nhất định cho các vị trưởng lão một cái công đạo. Lúc này chấp pháp đường bên trong, tông chủ, không, sư phụ nói thế nào? Viên Thanh, sư phụ hắn. Ngươi cũng biết, sư phụ là tông chủ, vẫn là phải cân nhắc các trưởng lão ý kiến. Lão nhân gia ông ta cũng lo lắng ngươi phá quy củ, về sau liền không có đệ tử lại bằng lòng nghe bọn hắn, chuyện này đối với tông môn phát triển bất lợi, nhưng là sư phụ vẫn là hướng về ngươi. Phương Chi Ý cười, minh bạch, cùng hắc giúp một cái dạng thôi. Sư đệ, sư minh nói một câu ngươi đừng để trong lòng, chấp pháp đường vị trí này vốn là nên trưởng lão đảm nhiệm, ngươi bây giờ chỉ là đại đường chủ, không bằng trực tiếp tìm sư phụ chào từ giã. Là chính ngươi cân nhắc. Hắn cuối cùng đem lời này nói ra, đồng thời thở phào một cái. Phương Chi Ý nhìn xem lão hảo nhân này, hắn biết Viên Thanh là nghe thấy được thứ gì, cho nên cô ý đến mong muốn cho hắn đưa chút ý kiến, bọn hắn trước đó cần ta làm chim đầu đàn, cho nên ta làm cái gì bọn hắn đều bưng lấy, nhưng là hiện tại thế nào, uy hiếp bị tiêu trừ, bọn hắn liền bắt đầu cho là ta chế định quy tắc ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, lại muốn đem ta chạy xuống, sư minh, cái này thích hợp sao? Chương 700, xuyên biệt 13 chương 700, xuyên biệt 13 cái này, ta cũng không biết. Viên Thanh cúi đầu xuống, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ qua những này, nhưng là sư đệ, những trưởng lão kia hiện tại cũng tại sư phụ nơi đó, ngươi hay là muốn làm tầm một chút. Bọn hắn sợ hãi Kinh Vân chân nhân, thật sự không sợ ta thôi. Phương Chi Ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Viên Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Chi Ý, sư đệ, người đạt tạ sư mình, người đi trước à, ta biết phải làm sao. Viên Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng biết mình rút không là cái gì bận điệu. Hắn vừa rời đi không bao lâu, một thân ảnh thình lình xuất hiện tại chấp pháp đường bên ngoài, lúc này chấp pháp đường đã dựa theo Phương Chi Ý yêu thích thiết trí tốt, năm bước một ngọn đèn lên dầu, hai hàng cái ghế chỉnh tề bày ra, phía trên nhất là Phương Chi Ý vị trí, rộng lượng trên ghế ngồi phủ lên yêu thú da lông. Trông thấy tông chủ đi tới, nguyên bản ngồi hai bên các đệ tử cùng nhau đứng dậy. Tông chủ có chút kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu, nơi này thế mà tụ tập nhiều như vậy đệ tử. Hắn chỉ là hơi hơi điều tra, liền phát hiện ở chỗ này đệ tử cơ hồ từng cái tu vi đều không thấp, hơn nữa ở trong đó hắn còn nhìn thấy không ít thuộc về cái khác phong đệ tử. Lập tức tông chủ lòng cảnh giác thẳng tắp lên cao. Gặp qua tông chủ, đều ra ngoài đi. Đối diện với mấy cái này đệ tử, hắn nhiều ít cũng muốn xuất ra tông chủ phong phạm đến. Thật là những đệ tử kia như cũng đứng đấy, ngược lại nhao nhao nhìn về phía Phương Chi Ý. Phương Chi Ý lườm bọn hắn một cái, đi ra ngoài trước. Là các đệ tử cái này mới rời khỏi. Tông chủ lúc này hối hận phát điên, lúc trước làm sao lại nhường Phương Chi Ý đi lên? Không phải liền làm một cái Kinh Vân Phong sao? Nhìn một chút còn chưa tính, ít ra Kinh Vân chân nhân công khai còn muốn cho mình mấy phần mặt mũi. Hắn là thật hối hận, nhất định phải đem Phương Chi Ý cầm xuống. Chi Ý, vị sư lần này đến đây, ngươi chắc hẳn cũng biết là chuyện gì, cách làm của ngươi trái với tông môn quy củ. Tông chủ mắt nhìn Phương Chi Ý, ngươi chỉ là chấp pháp đường đại đường chủ, ta nhìn ngươi cũng rất mệt mỏi, không bằng liền Phương Chi Ý nhìn xem tông chủ, tốt, vậy ta đi. Tông chủ có chút ngốc trệ, hắn muốn qua tất cả khả năng, thậm chí nghĩ tới Phương Chi Ý sẽ cùng hắn trực tiếp động thủ, vì thế hắn một mực phòng bị, kết quả ngươi nói xong. Vậy ta có thể đi a sư phụ. Phương Chi Ý cũng không để ý hắn, đứng người lên liền đi, không có chút nào lưu luyến. Tông chủ đại não có chút đứng máy, không phải tình huống như thế nào. Ngươi sao không theo sáo lộ đến? Thật là Phương Chi Ý thật đi, nhìn xem trống rông chấp pháp đường, tông chủ hít sâu một hơi. Ngày này tất cả trưởng lão đều vui mừng hớn hở, quả thực thật đáng mừng. Kinh Vân Phong cũng nhảy không lên, Phương Chi Ý cũng bị miễn đi chấp pháp đường vị trí, về sau đại gia ngày tốt lành liền đến. Mà vừa mới khỏi hẳn Khổng trưởng lão lần nữa được bổ nhiệm làm chấp pháp đường đường chủ, chỉ là hắn vừa về tới chấp pháp đường lại không có một người trông thấy, cái này khiến Khổng trưởng lão có chút buồn bực. Ta chấp pháp đường đệ tử đâu? Không có người trả lời hắn, chấp pháp đường các đệ tử không phải cáo bệnh chính là bế quan, mạnh mẽ đem Khổng trưởng lão làm thành quan can tư lệnh. Trong tông môn hòa bình cảnh tượng cũng rất nhanh liền bị đánh phá, ẩu đả cướp bóc tình huống lũ lũ xuất hiện, nguyên bản những này người gây chuyện đều hẳn là bị chấp pháp đường cầm xuống, nhưng là chấp pháp đường hiện tại cũng chỉ có Khổng trưởng lão một người, hắn căn bản bận không qua nổi. Không chỉ có như thế, một chút nguyên bản phụ trách sản xuất hoặc là trồng trọt trung kiên đệ tử cũng bắt đầu tiêu cực biến nhác, họ chính là thân thể không thoải mái, tâm cảnh bất ổn, cũng có trưởng lão trừng phạt một hai đệ tử, có thể đổi lấy lại là càng đại quy mô bãi công. Nguyên bản coi như hài hòa phá thiên tông lâm vào ngừng, các trưởng lão cùng bọn hắn thân truyền đệ tử gấp đến độ xoay quanh. Tu tiên, không có tài nguyên tu chó má tiên. Chẳng lẽ muốn chính mình những này thân truyền đệ tử đi luyện đan luyện khí? Làm cái tông môn tiếng oán than dậy đất. Tông chủ lúc này cũng minh bạch Phương Chi Ý ý đồ, đối mặt tới cửa nhờ giúp đỡ các trưởng lão, hắn chỉ có thể lần nữa âm mặt đi tìm Phương Chi Ý không có trước đó điều lệ, hắn trực tiếp bay hướng Phương Chi Ý ở lại ngọn núi nhỏ, vừa ngồi xuống đất liền nhạy cảm đã nhận ra mấy cỗ linh khí khóa chặt. Lớn mật. Tông chủ hét lớn một tiếng. Kia mấy cỗ linh khí nhao nhao thu hồi. Số tiên đệ tử theo chỗ tối đi ra cùng kính hành lễ, gặp qua tông chủ. Các người tông chủ chỉ nhìn lướt qua cũng có chút kinh ngạc, Phương Chi Ý cái này ngọn núi nho nhỏ bên trên thế mà tụ tập mấy chục tên nguyên anh viên mãn đệ tử. Hắn hừ một tiếng, nhưng trong lòng nộ khí ngập trời, Phương Chi Ý đây là muốn tạo phản. Thật là hắn vừa đi hai bước, trước mặt liền bị người chặn. Đối phương thái độ như cũ cung kính, tông chủ, tha cho chúng ta thông báo trước sư mình một tiếng. Các ngươi, ta là tông chủ. Đúng vậy tông chủ, xin cho phép chúng ta thông báo trước sư mình, đây là sư mình quý củ. Tên này gọi thạch đầu đệ tử cảm thụ được trước mắt áp bách, mặc dù mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hắn cũng không lui lại. Phương sư minh nói qua, chỉ cần hắn tại, bọn hắn liền không có việc gì, nhất định phải vì chính mình tranh thủ tới nên có quyền lợi. Tông chủ giận quá thành cười, tốt tốt tốt, gọi hắn. Không bao lâu, Phương Chi Ý biếng nhác đi ra, dường như còn chưa có tỉnh ngủ. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Nói sớm à, ta ra nên tiếp ngươi. Hừ, không nhọc đại giá ngươi. Tông chủ hừ một tiếng, Phương Chi Ý, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Thật coi cái này phá thiên tông là ngươi không thành. Phương Chi Ý nhìn hắn một cái, đồng nhiên ngạc đạo, phá thiên tông không phải ta, là tất cả tu tiên các đệ tử. Ngươi nói cái gì? Tông chủ trợn tròn trong mắt, lúc này hắn đã quyết định muốn cho Phương Chi Ý một chút giáo huấn, dù là hắn là hợp thể kỳ, cũng chẳng qua là hợp thể sơ kỳ, căn bản không tiếp nổi chính mình một kích. Một đạo khí lưu lôi cuốn lấy phong lôi chi thế hướng Phương Chi Ý đánh tới, thậm chí biến hóa thành lôi long hình tượng. Đệ tử khác đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tông chủ thế mà đối đệ tử của hắn sử xuất sát chiêu. Trước mắt bao người, Phương Chi Ý chỉ là chậm rãi đưa tay, đột nhiên bóp lấy đầu kia lôi long phần cổ. Nhìn xem không ngừng dãy rủa lôi long, hắn hơi hơi dùng sức, lôi long tan thành mây khói. Các ngươi liền ưa thích làm những này loại loẹt, có gì hữu dụng đâu? Tông chủ không nói gì. Phương Chi Ý nhấc chân hướng phía trước đi một bước, chỉ là chậm rãi một bước, tông chủ liền đã nhận ra không đúng, khí thế bàng bạc đối diện đè xuống, tựa như là có cái bàn tay vô hình đè xuống thân thể của hắn. Lại một bước, cảm giác gáp bách càng lớn, tông chủ mặc dù muốn vận công cũng không cách nào động tác nửa phần, trán của hắn rịn ra tinh mịn mồ hôi. Cố khí thế này cũng làm cho trên tông môn hạ đều không hẹn mà cùng nhìn phía cái phương hướng này. Một đám lo lắng chờ trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên này. Kia là độ kiếp kỳ, chẳng lẽ là tông chủ đột phá? Ha ha ha, tông chủ đột phá, đừng nói Phương Chi Ý, ngay cả Kinh Mây cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người cao hứng trở lại. Chỉ là một lát, cỗ này khí tức kinh khủng dần dần tan đi. Tông chủ quần áo đã bị mồ hôi thấm đẫm, thần sắc hắn ngốc trệ, ngươi thế mà tới độ kiếp kỳ? Ngươi, làm sao lại? Tay chân của hắn không ngừng run rẩy. Tông chủ, hiện tại ngươi trở về, còn có thể tiếp tục làm tông chủ. Không phải, ta chỉ có thể mời tông chủ ngươi sớm phi thăng.